Chương 2292 Cổ Vân Nhất Mạch Mộng, chương 2292 Cổ Vân Nhất Mạch Mộng, chỉ là loại này điên cuồng thôi động, đối với Trác Huy tự thân, không thể nghi ngờ là một loại tiêu hao to lớn. Dù sao, Trác Huy còn không phải hóa thần cảnh cường giả, chỉ là tạm thời thu hoạch được hóa thần cảnh lực công kích, mà hắn càng như vậy, đối với tự thân tiêu hao lại càng lớn. Nếu như tiếp tục bảo trì mạnh như vậy độ nói, như vậy không ra bao lâu thời gian, Trác Huy liền muốn chân nguyên hao hết mất đi sức chiến đấu, nếu không thì càng nghiêm trọng, trực tiếp bị hóa thần cảnh uy năng cho phản vệ. Mà Tô Trần, nhìn thấy như vậy, trong lòng ngược lại là nhất ủng. Hắn biết, Trác Huy đã thất thố, đây là chính mình phản công tuyệt hảo cơ hội. Trác Huy cưỡng ép khai thác đủ loại thủ đoạn, chỉ là để nó tại công kích uy lực phương diện tạm thời thu được hóa thần cảnh cấp bậc tiêu chuẩn mà thôi, nhưng hắn lực phòng ngự, khẳng định vẫn là phản hư cảnh cấp bậc. Không chỉ có như vậy, Trác Huy hiện tại toàn bộ tâm thần đều tại trên công kích, đối với phòng ngự bố trí, khẳng định là tương đương yếu kém. Nếu như mình hiện tại tập kích bất ngờ lời nói, tuyệt đối có thể cấu thành đối với Trác Huy một kích chí mạng. Nghĩ tới đây, Tô Trần quyết định được chủ ý, bởi vì hóa thần ngự giáp phù tồn tại, làm cho Tô Trần căn bản không cần lo lắng phòng ngự của mình vấn đề. Hiện tại, Tô Trần chỉ cần tìm tới một cơ hội, liền có thể cho đối thủ một kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, Tô Trần trong đầu cũng là điện quang thạch hỏa bình thường, hiện lên rất nhiều sát chiêu. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là quyết định sử dụng vô danh kiếm. Ở trên trời dụ chi cung cung thứ hai, vô danh kiếm trải qua hóa ngọc tinh rèn luyện, nó rèn luyện hiệu quả cũng là từ trên trời dụ chi trong cung được đưa tới trong hiện thực. Bây giờ, đúng lúc là vô danh kiếm đi ra sáng phong mang thời điểm. Đột nhiên, Tô Trần thân ảnh chia ra thành là 6 cái, mà bản thể của hắn lại là vô thanh vô tức vây quanh Trác Huy sau lưng. Tô Trần biết, mặc dù bây giờ Trác Huy phòng ngự yếu kém, nhưng hắn dù sao vẫn là một thiên tài cường giả. Đối phó hắn, không thể quá mức tùy ý, nhất định phải giữ vững tinh thần đến toàn lực ứng phó mới được. Bóng sói lục biến, có thể tại nguyên chỗ lưu lại 6 cái phân thân, nhưng bản thể lại là không tại cái này 6 cái phân thân bên trong. Tô Trần bằng vào điểm này, cũng làm mê hoặc qua rất nhiều đối thủ. Lần này, Tô Trần lại là lập lại chiêu cũ, tại Trác Huy còn tại cái kia 6 cái phân thân bên trong tìm tới thời điểm, Tô Trần bản thể đã đến Trác Huy sau lưng, đột nhiên một kiếm chém về phía Trác Huy. Trong lúc nhất thời, kiếm quang tung hành, sát cơ cuồn cuộn mà đến, như là vô số lưu tinh, hình thành vạn kiếm chạy xiết sát cục. Mà sát cục này lại là khóa chặt mục tiêu duy nhất, chém. Giờ khắc này, thậm chí có thật nhiều người đều không hiểu được, cái này Tô Trần đến cùng là thế nào đột nhiên rời đi Trác Huy phạm vi công kích, mà lại ngược lại là từ Trác Huy sau lưng phát khởi một kiếm này. Một kiếm này cường đại sát cơ, tại Tô Trần thi triển phía dưới, bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia vô kiên bất tồi kiếm quang, trực tiếp chạm tại Trác Huy không có chút nào phòng bị trên thân thể. Trác Huy toàn thân phảng phất đột nhiên bị điện giật đánh bình thường, cả người đều cứng đờ, tất cả động tác đều đình chỉ. Trác Huy trong mắt tràn đầy không thể tin biểu lộ, tựa hồ muốn xoay người sang chỗ khác nhìn xem đến cùng là ai ở sau lưng mình đưa cho chính mình cái này không lưu tình chút nào một kích. Thế nhưng là, hắn giờ phút này lại là liền chuyển thân khí lực cũng không có. Sau một khắc, vô số kiếm quang đi theo mãnh liệt mà tới, đem Trác Huy toàn thân xuyên thủng. Oành! Trác Huy thân thể, tại rằng co sau một lát, rốt cục cầm vang ngã xuống. Mặc dù cái kia vô số đạo kiếm quang cũng không có một đạo trúng mục tiêu Trác Huy trái tim, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đó là Tô Trần cố ý hành động. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Trác Huy tại chỗ ngay tại chỗ giết chết. Chỉ bất quá, hắn hơi lưu thủ mà thôi. Chỉ là, mặc dù lưu lại Trác Huy một mạng, nhưng lấy thụ thương nghiêm trọng trình độ, về sau chỉ sợ là rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường tĩnh lặng thường. Loại cảm giác này, thật giống như không khí bốn phía, tại thời khắc này toàn bộ đọng lại bình thường. Loại này làm cho người hít thở không thông bầu không khí, kéo dài đến mấy hơi thở thời gian, bốn phía mới đột nhiên bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tô Trần, Quáng Ưu. Vậy mà đánh bại đỉnh phong chiến lược Trác Huy, đơn giản làm cho người lau mắt mà nhìn. Hiện trường sôi trào, ánh mắt mọi người đều là chăm chú vào Tô Trần trên thân, đơn giản không rời nổi mắt. Trận này lôi đài thi đấu, để bọn hắn thấy tận mắt một viên từ từ bay lên võ đạo tân tinh. Cái kia vạn trượng và mang, làm cho rất nhiều người đều là tự ti mà cảm. Võ đạo thế giới, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất, rất nhiều người là đánh trong đáy lòng mộ cường, ai mạnh mẽ, bọn hắn liền sẽ tôn kính ai, sùng bái ai. Mà Tô Trần trong trận chiến này biểu hiện, không hề nghi ngờ thắng được hiện trường rất nhiều người tôn trọng, thậm chí để bọn hắn triệt để thay đổi đối với Tô Trần thành kiến. Thật là đáng sợ, đây mới là Tô Trần chân chính võ đạo thực lực sao? Đan võ song tuyệt, thật là đan võ song tuyệt. Xem ra, đằng sau rút thăm đến người của hắn, đều muốn tự nhận xui xẻo. Trác Huy tại đệ tử chân truyền khu, mặc dù không phải thập đại đệ tử chân truyền, nhưng hắn thực lực lại là công nhận không thể so với thập đại đệ tử chân truyền kém. Mà lại trong trận chiến này, Trác Huy tất cả át chủ bài cũng là đều xuất ra. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Trần lại vẫn đường đường chính 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 diện đem Trác Huy đánh bại. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Tô Trần thực tế chiến lực đã đạt tới thập đại chân truyền cấp bậc, thậm chí so thập đại chân truyền bên trong rất nhiều người còn càng cường đại. Đối với một cái phản hư cảnh thất trọng tới nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Trong đó vui mừng nhất phải kể tới Ngô trưởng lão. Nếu không phải cố kỵ đến trường hợp này không nên rõ ràng biểu đạt chính mình thì ác, Ngô trưởng lão đơn giản muốn làm trận đầy nhiệt tình khen ngợi Tô Trần. Nhưng ngược lại, là Cổ Vân Nhất Mạch phản ứng. Cổ Vân Tinh trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, ánh mắt tại Tô Trần trên thân như có điều suy nghĩ dừng lại, phảng phất muốn đem Tô Trần xem thấu bình thường. Mà tại thính phòng trong góc, còn có mấy cái Cổ Vân Nhất Mạch người, bọn hắn cũng không giống như Cổ Vân Tinh bình tĩnh như vậy, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, có vẻ hơi mờ mịt luống cuống. Bọn hắn là loáng thoáng đạt được một chút tiếng gió, biết Miếu Quan Công phương diện khả năng cố ý chen ép bọn hắn, mà cái này Tô Trần chính là Miếu Quan Công chọn chúng người tuyển. Ngay từ đầu, bọn hắn còn khịt mũi coi thường, cảm thấy Miếu Quan Công là đang nghĩ ngợi háo huyền, thế mà làm một cái thực lực chẳng ra sao cả ra hỏa đến Newton đánh bại bọn hắn Thiên Chi Tiêu Tử Cổ Vân Tinh, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lấy Cổ Vân Nhất Mạch phong cách, đương nhiên sẽ không cho phép Tô Trần thật đi khiêu chiến Cổ Vân Tinh. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần dù là chỉ là khiêu chiến Cổ Vân Tinh, đều là đối với Cổ Vân Tinh vũ nhục. Cho nên, bọn hắn mới an bài Chắc Huy, dự định tại một vòng này đem Tô Trần cho đánh lén xuống tới. Đương nhiên, bọn hắn muốn cho là lấy Chắc Huy thực lực, đánh bại Tô Trần cũng là rất đơn giản sự tình, thậm chí căn bản đều không cần vận dụng bất luận cái gì át chủ bài liền có thể chiến thắng. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Chắc Huy trên lôi đài thảm bại kết cục, bọn hắn thậm chí đều có chút phản ứng không kịp. Chương 2293 đối thủ mới, chương 2293 đối thủ mới, cục diện như vậy, cũng là để bọn hắn căn bản là khó mà tiếp nhận. Chắc Huy vậy mà bại, hơn nữa còn bị đánh thành như vậy trọng thương. Nếu như là phổ thông thế hệ trẻ tuổi, thì cũng thôi đi. Cổ Vân Nhất Mạch nhân tài đông đúc, cũng không thiếu một cái kia hai cái. Thế nhưng là, Chắc Huy lại không giống với. Mặc dù hắn trên danh nghĩa không phải Cổ Vân Nhất Mạch người, nhưng Cổ Vân Nhất Mạch nhìn chúng hắn tài hoa, một mực tại âm thầm giúp đỡ hắn, nhiều năm trước tới nay ở trên người hắn cũng đầu nhập vào không ít tài nguyên. Kết quả, dạng này một cái bị bọn hắn ký thác hy vọng chung thiên tài, vậy mà liền như thế bị Tô Trần biến thành tàn tật. Mà lại, càng làm cho Cổ Vân Nhất Mạch có miệng khó trả lời chính là, Chắc Huy là bọn hắn chủ động phái đi ra đánh lén Tô Trần, thậm chí vì có thể trên lôi đài cùng Tô Trần gặp nhau, còn chuyên môn tại một vòng này rút thăm bên trên động tay chân. Kết quả rơi xuống kết cục này, có thể nói hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão, thậm chí căn bản đều do không đến Tô Trần trên người. Chỉ là, mặc dù biết từ trên đạo lý là trách không được Tô Trần, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Cổ Vân Nhất Mạch người đem loại này biệt khuất lửa giận phát tiết đến Tô Trần trên thân. Ngay sau đó, Tô Trần chính là cảm nhận được từ thính phòng trong góc truyền đến cái kia từng đạo bán niệm ánh mắt, nếu như ánh mắt cũng có thể giết người lời nói, cái kia Tô Trần hiện tại chỉ sợ đã bị chém thành muôn mảnh. Cùng Cổ Vân Nhất Mạch phản ứng so sánh, mặt khác mọi người ở đây thì là hoàn toàn một loại khác tâm tính. Tô Trần trong trận chiến này kinh diễm biểu hiện, thật to rung động bọn hắn, làm cho bọn hắn đối với Tô Trần cố hữu ấn tượng hoàn toàn đổi cái nhìn. Trước kia, trong bọn họ rất nhiều người chỉ là đem Tô Trần xem như một cái đan đạo thiên tài đến đối đãi. Dù cho Tô Trần thông qua được tử môn trận cửa thứ 6, nhưng rất nhiều người cũng cho là cái kia vẹn vẹn vật khí, hoặc là dựa vào một chút pháp bảo mới thu được thành tích như vậy. Thế nhưng là, hôm nay trận chiến này hoàn toàn ở mọi người dưới mí mắt tiến hành, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Tô Trần mặc dù vận dụng hóa thần ngự giáp phù dạng này át chủ bài, nhưng lại không có khả năng phủ nhận, Tô Trần trong trận chiến này thể hiện đi ra siêu cường vượt cấp chiến lực, đại đa số đều đến từ hắn tự thân. Mặc kệ là cái kia kinh người chân long huyết mạch, hay là cái kia lực phòng ngự cường đại, kinh diễm kiếm thuật, những này đều cũng không phải là vật ngoài thân, mà là Tô Trần tự thân thật sự có được thực lực. Trong lúc nhất thời, không riêng gì những cái kia người đứng xem lòng sinh tán thưởng, liền ngay cả còn tại trên trận người dự thi, từng cái nội tâm cũng đều là nghiêm nghị. Bọn hắn đều đang cầu khẩn, tiếp xuống lôi đài thi đấu bên trong, chính mình có thể tuyệt đối không nên quất chúng Tô Trần làm đối thủ. Đối mặt hiện tại Tô Trần, bọn hắn hiển nhiên là hoàn toàn để không nổi cùng đánh một trận dũng khí. Nói đùa, Tô Trần thực lực như vậy, còn cùng hắn đánh, không phải đợi lấy bị hành hạ người mới sao? Đương nhiên, đây chỉ là bình thường người dự thi ý nghĩ. Về phần những cái kia đứng hàng đầu đỉnh cấp thiên tài, từng cái trong mắt hay là xuất hiện kích động và mang, rất chờ mong cùng Tô Trần có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Tiếp xuống hai vòng, Tô Trần không có rút đến quá mạnh mẽ đối thủ. Mặc dù cái này hai vòng đối thủ cũng đều là đệ tử chân truyền, nhưng những đệ tử chân truyền này thực lực ngay cả Cổ Dương Vĩ cũng không bằng, lại càng không cần phải nói Chắc Huy. Đối thủ như vậy, Tô Trần thắng đứng lên tự nhiên rất nhẹ nhàng. Mà trên thực tế, những đối thủ này tại Tô Trần trước mặt cũng hoàn toàn không có cái gì đấu trí, qua loa giao một chút tay liền nhận thua. Tô Trần cũng đúng lúc mừng rỡ nhân cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, trước đó cùng Chắc Huy ở giữa chiến đấu, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác tiêu hao rất nhiều. May mắn Tô Trần trên người có không ít chính mình luyện chế cực phẩm khôi phục đan dược, nếu không lấy trận chiến kia tiêu hao trình độ, tiếp theo Tô Trần còn có thể hay không tiếp tục tiến hành lôi đài thi đấu đều không nhất định. Tại thứ 14 vòng, Tô Trần gặp một cái đối thủ mạnh mẽ. Cái này 14 vòng chính là 20 tiến 10 tranh tài, nói cách khác, đánh thắng cái này 14 vòng liền có thể trở thành thập đại chân truyền cấp bậc. Lôi đài thi đấu tiến hành đến nơi này, cũng sắp là tiến vào sau cùng cao trào. Sau đó, mỗi một trận đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ đặc sắc tuyệt luân. Tô Trần đụng phải tên này đối thủ, tên là Cổ Tu Minh, cũng không phải là hiện tại thập đại chân truyền một trong. Bất quá, mấy năm gần đây, hắn tại đệ tử chân truyền khu xếp hạng lên cao đến thật nhanh, có thể nói là thập đại chân truyền hữu lực người cạnh tranh. Cổ Tu Minh đi đến lôi đài đến, cùng Tô Trần mặt đối mặt. Đây là một cái vóc người thanh niên cao gầy, ánh mắt sáng ngời, lộ ra một cỗ khôn khéo ý vị. Tô Trần, mặc dù ngươi rất cường đại, bất quá lôi đài này thi đấu là võ đạo tranh đấu, cứ việc ta biết khả năng không kịp ngươi, nhưng vẫn là sẽ không xem thường từ bỏ, hy vọng ngươi một hồi đừng thấy lạ. Cổ Tu Minh đối với Tô Trần ổn quyền nói ra. Bất kể như thế nào, chí ít tại lễ tiết bên trên, đối phương là không thiếu tôn trọng. Tô Trần cũng trở về lấy một cái ổn quyền, bất quá Tô Trần nội tâm cũng không có vì vậy mà dao động. Bất kể nói thế nào, chỉ cần lên lôi đài, lẫn nhau chính là đối thủ, mặc kệ bí mật đến cỡ nào tôn trọng, vậy cũng là bí mật sự tình. Chỉ cần trên lôi đài như vậy, song phương đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là dốc hết toàn lực đánh bại đối thủ. Xin mời. Tô Trần làm một cái xin mời động tác, ra hiệu đối thủ có thể bắt đầu. Đắc tội. Cổ Tu Minh ánh mắt lộ ra kích động biểu lộ, đối mặt Tô Trần đối thủ như vậy, hắn hiển nhiên là khát vọng chiến một trận. Mà nói chuyện ở giữa, Cổ Tu Minh trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm này nơi tay không cần mặt khác bất kỳ động tác hoa thiếu gì, Cổ Tu Minh cả người khí chất đã cùng vừa rồi không giống mới, biến thành một loại thuộc về kiếm khách sắc bén khí chất. Nhìn ra được, cái này Cổ Tu Minh nên là thiện ở người sử dụng kiếm. Bởi như vậy, hắn vừa rồi thấy được Tô Trần cùng Trác Huy đối chiến bên trong sử xuất kiếm thuật, cho nên kích động muốn cùng Tô Trần một trận chiến, cũng liền nói thông được. Xem kiếm. Cổ Tu Minh trong miệng ngâm đạo, trường kiếm trong tay kiếm quang phun trào, vỡ vụn trở thành vô số như là dây nhỏ bình thường phụ quang, như là tinh mịn mưa bụi bình thường, triển chiến miên miên, đem toàn bộ lôi đài toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều tràn ngập một cô mưa phùn liên tục ý cảnh, phảng phất mùa xuân đến bình thường. Tô Trần cũng là âm thầm gật đầu, đối phương kiếm ý này tu luyện được phi thường đúng chỗ, chí ít tại Tô Trần trước mắt thấy qua kiếm khách bên trong, đơn thuần kiếm ý còn không có vượt qua cái này Cổ Tu Minh. Phải biết, chân chính cường đại kiếm ý cũng không nhất định phải là sát khí lộ ra. Kiếm ý cường đại, ở chỗ nó chế tạo ra ý cảnh, chỉ cần ý cảnh này có thể đem đối thủ kéo vào trong đó, liền có thể xưng là cường đại. Mà Cổ Tu Minh hiển nhiên làm được điểm này. Cũng khó trách Cổ Tu Minh đang nhìn Tô Trần cùng Trác Huy đánh một trận xong, vẫn không kiêng kỵ cùng Tô Trần chiến đấu. Không những không kiêng kỵ, thậm chí ngược lại càng thêm chờ mong. Dù sao, kiếm khách khát vọng chính là cùng đối thủ cường đại giao chiến, mỗi một lần giao chiến đều là đối với mình tốt nhất ma luyện cơ hội. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cũng là không khỏi lòng sinh thưởng thức, cùng lúc đó, đối với cùng cái này Cổ Tu Minh ở giữa giao thủ, cũng là càng nhiều một chút hứng thú. Chương 2294 kiếm ý biến hóa, chương 2294 kiếm ý biến hóa, giờ phút này, Cổ Tu Minh thi triển ra kiếm ý, mặc dù cũng không sắc bén, nhưng lại có một loại vô cùng bất nhập cảm giác, dây dưa không rõ, các không đứt để ý còn loạn. Loại cảm giác này dễ dàng nhất để cho người ta mê hoặc, bởi vì nó nhìn như không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng khi người chân chính phát giác được trong đó nguy hiểm chí mạng thời điểm, kỳ thật đã chậm. Tô Trần giờ phút này liền tựa hồ đắm chìm tại loại kiếm ý này bên trong, hai mắt khép hở, trải nghiệm kiếm ý của đối phương, phảng phất hoàn toàn vong ngã. Mà hắn loại trạng thái này rơi vào người quan chiến trong mắt, mỗi một cái đều là mười phần giật mình. Chuyện gì xảy ra a? Tô Trần làm sao không động đậy, còn nhắm mắt lại? Sẽ không phải Cổ Tu Minh kiếm thuật bên trong có gì đó cổ quái, có thể mê hoặc tâm thần của người ta đi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là suy đoán nhau nhau. Bất quá, Cổ Tu Minh nhìn thấy Tô Trần đột nhiên nhắm mắt, ngược lại là có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn tự mình biết, kiếm thuật của mình bên trong cũng không có có thể mê hoặc địch nhân đồ vật. Bất quá, Cổ Tu Minh cũng sẽ không bởi vì cái này liền ảnh hưởng đến kiếm thuật của mình thi triển, ngay sau đó, tiếp tục tự mình thi triển kiếm ý. Chỉ là, sau một khắc, Tô Trần đột nhiên mở mắt, từ Tô Trần sau lưng, đột nhiên bay ra một đạo lưu quang. Đạo lưu quang này là một thanh phi kiếm, bất quá chỉ có một thanh, chính là Tô Trần Bát Hoang Phá Ma kiếm trận trong đó một thanh phi kiếm. Chỉ là một thanh phi kiếm mà thôi, đối với Tô Trần cùng Cổ Tu Minh loại chiến đấu cấp bậc này, căn bản không có khả năng đưa đến bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là, tại hiện trường người đều cho là như vậy thời điểm, thanh phi kiếm này lại là trực tiếp bay vào Cổ Tu Minh, cái kia như là mưa phùn liên tục bình thường trong kiếm ý đốt. Chỉ gặp thanh phi kiếm này trực tiếp đâm về phía cái kia trong mưa phùn một đạo mưa bụi, phát ra một tiếng phảng phất kim loại va nhau bình thường âm thanh thanh thúy. Mà cùng lúc đó, Cổ Tu Minh cầm kiếm cái tay kia cổ tay trong lúc bất chợt một trận run rẩy kịch liệt, thật giống như Tô Trần thanh phi kiếm này lập tức đánh vào chỗ yếu hại của hắn bên trên bình thường. Trên thực tế, Tô Trần phi kiếm chỗ tìm kiếm được đạo kia mưa bụi cũng chính là Cổ Tu Minh trong kiếm ý đạo kia sát cơ chí mạng. Mặc dù Cổ Tu Minh tự nhận là ẩn tàng rất khá, nhưng vẫn là bị Tô Trần bén nhạy cho bắt đi ra. Đạo này sát cơ chí mạng kỳ thật cũng chính là Cổ Tu Minh trong kiếm ý hạch tâm, mà kiếm ý bên ngoài biểu hiện ra đủ loại kỳ thật chẳng qua là tại che giấu đạo này hạch tâm thôi. Mà Tô Trần một thanh phi kiếm đánh vào đạo này sát cơ chí mạng bên trên, cũng liền tương đương với đem kiếm ý này bên trong hạch tâm cho phá, thuận tiện còn đối với Cổ Tu Minh tạo thành nhất định phản vệ. Cổ Tu Minh chỉ cảm thấy cổ tay tê dại không gì sánh được, trong lúc nhất thời không dùng được khí lực, giống như bị thứ gì cho gắt gao đè lại bình thường. Xuống một khắc, Cổ Tu Minh cái kia mưa phùn liên miên kiếm ý cũng là tan thành mây khói. Cái này vô biên tinh mịn kiếm ý lại bị Tô Trần thật đơn giản một thanh phi kiếm cho triệt để phá giải. Trong lúc nhất thời, đừng bảo là Cổ Tu Minh, liền ngay cả quan sát đến trận này lôi đài những người khác đều là âm thầm kinh ngạc không gì sánh được. Kiếm thuật không sai. Tô Trần phá giải kiếm ý này đằng sau, còn mở miệng tán thưởng một câu. Cổ Tu Minh trong lòng nghiêm nghị, Tô Trần vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, tại mây trôi nước chảy ở giữa, liền nhìn thấu mình trong kiếm ý hạch tâm. Hắn tự nhiên biết Tô Trần rất mạnh, nhưng khi tự thể nghiệm thời điểm, mới biết được Tô Trần so với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Bất quá, Cổ Tu Minh cũng không hề bại, ngược lại bị Tô Trần cho khơi dậy cường đại hơn đấu trí đến. Tô Trần, ta quả nhiên không có nhìn lầm, kiếm thuật của ngươi tạo nghệ quả nhiên lợi hại. Như vậy, sau đó một chiêu này, nhìn xem ngươi có thể làm sao phá giải. Cổ Tu Minh huy động trong tay thanh phong, một lần nữa thi triển ra kiếm thuật đến. Bất quá lần này, kiếm ý đã cùng vừa rồi khác biệt, vừa thi triển ra, trên lôi đài lập tức có một loại bị thiêu đốt bình thường cảm giác nóng rực. Loại cảm giác nóng rực này, rất nhanh liền đem toàn bộ lôi đài cho bao vây, phản phất cái này toàn bộ chúng quanh lôi đài, có hơn mấy chục bầm thái dương tại chiếu rọi bình thường. Loại cảm giác này, cùng nói là giống như lửa thiêu cảm giác nóng rực, chẳng nói là một loại ngày mùa hè chói chang bình thường cảm giác, chỉ bất quá so với bình thường ngày mùa hè chói chang khoa trương gấp mấy chục lần mà thôi. Kết hợp với trước đó mưa phùn liên miên bình thường kiếm ý, Tô Trần cơ bản có thể xác định, đây là một loại cùng mùa có liên quan kiếm ý, sẽ dựa theo bốn mùa trình tự biến hóa. Trước đó mưa phùn liên miên tượng trưng cho mùa xuân, mà bây giờ nóng rực cảm giác thì là tượng trưng cho mùa hạ. Trong lúc nhất thời, Tô Trần đối với Cổ Tu Minh cũng là lau mắt mà nhìn. Bình thường kiếm khách, kiếm ý đều là đơn nhất một loại, nhưng cái này cổ tu minh vậy mà có thể đem kiếm ý cho tu luyện ra biến hóa đến, hơn nữa còn có thể là bốn loại biến hóa, cực kỳ không dễ. Theo cổ tu minh kiếm ý không ngừng thăng hoa, vô số kiếm khí kèm theo lấy hỏa diễm nóng rực, bọc lấy một cô giống như hủy thiên diệt địa tiết tấu, từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, hướng phía Tô Trần đánh tới. Kiếm ý này biến hóa hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Tô Trần trong mắt lại là toát ra một tia vẻ tán thành, có thể thanh kiếm tu luyện tới như vậy cực hạn tình trạng, cũng khó trách cái này cổ tu minh năm gần đây đến nay lên cao tình thế rất mạnh. Bất quá, đáng tiếc là cái này cổ tu minh mặc dù đem kiếm ý tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng hắn tu vi lại là kém chút, mới phản hư cảnh cửu trọng, cùng phản hư cảnh thập trọng chắc huy ở giữa có bản chất khác nhau. Cũng chính là cái này hơi kém một chút tu vi, liền cho cổ tu minh kéo chân sau, làm cho hắn kiếm ý này uy lực hay là kém một chút hỏa hầu. Có lẽ hắn tại kiếm thuật một đường đích thật là một thiên tài, nhưng ở phương diện khác tạo hóa cũng có chút bình thường. Tô Trần mặc dù là phản hư cảnh thất trọng, nhưng thực tế chiến lược chí ít tương đương với nửa bước hóa thần cảnh, mà cổ tu minh cái này phản hư cảnh cửu trọng chỉ là phổ thông phản hư cảnh cửu trọng. Có lẽ tại kiếm thuật tạo nghệ trợ giúp phía dưới, cổ tu minh có thể nếm thử đi đối kháng phản hư cảnh thập trọng đối thủ. Nhưng là nếu như gặp phải nửa bước hóa thần cảnh, cổ tu minh liền không cách nào ngăn cản. Tại liệt nhật kia chói trang kiếm ý vây quanh phía dưới, Tô Trần đem vô danh kiếm lấy ra. Sau một khắc, Tô Trần trong tay vô danh kiếm kiếm ra như rồng, đâm vào cổ tu minh trên thân kiếm. Chỉ nghe khanh một tiếng, cổ tu minh thân kiếm phát ra một đạo ánh minh, tất cả kiếm ý lập tức lại lần nữa tiêu tán. Cổ tu minh ánh mắt lộ ra một tia giật mình, không chỉ là bởi vì hắn kiếm ý biến hóa lại bị Tô Trần phá giải, mà lại là bởi vì hắn nhìn ra được, mãi cho tới bây giờ, Tô Trần đều không có đường đường chính chính phản kích qua, chẳng qua là tại phá giải chiêu thức của hắn mà thôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Trần cho đến bây giờ đều là đang ngồi hắn chơi, cũng không có dốc hết toàn lực. Nếu quả thật để Tô Trần toàn lực ứng phó, có lẽ chính mình một bộ này kiếm ý biến hóa, căn bản liền không có biểu hiện ra cơ hội. Trong lúc nhất thời, cổ tu minh cũng là chần chờ. Mặc dù hắn dĩ vãng đối chiến xưa nay không bỏ dở nửa chừng, nhưng hôm nay dưới loại tình huống này, nếu như còn muốn tiếp tục công kích lời nói, chỉ sợ cũng có chút không biết tốt xấu. Chương 2295 thản nhiên nhận thua, chương 2295 thản nhiên nhận thua. Bất quá, ngay tại cổ tu minh chần chờ thời điểm, đối diện Tô Trần lại là cười nhạt một tiếng, không cần có lo lắng. Kiếm thuật của ngươi phi thường tính xảo, ta còn muốn gặp lại hiểu biết, hy vọng ngươi vui lòng chỉ giáo. Tô Trần lời này nói đến cũng có thể bị phi thường tôn trọng. Dù sao trận này lôi đài thi đấu bắt đầu đến nay, một mực là Tô Trần chiếm cư ưu thế, nhưng lại dùng chỉ giáo một từ là cho cổ tu minh mặt mũi. Nhưng là Tô Trần tôn trọng cũng là xây dựng ở đối phương ngay từ đầu tôn trọng bên trên. Tôn trọng là lẫn nhau, nhất là lấy Tô Trần tính cách tới nói, đối phương cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên sẽ càng tăng thêm hồi báo trở về. Chỉ là cổ tu minh nghe lời này, suy tư một lát, lại là cười khổ, chỉ sợ ta kiếm ý đối với ngươi mà nói không có cái gì tham khảo tác dụng, xem ra ta cuối cùng vẫn là có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cổ tu minh trong giọng nói hiển nhiên cũng là bị vừa rồi chiến cuộc đánh không nhẹ, cũng không hoàn toàn là như thế này. Tô Trần lắc đầu, rất nghiêm túc nói, mặc dù ta vừa rồi hai lần phá chiêu thức của ngươi nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng, chỉ bất quá ta biểu hiện được nhẹ nhõm để cho ngươi sinh ra ảo giác mà thôi. Thật sao? Cổ tu minh nghe vậy cũng là vui mừng. Tô Trần trên thực tế là không nguyện ý đả kích cổ tu minh dạng này kiếm thuật thiên tài mới có thể nói như vậy. Giờ phút này, Tô Trần cũng là thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu, ngựa khí chắc chắn nói đúng là như thế. Ngươi vừa rồi dùng, không phải đại biểu bốn mùa kiếm ý a? Ngươi chỉ sử xuất hai đạo mà thôi, hẳn là còn có hai đạo, tin tưởng sau đó hai đạo sẽ càng thêm lợi hại. Cổ tu minh mừng rỡ, Tô Trần lời nói cũng là để hắn cảm thấy phấn chấn, nhất là Tô Trần một câu nói toạc ra hắn bốn mùa kiếm ý, làm cho hắn càng là lập tức đem Tô Trần dẫn là bình sinh chí kỷ. Tiếp xuống hai đạo kiếm ý, cũng là chưa chắc lợi hại hơn, bất quá khẳng định trước mặt hai đạo khác biệt. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền nêu xấu. Mặc kệ thắng thua, có thể cùng ngươi loại này đỉnh cấp thiên tài giao thủ, khẳng định sẽ đối với ta có trợ giúp rất lớn. Nói, cổ tu minh lại giơ trường kiếm lên, bắt đầu ngưng tụ kiếm ý trong lúc nhất thời, trên toàn bộ lôi đài ý cảnh lại là biến đổi, trở nên cực kỳ túc sát, rất có một loại gió thu lạnh run cảm giác. Một năm bốn mùa, mùa xuân vạn vật sinh sôi, mùa hè nhiệt ý mạnh mẽ, mà tới được mùa thu, thì là một cái vạn vật túc sát mùa, hết thảy đều tại đi xuống dốc. Cho nên, điều này đại biểu mùa thu kiếm ý cũng là cho người ta một loại túc sát, lãnh khốc cảm giác. Kiếm ý này vừa ra, phản phất muốn chặt đứt hết thảy sinh cơ bình thường, trăm hoa tàn lụi, vạn vật tần nuốt. Nếu như nói trước mặt hai loại mùa đều là đem sát ý giấu tại ý cảnh bên trong, như vậy hiện tại mùa thu cũng chỉ có đơn giản thô bạo một chữ, đó chính là giết. Tất cả ý cảnh đều là tại vì cái này chưa giết phục vụ. Tô Trần cảm nhận được cỗ này sát ý nồng đậm quét sạch hướng mình, cũng là không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn gặp qua rất nhiều đủ loại kiếm thuật, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là rất nhiều bị người vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, tại Tô Trần xem ra đều quá tận lực, cũng quá rườm rà, ngược lại đã mất đi kiếm thuật bản tâm. Kiếm thuật bản tâm chính là giết địch, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Kiếm thuật bên trong tất cả bộ phận đều hẳn là vì giết địch mục đích này phục vụ. Mà cổ tu minh đạo kiếm ý này liền hoàn toàn phù hợp điểm này, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì những bậc khác, cũng chỉ có giết. Giết giết giết. Túc sát kiếm quang từ lôi đài bốn phương tám hướng sinh ra, hướng Tô Trần bỏ tới. Liền xem như Tô Trần, giờ phút này cũng không dám phất lờ, voi lớn quyết phòng ngự thôi động đến cực hạn, cùng lúc đó đem bắt hoang phá ma kiếm trận thôi động. Trước đó Tô Trần sử dụng phi kiếm, chẳng qua là dùng một thanh phi kiếm đến phá cổ tu minh hạch tâm kiếm ý mà thôi. Nhưng lúc này, hắn lại là không chỉ có sử dụng một thanh, mà là đem toàn bộ kiếm trận toàn lực thôi động, 7749 thanh phi kiếm như là thiên nữ tán hoa bình thường, đột nhiên một chút toàn bộ tràn ra đi. Đinh 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 đốt. Tô Trần phi kiếm cùng cổ tu minh kiếm quang không ngừng gặp nhau, mỗi một đạo phi kiếm đều có thể đánh trúng trọn vẹn mấy chục đạo kiếm quang, trong lúc nhất thời chói tai kim loại giao kích âm thanh bên tai không dứt. Mà cổ tu minh thu chi kiếm ý, cũng là tại Tô Trần 49 thanh phi kiếm công kích phía dưới không ngừng trừ khử. Kiếm thuật không sai. Tô Trần tán thán nói, cái này Bát Hoang Phá Ma kiếm trận cũng coi là chính mình sở trường chiêu thức một trong, lấy ra đối phó đối phương thu chi kiếm ý cũng chỉ mới vừa tốt, đủ để thấy cái này thu chi kiếm ý uy lực. Cổ tu minh nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là toát ra vẻ giận mình, bất quá cũng không có bề bại, ngược lại có loại mơ hồ vui sướng, liền phảng phất từ trong trận chiến này lĩnh ngộ được thứ gì trọng yếu bình thường. Đột nhiên, cổ tu minh cầm trong tay trường kiếm thu vào, đối với Tô Trần chắp tay, "Tô Trần, ngươi thật sự là đỉnh cấp thiên tài, đơn thuần kiếm thuật phương diện cũng là vượt qua ta, ta bội phục cực kỳ. Tiếp xuống đạo thứ tư kiếm ý, ta còn chưa tu luyện xong toàn, coi như xuất ra cũng là làm trò hề cho thiên hạ. Trận chiến này, ta nhận thua. Đạo thứ tư kiếm ý, chẳng lẽ không thể khiến đi ra ta xem một chút ta?" Tô Trần cười nói, thật sự là hắn là tương đối thưởng thức kiếm khách này tài hoa, tuy nói cái này cổ tu minh thực lực tuyệt đối không sánh bằng Trác Huy, nhưng nếu bàn về giữa hai người Tô Trần càng thưởng thức ai, đây tuyệt đối là cổ tu minh. Bởi vì, cái này cổ tu minh mặc dù cũng không phải xuất thân cái gì đại mạch tử đệ, nhưng hắn cũng không có giống Trác Huy mở dạng, cho tự thân tìm một cái cổ vân nhất mạch dạng này núi dựa lớn. Đương nhiên, giống Trác Huy như vậy, cũng không thể nói là một loại sai. Chỉ bất quá, tương đối mà nói, Tô Trần càng thưởng thức những cái kia tuân theo bản tâm, truy cầu tự do, không bị trói buộc người. Không có tu luyện tới lô hỏa thuần thanh kiếm, cũng không có múa rượu trước cửa lô ban cần thiết. Cổ tu minh đạo, ngày sau chờ đến cuối cùng một kiếm lĩnh ngộ hoàn mỹ, hy vọng đến lúc đó lại có cơ hội tới linh giáo. Nói xong, cổ tu minh liền cũng không quay đầu lại nhảy xuống lôi đài. Tô Trần mặc dù có chút vì đó cảm thấy đáng tiếc, bởi vì trận chiến này thất bại mang ý nghĩa cổ tu minh không có tiến vào 10 hạng đầu. Bất quá Tô Trần cũng biết, đây cũng không có nghĩa là cổ tu minh năm nay liền triệt để không có hy vọng giết tiến top 10, bởi vì hàng năm thi đấu quy định, chỉ cần là bị cuối cùng tiến vào top 10 người đánh bại, như vậy thì còn có phục sinh thi đấu cơ hội. Tô Trần cũng là hy vọng, cuối cùng 10 hạng đầu bên trong, giống cổ tu minh dạng này hàm kim lượng cao thiên tài có thể nhiều một ít, kể từ đó võ miếu tương lai mới có thể càng có hy vọng. Tô Trần cũng không thể không thừa nhận, cổ tu minh đích thật là một cái đối thủ cường đại. Đây cũng chính là cổ tu minh tu vi hơi kém một chút, nếu như là phản hư cảnh thập trọng lời nói, như vậy Tô Trần đối đầu hắn chiến thắng độ khó liền sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể sẽ so cùng Trác Huy đối chiến còn phí sức. Trải qua một vòng này đằng sau, cuối cùng thập cường cũng rốt cục ra lò. 10 người này, không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ là mới thập đại chân truyền. Đương nhiên, cái này còn không phải cuối cùng xác định kết quả, bởi vì còn có phục sinh chiến. Chương 2296 đạp xuống lôi đài chương 2296 đạp xuống lôi đài vô luận như thế nào, ngày thứ 2 lôi đài thi đấu liền dạng này kết thúc. Kế tiếp ngày thứ 3 thì chính là hàng năm thi đấu ngày cuối cùng, tại một ngày này, hàng năm thi đấu quán quân sẽ ra lò. Tô Trần tâm tính bình ổn, trở lại động phủ đằng sau, tu luyện một đêm. Một đêm trôi qua, ngày thứ 3 tranh tài mở ra. Hôm nay tranh tài không còn là một đối một hình thức rút thăm, mà là xa luân chiến. Nói cách khác, mỗi người đều muốn cùng mặt khác 9 người tất cả chiến một trận, căn cứ cuối cùng sân thắng số lượng đến quyết định cuối cùng xếp hạng. Loại hình thức này, không thể nghi ngờ là nhất khoa học, cho ra xếp hạng cũng sẽ cùng mỗi người thực lực chân thật phù hợp nhất. Hôm nay người xem, số lượng vẫn không ít, thậm chí so với hôm qua người xem còn càng nhiều. Bởi vì cùng mỗi cái đối thủ đều muốn đối chiến một trận, cũng liền không quan trọng rút thăm không rút thăm, dù sao chẳng qua là thứ tự trước sau mà thôi. Mà khi biết hôm nay tranh tài là xa luân chiến hình thức đằng sau, Tô Trần liền biết, chính mình hôm nay là 100 có thể cùng Cổ Vân Tinh đánh nhau một trận. Đương nhiên, Tô Trần tin tưởng Cổ Vân Tinh cũng rất rõ ràng điểm này, mặc dù từ hôm qua bắt đầu, hai người liền cũng không có bất kỳ gặp nhau cùng ánh mắt va chạm, bất quá lẫn nhau dưới đáy lòng đều là hiểu rõ. Tô Trần hôm nay đối thủ thứ nhất, chính là một cái xuất thân đại mạch tử đệ. Mặc dù cũng không phải là Cổ Vân nhất mạch như thế đỉnh cấp đại mạch, bất quá cũng là lai lịch không nhỏ, chính là đại mạch bên trong tương đối nổi danh cổ thương nhất mạch. Tên này cổ thương nhất mạch tử đệ, tên là Cổ Thương Chú. Vừa lên lôi đài đến, liền dùng một loại 10 phần ánh mắt khinh thường, đánh giá Tô Trần. Tô Trần thấy một lần điệu bộ này, tự nhiên cũng sẽ không nhường cho, cũng là ánh mắt nhàn nhạt nhìn trở về. Ngươi chính là Tô Trần. Nghe nói ngươi vừa tới đệ tử chân truyền khu không bao lâu, liền đánh bại Cổ Dương Vĩ, tình thế không tệ a. Cổ Thương Chú cười lạnh, trong miệng nói lại là chuyện lúc trước. Tô Trần đánh bại Cổ Dương Vĩ sự tình, hiện tại đến xem, đều đã tính không được Tô Trần hảo quang chiến tích. Vô luận là Trác Huy hay là Cổ Tu Minh, đều so Cổ Dương Vĩ càng mạnh, mà Tô Trần cũng đánh bại bọn hắn. Mà cái này Cổ Thương Chú hết lần này tới lần khác muốn đem Cổ Dương Vĩ lấy ra nói, không khó suy đoán, cái này Cổ Thương Chú có lẽ cùng Cổ Dương Vĩ quan hệ không tệ, cho nên đối với Tô Trần trước mặt mọi người đánh bại Cổ Dương Vĩ chuyện này canh cánh trong lòng. Có lẽ trước ngươi chiến tích, để cho ngươi sinh ra một chút ảo giác. Bất quá, hôm nay cuộc chiến đấu này, ta liền muốn giúp ngươi đánh vỡ loại ảo giác này. Cổ Thương Chú trong giọng nói, không chút nào che giấu đối với Tô Trần kinh miệt. Cái này Cổ Thương Chú tu vi là phản hư cảnh tập trọng. Từ trên tu vi đến xem, cũng là không hổ là cuối cùng có thể giết tiến top 10 tồn tại. Bất quá, tại Tô Trần xem ra, cái này Cổ Thương Chú cũng không có so Trác Huy cao minh hơn. Vậy mà không biết hắn là từ đâu tới lực lượng, buông lời nói có thể đánh bại chính mình. Dù sao, chính mình trước đó cường thế đánh bại rất nhiều đối thủ, mặc dù át chủ bài chưa hoàn toàn hiện lộ, nhưng thực lực cũng là có thể thấy được luồn lốn. Cái này cổ thương chú thấy được thực lực của mình, thế mà còn có như vậy tự tin, ít nhiều khiến người cảm giác có chút quỷ dị. Bất kể nói thế nào, cái này cổ thương chú đúng lời, ngược lại là cho Tô Trần gõ cảnh báo. Dù sao, cái này cổ thương chú là đại mạch tử đệ xuất thân, nói không chừng có cái gì không tưởng tượng được át chủ bài, đây cũng là không chừng. Một cái tuổi trẻ thiên tài, Tô Trần cũng sẽ không kiêng kỵ. Nhưng để Tô Trần hơi có kiêng kỵ, là sau người nó cổ thương nhất mạch nội tình. Bởi vì hôm nay chính mình còn muốn đối chiến cổ Vân Tinh, cho nên ở trước đó, Tô Trần không có ý định hao phí quá nhiều tinh lực, càng không muốn giống đối chiến Trác Huy một dạng đánh thành đánh lâu dài. Đối với cổ Vân Tinh bên ngoài tất cả đối thủ, hắn đều chuẩn bị bằng nhanh nhất thời gian giải quyết chiến đấu, tốt trở lại tinh lực đối phó cổ Vân Tinh. Đương nhiên, nhìn thấy cổ thương chú loại nhân vật này, Tô Trần cũng là hồn nhiên không sợ. Dù cho cổ thương nhất mạch thật có cái gì ghê gớm nội tình, dùng tại cái này cổ thương chú trên thân, xác suất lớn cũng là lãng phí, căn bản không phát huy ra uy lực lớn nhất. Nghĩ tới đây, Tô Trần nội tâm kỳ thật đã có kế hoạch. Mặc kệ cái này cổ thương chú tự tin như vậy, là bởi vì cái gì nguyên nhân, nói tóm lại, Tô Trần quyết định tiên hạ thủ vi cường, không cho đối phương vận dụng bất luận cái gì lá bài tẩy cơ hội, dạng này mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Đã như vậy, vậy thì mời nhiều chỉ giáo. Tô Trần ngữ khí hờ hững. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì có thể chỉ giáo ta. Cổ thương chú vẫn tùy tiện. Tô Trần chậm rãi gật đầu, trong lúc bất chợt, thủ quyết khẽ động, 6 cái kim giáp thiên binh đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, đem cổ thương chú đoàn đoàn vây quanh. Hiện tại cũng kim giáp thiên binh, cũng không phải lúc đầu kim giáp thiên binh có thể so sánh, Tô Trần trải qua những ngày này khổ tâm nghiên cứu, đã đem kim giáp này thiên binh cùng linh khí khôi lỗi triệt để dung hợp. Nói một cách khác, kim giáp này thiên binh mặc dù bề ngoài hay là kim giáp thiên binh, nhưng trên thực tế nội hạch cũng đã thoát thai hoàn cốt, không chỉ có lấy kim giáp thiên binh siêu cường ngoại công lực lượng cùng thân thể năng lực khôi phục, còn có linh khí khôi lỗi linh tính, chân nguyên chi lực cùng các loại hoa dạng phong phú thủ đoạn công kích. Đối với cái này cổ thương chú, Tô Trần cảm thấy cũng không cần vận dụng tất cả 9 cái kim giáp thiên binh, có cái này 6 cái kim giáp thiên binh cũng đã đủ rồi. 6 cái kim giáp thiên binh vừa ra, lập tức đem cổ thương chú tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa. Cổ thương chú biến sắc, mà lúc này đây, Tô Trần thân ảnh đã nhảy vào vòng chiến. Liên tại thời khắc này, trong chớp mắt, cổ thương chú hậu phương bên trái một cái kim giáp thiên binh như thiểm điện xuất thủ, một quyền đập ầm ầm tại cổ thương chú trên lưng. Cổ thương chú đại bộ phận tâm tư đều dùng tại phòng bị Tô Trần bên trên, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền này lệnh đến cả người bổ nhào về phía trước, lúc đầu dự định đối với Tô Trần ra chiêu động tác, cũng là bởi vì này mà chậm nửa nhịp. Mà Tô Trần cũng chính là thừa dịp nửa nhịp này công phu, căn bản không có bất kỳ hoa tiếu gì võ kỹ động tác, trực tiếp chính là một cước đá vào cổ thương chú ngực. Bất tình lình một màn, lại là làm cho toàn trường một mảnh xôn xao. Cổ thương chú thân thể thật giống như một cái đống cát một dạng, bị Tô Trần một cước đá trúng, liền bị đưa vào Tô Trần thiết đấu, hoàn toàn không có phản kích không gian. Tô Trần phanh 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 liên tục số trần, cổ thương chú liền bị đá đến nỗi ngay cả lăn lẫn bỏ, cuối cùng rốt cục bị Tô Trần một cước đá xuống lôi đài. Bành! Một tiếng vang trầm, giống như đống cát rơi xuống đất bình thường, cổ thương chú cả người giống như chó chết bị ngã tại dưới lôi đài, toàn thân như là tan ra thành từng mảnh bình thường, nửa ngày không đứng dậy được. Mà đợi đến hắn rốt cục thông thả lại sức, trong mắt cũng là lộ ra không thể tin thần sắc, một đôi mắt bất lực đánh giá xung quanh, phản phất không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy bị Tô Trần sinh sinh đá xuống lôi đài. Hoa! Trên khán đài cũng là bộc phát ra rung trời tiếng ầm, mặc dù ván này so đấu cũng không có trước đó Tô Trần mấy trận lôi đài như vậy có kỹ thuật hàm lượng, bất quá, nó ẩn chứa ý nghĩa lại là không thể bỏ qua. Cuộc chiến đấu này, truyền lại đạt tin tức, chính là một cái thực lực tại thập đại chân truyền cấp bậc thiên tài, tại Tô Trần trước mặt lại là không có chút nào sức chống cự, mấy cước liền bị đạp xuống lôi đài. Chương 2297 kỳ phùng địch thủ chương 2297 kỳ phùng địch thủ mặc dù Tô Trần trận chiến này cũng không có phí khí là gì, nhưng cho đám người mang đến rung động, lại là không thể so với hôm qua cùng hôm trước chiến đấu thiếu. Trong lúc nhất thời, còn lại những cái kia 10 hạng đầu người dự thi, riêng phần mình nội tâm cũng là âm thầm nghiêm nghị. Bất quá, tranh tài tiến trình cũng sẽ không bởi vì mọi người rung động mà đình chỉ tiến trình, mà là lập tức bắt đầu xuống một ván tranh tài. Tô Trần ván kế tiếp đối thủ, luận thực lực tự nhiên cũng là thập đại chân truyền một trong. Bất quá, hắn thực lực tổng hợp, bị cổ thương đúc còn muốn yếu như vậy một chút. Bất quá, hắn đối đại Tô Trần thái độ cũng bị cổ thương đúc khách khí hữu lễ rất nhiều, có lẽ là thấy được cổ thương đúc kết quả, biết mình khẳng định là tất thua. Mà đối mặt đối thủ như vậy, Tô Trần liền không có giống đối đãi cổ thương đúc như vậy không khách khí, càng không có dùng đạp xuống lôi đài loại thương này tôn nghiêm phương thức đi kết thúc chiến đấu, mà là đúng quy đúng củ, đánh mười mấy chiêu đằng sau, tại không thương tổn đối phương mặt mũi tình huống dưới, thể diện kết thúc chiến đấu, không để cho đối thủ quá lung túng. Bất quá, chiến đấu như vậy, đối với Tô Trần tới nói, thu hoạch cũng là không lớn. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Trần vẫn không có phất lờ. Hắn biết, tại chiến thuật xa luân chiến này bên trong, mỗi một trận đấu kết quả đều đối với mình cuối cùng xếp hạng có ảnh hưởng. Hắn cũng biết, hôm nay tất cả đối thủ đều là có tư cách hàng tiến thập đại chân truyền đệ tử, cho dù bọn họ thực lực đều không có cổ Vân Tinh mạnh như vậy, nhưng trong đó cũng nhất định có thể làm chính mình cảm thấy khó giải quyết đối tượng. Cứ như vậy, Tô Trần lại tiến hành mấy trận tranh tài, trong đó không thiếu có trước kia tại thập đại chân truyền bên trong xếp hạng hàng đầu đối thủ. Bất quá, chân chính giao thủ với nhau, Tô Trần liền phát hiện, mấy cái này đối thủ, đừng bảo là cùng cổ Vân Tinh so sánh với, cho dù là cùng Trác Huy so ra, đều kém chút ý tứ. Cái này kém chút ý tứ, chỉ là mấy cái này đối thủ mặc dù tu vi, võ kỹ, trang bị các mặt cũng không tệ, nhưng lại khiếm khuyết một chút nguyệt khí, khuyết thiếu một chút thẳng tiến không lùi sức mạnh, cũng không có loại kia vì đánh bại đối thủ có thể liều lĩnh chơi liều. Nói một cách khác, chính là đúng quy đúng củ. Mà tại võ đạo thế giới, chân chính đỉnh cấp thiên tài, không chỉ cần phải thực lực, cùng lúc đó cũng là cần một chút nguyệt khí. Bất quá, Tô Trần cũng có thể lý giải bọn hắn tại sao có dạng này, có lẽ bọn hắn trước kia cũng là không thiếu khuyết nguyệt khí, bất quá, trường kỳ bị Cổ Vân Tinh áp chế, dẫn đến nhuệ khí của bọn họ đều bị mài hết. Căn cứ Ngô trưởng lão miêu tả, cho tới nay, Cổ Vân Tinh tại đệ tử chân truyền bên trong đều là nhất chi độc tú tồn tại, đệ tử khác thậm chí ngay cả khiêu chiến dũng khí của hắn đều không có, bao quát gần với hắn người thứ hai, người thứ ba đệ tử, cũng là không dám khiêu chiến hắn. Loại cách cục này dần dà, tự nhiên là dưỡng thành những này đỉnh cấp đệ tử đúng quy đúng củ phong cách hành sự. Ngay sau đó, Tô Trần mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nên kinh thường kinh địch. Dù sao, những đối thủ này trừ trong tính cách quy trong củ bên ngoài, thực lực tuyệt đối hay là rất mạnh, không thể khinh thường. Mà Tô Trần liên tục thắng được mấy trận này tranh tài, cũng là đưa tới ở đây rất nhiều người ghé mắt. Lúc đầu, Tô Trần lấy hắc mã chi tư, có thể tiến vào 10 hạng đầu chân truyền hàng ngũ, đều đã đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Kết quả, hắn phía trước 10 tên bên trong, vậy mà đều đã đánh bại mấy cái đối thủ, hơn nữa thoạt nhìn, hắn đánh bại mấy người kia căn bản không uổng phí bao nhiêu khí lực, tựa hồ còn có thể dạng này một mực thắng liên tiếp xuống dưới. Cái này phi thường đáng sợ, chẳng lẽ cái này Tô Trần không riêng gì muốn đi vào thập đại chân truyền hàng ngũ, hơn nữa còn muốn tại thập đại chân truyền bên trong sắp xếp trước mấy tên sao? Đánh mấy trận đằng sau, tranh tài tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Tất cả người dự thi có thể lợi dụng cái này giữa trận thời gian nghỉ ngơi khôi phục thể lực cùng chân nguyên, nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau một thời gian ngắn, tiếp tục tranh tài. Ván này tranh tài, Tô Trần đối thủ là trước kia đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng thứ 2 Cổ Lạc Thấm. Như vậy xếp hạng, tại đệ tử chân truyền bên trong cũng coi là gần với Cổ Vân Tinh tồn tại. Tô Trần đối với đối thủ này, tự nhiên cũng là phi thường trọng thị. Cái này Cổ Lạc Thấm tu vi đạt đến nửa bước hóa thần cảnh. Chỉ từ tu vi tới nói, hắn đã cùng Cổ Vân Tinh ngang hàng. Cổ Lạc Thấm bên ngoài là một cái văn nhã công tử văn nhã hình thanh niên, mặc một thân trắng đen xen kẽ trường bào, giữa lông mày lộ ra bình tĩnh ý vị. Đứng trên lôi đài, Cổ Lạc Thấm phong độ nhẹ nhàng hướng Tô Trần chắp tay, "Tô Trần, trước kia cho là ngươi chỉ là cái đan đạo thiên tài, võ đạo phương diện khẳng định là bình thường giống như, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hôm nay có thể cùng ngươi đối chiến, với ta mà nói cũng là chúng tôi luyện. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh bại ngươi, xin ngươi cũng dùng hết toàn lực, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta nhất định sẽ không để ý." Cái này Cổ Lạc Thấm, ngược lại là tự nhiên hào phóng, không có chút nào che giấu nội tâm của mình ý nghĩ, cùng lúc đó cũng bận tâm đối với Tô Trần tôn trọng. "Đã như vậy ngươi ta đều toàn lực ứng phó, tranh thủ dâng hiến cho mọi người một trận đặc sắc quyết đấu." Tô Trần cũng là cười nhạt một tiếng nói đến. "Chính như ta suy nghĩ." Cổ Lạc Thấm lời nói ở giữa, thân thể do tính cùng động, hướng Tô Trần nhanh chóng đánh tới. Tiến lên ở giữa, Cổ Lạc Thấm trong tay một chút, một thanh trắng đen xen kẽ rộng lớn đại kiếm xuất hiện ở tại trong tay, cuốn lên âm dương nhị khí, hướng Tô Trần chém tới. Cái này Cổ Lạc Thấm kiếm pháp thuộc tính, ngược lại là cùng Tô Trần chân nguyên biển thuộc tính có dị khúc đồng công chi diệu, đều là âm dương hai loại thuộc tính, rất là hi hữu. Cổ Lạc Thấm huy kiếm bên trong, trong hư không cũng là loáng thoáng xuất hiện âm dương hai màu thái cực cá đồ án, nhìn mười phần huyền ảo. Cùng lúc đó, tại mặt lôi đài bên trên, cũng là xuất hiện một cái bát quái trận hình vẽ. Bát quái này trận, cùng Cổ Lạc Thấm kiếm ý, rất rõ ràng là hô ứng. Cổ Lạc Thấm mỗi một lần xuất kiếm ở giữa, bát quái này trận đều sẽ phát sinh biến hóa, mà căn cứ bát quái này trận biến hóa khác biệt, Cổ Lạc Thấm kiếm ý liền cũng không ngừng phát sinh biến hóa, làm đối thủ không đoán phán. Mà bát quái này trận còn có một cái tác dụng, đó chính là kiểm chế đối thủ, để đối thủ tại ra chiêu đồng thời còn muốn phân thần chú ý bát quái trận, nếu không sơ ý một chút, liền dễ dàng bước vào tử trận, chỉ có trở thành châm bên trên thịt cá phần. Không hổ là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 2 tồn tại, chỉ dựa vào kiếm thuật này bí lực, nó uy hiếp liền có thể so với Trác Huy. Tô Trần trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, Tô Trần nhưng không có bởi vậy liền phất lờ. Cái này Cổ Lạc Thấm kiếm thuật tạo nghệ hoàn toàn chính xác kinh người, mà lại hắn cũng không phải là giống Cổ Tu Minh như thế xuất thân giã lộ, tinh khiết dựa vào thiên phú ra mặt kiếm thuật thiên tài, hắn thuộc về thiên phú cùng nội tình đều xem trọng tồn tại, phương diện nào đi nữa đều không có thiếu khuyết. Thiên tài như vậy, lại thêm tu vi là nửa bước hóa thần cảnh, tính uy hiếp hiển nhiên là bị Cổ có kỷ cương cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đối mặt đối thủ như vậy, nếu như Tô Trần hơi có chút khinh địch, nói không chừng ngay tại chỗ nuốt hận. Tô Trần gặp cái này Cổ Lạc Thấm kiếm pháp tạo nghệ cao thâm, trong lúc nhất thời cũng là cao hứng một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Chương 2298 nhân kiếm hợp nhất, chương 2298 nhân kiếm hợp nhất. Ngay sau đó, Tô Trần trong tay vô danh kiếm huy động, cùng Cổ Lạc Thấm đấu lên kiếm thuật đến. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ lôi đài, kiếm quang phun trào, kiếm ý ngút trời. Trong tay hai người kiếm, tại loại này lực lượng ngang nhau đối bính bên trong, đều là cho thấy cực hạn quang hoa cùng khí thế, đem cuộc chiến đấu này phấn khích phát huy đến cực hạn. Trận chiến này, cùng Tô Trần trước đó cùng Trác Huy cuộc chiến đấu kia, đồng dạng đặc sắc. Thậm chí, đối với những cái kia chủ tu kiếm thuật võ giả mà nói, trận chiến này phấn khích trình độ còn muốn vượt qua Tô Trần cùng Trác Huy trận chiến kia. Về phần Tô Trần cùng Cổ Tu Minh trận chiến kia, cũng tương tự không cách nào cùng tướng này sách so sánh nhau. Tô Trần cùng Cổ Tu Minh trận chiến kia, Tô Trần cũng không thi triển kiếm thuật, chỉ có Cổ Tu Minh thi triển ba đạo kiếm ý, cái kia ba đạo kiếm ý, mỗi người mỗi vẻ, đối với có thể xem hiểu người mà nói, cái này ba đạo kiếm ý huyền ảo, đủ để khiến người say mê. Chỉ là, đối với mặt khác rất nhiều người mà nói, chung quy là nhìn không hiểu cái kia ba đạo trong kiếm ý diệu dụng. Thậm chí cảm thấy đến, cái này ba đạo kiếm ý nếu bị Tô Trần như vậy mà đơn giản phá vỡ, vậy liền khẳng định chẳng có gì ghê gớm. Nói một cách khác, Tô Trần kỳ thật vẫn là cái xuất sắc kiếm thuật thiên tài, chuyện này cũng liền Cổ Tu Minh cùng người xem bên trong giải rác mấy người có thể từ trong trận chiến ấy đoán ra được, mà những người khác là không nhìn ra. Nhưng là hiện tại trận chiến này lại là không tồn tại vấn đề như vậy. Cổ Lạc Thấm, tất cả mọi người ở đây đều biết, luận kiếm thuật, Miếu Quan Công thế hệ tuổi trẻ không có thể cùng hắn đánh đồng. Mà bây giờ nhìn thấy Cổ Lạc Thấm đem tự thân kiếm thuật phát huy đến cực hạn, lại còn là không cách nào cầm xuống Tô Trần, cũng là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn trông thấy Tô Trần cũng là đang dùng kiếm thuật cùng Cổ Lạc Thấm đối bính, Cổ Lạc Thấm tại trên kiếm thuật vậy mà không chiếm được Tô Trần tiện nghi. Kể từ đó mới khiến cho bọn hắn ý thức được Tô Trần lại còn là một cái kiếm thuật phương diện thiên tài. Nghĩ không ra cái này Tô Trần kiếm thuật tạo nghệ đã vậy còn quá thâm hậu. Tại Miếu Quan Công trong thế hệ tuổi trẻ, nếu luận mũi về kiếm thuật có thể cùng Cổ Lạc Thấm chống lại, trước kia còn không có xuất hiện qua đi. Trận chiến này rõ ràng Tô Trần là tại vượt cấp khiêu chiến, nhưng ta thế nào cảm giác hai người này rõ ràng chính là kỳ phùng địch thủ đâu. Đúng như là cùng người này nói tới, bởi vì Tô Trần trước đó không ngừng bá khí thắng liên tiếp, nhất là cường thế đem Trác Huy đánh bại, cho mọi người lưu lại cường giả ấn tượng. Trong suy nghĩ của rất nhiều người đều không tự chủ đem Tô Trần quy về cùng hắn đánh bại những đối thủ kia đồng dạng phản hư cảnh thập trọng trở lên cấp độ. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Trần chẳng qua là phản hư cảnh thất trọng mà thôi, có thể cường thế đánh bại những đối thủ kia thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến Tô Trần bèn bèn phản hư cảnh thất trọng, người quan chiến càng là từng cái cảm thấy rung động. Dù sao đối với mặt khác phản hư cảnh thất trọng tới nói, Tô Trần chiến tích thật sự là quá kinh người. Mặt khác phản hư cảnh thất trọng thậm chí tiến vào 300 người đứng đầu cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói giống Tô Trần một dạng giết tới 10 hàng đầu, hơn nữa còn tại thắng liên tiếp. Nhìn hiện tại trận chiến này tư thế, Cổ Lạc Thấm làm đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng thứ 2 thiên tài, nó kiếm thuật mặc dù tinh xảo không gì sánh được, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì áp chế Tô Trần xu thế. Thậm chí, nếu như dựa theo tiết tấu này phát triển tiếp lời nói, nếu Cổ Lạc Thấm không sử dụng cái gì không muốn người biết át chủ bài, như vậy tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì, Tô Trần nắm hiểu, không chỉ có riêng là kiếm thuật mà thôi. Bất quá, hiện tại Cổ Lạc Thấm, tựa hồ cũng không cân nhắc những này, mà là đắm chìm tại chính mình tiết tấu bên trong, đem kiếm thuật uy lực cùng huyền áo, mức độ lớn nhất phát huy ra. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài đều là Cổ Lạc Thấm đánh ra hai màu trắng đen kiếm quang, huyền áo âm dương thái cực đồ án cùng bắt quái trận, lộ ra đại khí bằng bạc. Tiếp ta một kiếm này nhìn xem. Cổ Lạc Thấm chiến đến cao hứng, cũng là trường ngâm một tiếng, kiếm thế dương lên, cả người cùng kiếm hòa làm một thể, phảng phất có thể phá vỡ núi nước trụ giống như một kiếm, hướng phía Tô Trần vào đầu chém tới. Khí thế kia chính là nhân kiếm hợp nhất chi thế, kiếm khách một khi làm được điểm này, kiếm chiêu uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Tô Trần nhìn thấy một màn này, lại là chẳng những không sợ hãi, ngược lại nở một nụ cười, đến hay lắm. Thoại âm rơi xuống, Tô Trần thể nội các loại thuộc tính cực hạn điều động, kiếm quang từ vô danh kiếm bên trong phun ra ngoài, đáng sợ kiếm hồ hung hăng vọt tới Cổ Lạc Thấm một kiếm kia. Tô Trần vô danh kiếm là trải qua Thiên Dụ Chi Cung đệ nhị cung Hóa Ngọc Tinh chỗ rèn luyện, cái kia một phen rèn luyện cũng là vì vô danh kiếm mang đến mới khí chất. Hiện tại vô danh kiếm phản phất một thanh bị ẩn giấu đi quang hoa tuyệt thế thần binh bình thường, chỉ cần thêm chút rèn luyện, trong đó quang hoa liền có thể dâng lên mà ra. Tô Trần cũng từng nhiều lần suy nghĩ qua, trôi này vô danh kiếm đến cùng là lai lịch gì, tại sao lại xuất hiện ở Thiên Quang Vương triều bảo khố lý? Bởi vì trôi này vô danh kiếm làm bạn Tô Trần cùng nhau đi tới, Tô Trần dần dần phát hiện thanh kiếm này phẩm cấp tựa hồ căn bản không phải Thiên Quang Vương triều nên có tiêu chuẩn. Tô Trần chỉ có thể hiểu thành trôi này vô danh kiếm lưu lạc đến Thiên Quang Vương triều, nó quang mang bị che giấu, làm cho Thiên Quang Vương triều người cũng nghĩ lầm đây chỉ là một thanh phổ thông kiếm. Giờ phút này tại cùng Cổ Lạc Thấm đối chiến bên trong, Tô Trần cũng là càng ngày càng cảm giác được trôi này vô danh kiếm bên trong linh tính cùng mình tâm niệm càng ngày càng phù hợp, loan thoáng cũng là sẽ đạt đến người kia kiếm hợp một chi cảnh. Về phần Cổ Lạc Thấm trôi kia rộng lớn trường kiếm, mặc dù cũng đồng dạng không phải phản phẩm, nhưng cùng vô danh kiếm so sánh lại là có chút thất sắc. Mà đối mặt Cổ Lạc Thấm đối thủ như vậy, Tô Trần có khả năng làm cũng chỉ có không làm bất luận cái gì một chút sức tưởng tượng, hoàn toàn chỉ dùng kiếm thuật đối hoành, lấy đó lớn nhất tôn trọng. Hai kiếm gặp nhau, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Kiếm là thẳng tiến không lùi binh khí, một khi xuất kiếm liền sẽ không có đường lui, cho đến đem địch nhân đánh bại hoặc là mình bị đánh bại mới thôi. Khen. Nương theo lấy thanh âm nhất thái nhức óc, liên tiếp kim loại hỏa hoa toát ra, hai thanh kiếm tại thời khắc này thảm liệt chạm vào nhau ở cùng nhau. Cái kia cường đại xé rách chi lực, đem hư không đều cắt chém ra từng đạo lỗ hổng, vô số hư không khí lưu quét sạch, không ngừng bắn về phía bốn phía lôi đài. Bốn phía lôi đài mặt đất cùng cây cột, lập tức nhiều hơn vô số đạo thảm liệt không gì sánh được vết kiếm. Những lôi đài này, vốn chính là trải qua gia cố, phòng ngừa bị phá hư. Nhưng ngay cả như vậy, tại cường đại như thế một lần va chạm trước mặt, cũng là xuất hiện rất nhiều vết thương. Về phần Tô Trần cùng Cổ Lạc Thấm quần áo trên người, cũng là đều bị những kiếm khí này khí lưu cho đánh trúng, biến thành vô số vỡ vụn tấm vải. Nhưng Tô Trần bản nhân lại là bất động như núi, đem voi lớn quyết thôi động đến cực hạn, tại không nhúc nhích phía dưới, liền đem những khí lưu này toàn bộ ngăn lại, không có đối với nhục thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là Cổ Lạc Thấm, tại đối mặt những khí lưu này thời điểm, nhưng không có Tô Trần dạng này thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể phất ống tay áo một cái, đem tất cả khí lưu quét ra. Chương 2299 vậy mà nhận thua, chương 2299 vậy mà nhận thua. Tô Trần đứng trên lôi đài, cười nhạt nhìn xem đối diện Cổ Lạc Thấm. Cổ Lạc Thấm đem khí lưu quét ra đằng sau, nhìn thấy đối diện đứng bước Tô Trần, sắc mặt chính là hơi có chút biến hóa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mọi người đồng dạng ra chiêu đối bính, Kết quả Tô Trần Tạo đã đứng vững đồng thời có dư lực phát động đợt tiếp theo công kích, mà chính mình lại là còn tại tránh né lấy vừa rồi một lần kia đối bính sinh ra dư uy. Bởi như vậy, không hề nghi ngờ, mình tại nơi này một lần đối kháng bên trong là rơi xuống hạ phong. Cổ Lạc Thấm mặc dù nội tâm có một cỗ kiếm khách nạo khí, nhưng lại cũng không phải là người thua không trả tiền. Lần này đối bính kết quả, để trong lòng hắn bên trong, đối với thực lực của hai bên, cũng là đã có một cái thuộc về mình phán đoán. Phán đoán này, để hắn cảm thấy, trận này lôi đài thi đấu, cũng đã không cần thiết lại tiến hành tiếp. Ngay sau đó, Cổ Lạc Thấm đột nhiên thu kiếm, cả người về sau nhảy tới, rời đi vòng chiến. Tô Trần thấy thế, cũng là thu hồi kiếm, thần sắc nhàn nhạt, nhìn xem Cổ Lạc Thấm. Tô Trần, nghĩ không ra kiếm thuật của ngươi tạo nghệ, vậy mà đáng sợ như thế. Cổ Lạc Thấm thở dài một tiếng, mặc dù ta còn có một số át chủ bài, nếu như không để ý đường lui thi triển lời nói, chúng ta trận đấu này kết quả sẽ như thế nào, cũng là không biết. Nhưng là, thi triển những át chủ bài kia, đối với chính ta tiêu hao phi thường lớn. Dù cho ta thắng ngươi, ngay sau đó một vòng gặp được mặt khác đối thủ thời điểm, liền có khả năng lại bởi vì trận chiến này thâm hụt mà bị thua. Loại này tổn hại người lại không lợi kỳ sự tình, ta khinh thường tại vì đó. Mà lại, từ một cái góc độ khác tới nói, nếu vừa rồi một lần kia va chạm, là như vậy kết quả, như vậy trận chiến này, trên thực tế cũng không cần thiết đánh nữa, ta nhận thua. Cổ Lạc Thâm ý vị thâm trường nhìn Tô Trần một chút, gọn gàng mà linh hoạt nói. Tô Trần tự nhiên minh bạch Cổ Lạc Thâm ý tứ, nếu Cổ Lạc Thâm am hiểu nhất là kiếm thuật, mà hắn tại am hiểu nhất lĩnh vực cùng Tô Trần giao thủ cũng không có lấy được thắng lợi, ngược lại ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Như vậy trận đấu này, Cổ Lạc Thâm không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đã thua. Nếu như trận đấu này tiếp tục tiến hành tiếp lời nói, Cổ Lạc Thâm là có thể đem át chủ bài toàn bung ra đến liều một phen thắng lợi, nhưng là đối với hắn loại thiên tài này tới nói, ra sức theo đuổi thắng lợi như vậy, cũng không nhiều làm ý nghĩa. Huống chi, nếu như trong trận chiến này nguyên khí đại thường, chính như Cổ Lạc Thâm chính mình nói tới, là hại người không lợi mình. Dù cho thắng trận chiến này, ở sau đó lôi đài khác trong chiến đấu hắn chỉ sợ cũng phải bị thua. Hôm nay lôi đài chiến này là xa luân chiến hình thức, thắng số trận càng nhiều, điểm tích lũy càng cao. Nếu bị đơn thuần truy cầu trận này thắng lợi, mà dẫn đến mặt khác buổi diễn thua trận, vậy cũng rất không có lời. Bởi vì, cái này chế độ thi đấu cũng sẽ không quản ngươi trận đấu này có phải hay không đụng phải cường đại đối thủ, dù sao thắng liền phải một phần, thua liền không đạt được, chỉ đơn giản như vậy thôi bạo. Cho nên, Cổ Lạc Thấm dứt khoát còn không bằng nhận thua. Mà lại mấu chốt nhất một điểm là, dù cho Cổ Lạc Thấm dùng ra át chủ bài, cũng không nhất định liền có thể thắng Tô Trần. Nói cho cùng, Cổ Lạc Thấm hay là bởi vì đối với Tô Trần kiếm thuật tạo nghệ chịu phục, sau đó tại nhiều mặt cân nhắc phía dưới, mới quyết định từ bỏ trận đấu này. Bốn phía người xem, gặp Cổ Lạc Thấm vậy mà đối với Tô Trần nhận thua, mỗi một cái đều là giật nảy cả mình. Bởi vì, lấy bọn hắn thị giác đến xem, Cổ Lạc Thấm cùng Tô Trần vừa rồi một lần kia va chạm, rõ ràng là thế lực ngang nhau trạng thái, thế nhưng là đột nhiên, Cổ Lạc Thấm liền nhận thua. Trong đó có chút người thông minh, có thể đoán được Cổ Lạc Thấm sở dĩ nhận thua đủ loại nguyên nhân. Bất quá, còn có rất nhiều người là đoán không được, theo bọn hắn nghĩ, Cổ Lạc Thấm nhận thua, 10 phần đột nhiên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là hai người này đã nói xong. Cổ Lạc Thấm sẽ không phải cố ý cho Tô Trần đổ nước đi. Làm sao có thể chứ? Cổ Lạc Thấm chưa từng từ lúc nào cho người ta xả nước, lại nói, hai người này trước đó cũng không có bất luận cái gì gặp nhau đi. Cổ Lạc Thấm là chân truyền đệ tử khu xếp hạng thứ 2 tồn tại, mà Tô Trần tại hàng năm thi đấu trước đó, chỉ là cái mới đến người mới đệ tử chân truyền mà thôi, dù cho đánh bại Cổ Dương Vĩ, nhưng cũng không có bị đệ tử chân truyền vòng hạch tâm chỗ tiếp nhận. Muốn nói Cổ Lạc Thấm cùng Tô Trần hai người trước đó liền hẹn xong đổ nước, đây cũng là rất không có khả năng sự tình. Nhưng là, Cổ Lạc Thấm đột nhiên nhận thua, đích thật là để cho người ta sợ không tới đầu não. Rõ ràng tại rất nhiều người xem ra, Cổ Lạc Thấm hay là có sung túc dư lực, căn bản không cần thiết nhận thua. Như thế một nhận thua, chẳng phải là nói rõ, Tô Trần thực lực, thật sự truyền đệ tử người thứ hai còn cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, trận đấu này kết quả, cũng là tại hiện trường nhắc lên một trận phong ba không nhỏ. Chỉ là, mặc kệ mọi người làm sao chất vấn, Cổ Lạc Thấm nhận thua là sự thật, mà lại cũng là chính hắn chủ động tự nguyện nhận thua, mà không phải người nào bức bách hắn nhận thua. Mọi người bàn tán sôi nổi một hồi, cuối cùng tiếng nghị luận hay là dần dần chìm xuống. Sau đó, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Tô Trần lại đối chiến mấy trận, đối thủ thực lực có mạnh có yếu, bất quá đều không có giống Cổ Lạc Thấm như vậy đáng nhắc tới thiên tài. Mà Tô Trần một đường xuống tới chiến tích, cũng là rốt cục đưa tới càng ngày càng nhiều người ghé mắt. Chơi ạ, cái này Tô Trần vậy mà một đường thắng liền, cho đến trước mắt hắn còn không có thua qua đi. Liền ngay cả xếp hạng thứ 2 Cổ Lạc Thấm đều nhận thua cho hắn, tình thế này quả thực là vô địch. Cũng không thể nói như vậy, cho đến trước mắt hắn còn không có cùng Cổ Vân Tinh đối chiến, chỉ cần hắn cùng Cổ Vân Tinh đối chiến, hắn khẳng định sẽ bị thua. Sẽ không phải, Tô Trần sẽ trở thành đệ tử chân truyền bên trong thứ hai, gần với Cổ Vân Tinh đi. Một người mới có thể lấy được thành tích như vậy, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Hiện tại, đám người nội tâm bên trong duy nhất trông cậy vào, cũng chính là Cổ Vân Tinh có thể đánh bại Tô Trần. Bằng không mà nói, cái này Tô Trần lấy người mới chi tư, một đường bắn vọt đến một bước này, đơn giản quá kinh khủng. Đương nhiên, cũng không có người hoài nghi Cổ Vân Tinh phải chăng có thể đánh bại Tô Trần, trong mắt tất cả mọi người, đây đều là chuyện ván đã đóng thuyền, Cổ Vân Tinh không thể lại thua. Từ Cổ Vân Tinh tiến vào võ miếu bắt đầu, chưa bao giờ hưởng qua thua trận, tại võ miếu thế hệ tuổi trẻ bên trong, Cổ Vân Tinh là chúng tinh cùng nguyện tồn tại, cùng những người khác bao quát cùng Cổ Lạc Thấm so sánh, đều có chất bình thường chênh lệch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tưởng tượng qua Cổ Vân Tinh sẽ thất bại, nhất là Tô Trần như thế một người mới, muốn đánh bại Cổ Vân Tinh càng là thiên phương dạ đàm. Theo thời gian trôi qua, Sa Luân Chiến cũng mau đi vào cuối. Chiến thuật Sa Luân Chiến này, tương đương với mỗi người đều muốn liên tục chiến đấu 9 trận, đối với những thiên tài trẻ tuổi kia tới nói, chiến đấu cường độ vẫn còn rất cao. Kỳ thật đây cũng là Võ Miếu Phương Diện cố ý như vậy thiết kế chế độ thi đấu, loại này cường độ cao chiến đấu, 10 phần khảo nghiệm mỗi người võ đạo nội tình, năng lực chiến đấu, còn có lâm trạng phát huy. Liên tục tiến hành chiến đấu, trừ phi là có ưu thế áp đảo, nếu không trong chiến đấu sẽ xuất hiện đủ loại tình cờ nhân tố. Cho dù là cường đại tới đâu thiên tài, như vậy cường độ cao chiến đấu cũng sẽ có điều hao tổn. Chương 2300 định phong gặp nhau, chương 2300 định phong gặp nhau đương nhiên, hao tổn đối với mỗi người một dạng, đều là công bằng. Cứ như vậy, một đường thắng liên tiếp, chưa từng bại trận tuyển thủ, liền lộ ra 10 phần chói sáng có được. Dù sao, đoạn đường này liên tục chiến đấu xuống tới, hao tổn càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều sẽ khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm, lúc đầu có thể thắng chiến đấu, cũng có khả năng sẽ bị thua. Dưới loại tình huống này, có thể bảo trì một mực thắng liên tiếp chiến tích, đủ để thấy thực lực cứng mạnh. Mà vào hôm nay tranh tài 10 tên đỉnh cấp thiên tài bên trong, loại này một đường thắng liên tiếp tồn tại, hết thể có 2 người, một cái là Tô Trần, một cái là Cổ Vân Tinh. Hai người kia đều là liên tục 8 trận thắng liên tiếp. Mà xảo chính là, hai người kia giữa lẫn nhau còn không có gặp nhau. Mà bọn hắn gặp nhau trận kia tranh tài, đối với bọn hắn hai người tới nói, đều là hôm nay một trận cuối cùng tranh tài. Trận đấu này kết quả, quan hệ đến hai người cuối cùng xếp hạng. Phe thắng chính là 9 trận toàn thắng, đương nhiên trở thành hàng năm thi đấu hạng nhất. Mà phe thua thì sẽ lấy 8 thắng 1 thua chiến tích, ở hàng năm thi đấu người thứ hai. Tại trong mắt mọi người, trận đấu này là không có bất ngờ. Cổ Vân Tinh cơ hồ đã tương đương với sớm khóa chặt năm này độ thi đấu quán quân. Thậm chí, đều đã có cùng Cổ Vân Tinh quan hệ hơi tốt đệ tử, tiến lên chúc mừng Cổ Vân Tinh sắp lại một lần thu hoạch được hàng năm thi đấu quán quân. Cổ Vân Tinh đối với những này chúc mừng, thái độ đều là nhàn nhạt, phảng phất người quán quân này bình dự, cũng không thể kích thích hắn bao lớn hứng thú. Đối với Cổ Vân Tinh loại thiên tài cấp bậc này tới nói, đã là độc cô cơ bại. Trước đó hắn cũng cùng Cổ Lạc Thâm chiến một trận, nhưng Cổ Lạc Thâm cũng không lâu lắm liền nhận thua. Cổ Vân Tinh ánh mắt như có điều suy nghĩ hướng Tô Trần bên này nhìn lướt qua. Hiển nhiên, Cổ Vân Tinh cũng là không nghĩ tới, Tô Trần lại có thể chiến đến nước này. Không chỉ có giết tiến vào đệ tử chân truyền 10 hàng đầu, mà lại còn 8 trận chiến thắng liên tiếp. Đương nhiên, tại Cổ Vân Tinh trong mắt, dù cho Tô Trần bắt chiến thắng liên tiếp, cùng mình cũng không có khả năng giống nhau mà nói, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tô Trần có thể tại trận thi đấu này bên trong đi đến hiện tại, cũng không xê xích gì nhiều. Cùng Cổ Vân Tinh ở giữa so đấu, cho dù hắn thua, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Một đường chiến đấu đến bây giờ, tiêu hao tất nhiên rất lớn. Trừ phi là Cổ Vân Tinh như thế truyền thuyết cấp bậc tiên tài, nếu không, đến bây giờ đã sớm không phát huy ra tự thân đỉnh phong thực lực. Đối với ở đây rất nhiều người mà nói, Cổ Vân Tinh thực lực, phản phất sâu không lường được động không đáy bình thường. Cho dù hắn đã đối chiến 8 tên thiên tài, trong đó còn bao gồm Cổ Lạc Thấm dạng này đỉnh tiêm kiếm thuật thiên tài, thế nhưng là, Cổ Vân Tinh bề ngoài nhìn, vẫn giống như là không có gì tiêu hao dáng vẻ. Mà Tô Trần liền không giống với lúc trước, trong mắt mọi người, Tô Trần có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất đáng gờm, bất quá, cũng khẳng định đã tinh bị lực tấn. Tô Trần cùng Cổ Vân Tinh hai người, phân biệt đứng ở lôi đài hai bên. Cổ Vân Tinh trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, hắn là xác thực không nghĩ tới, ban đầu ở Trăm Hoa bữa tiệc gặp mặt một lần Tô Trần, hôm nay vậy mà lại cùng mình đứng trên lôi đài tranh đoạt hạng nhất. Từ nội tâm tới nói, Cổ Vân Tinh là chướng mắt Tô Trần. Mặt khác cùng tuổi thiên tài, trong mắt hắn đều là gà đất chó sành, ánh mắt của hắn cho tới bây giờ đều là nhìn về phía những trưởng bối kia cường giả, xưa nay sẽ không nhìn xuống người đồng lứa. Chỉ bất quá, đối với Tô Trần, hắn hơi nhiều như vậy một chút cảm giác. Loại cảm giác này, mơ hồ có thể dùng chán ghét để hình dung, nhưng lại không quá giống, chính là loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác. Phản phất nhất định phải đem cái này ra hỏa giết đi, chính mình mới sẽ dễ chịu. Đương nhiên, cao ngạo Cổ Vân Tinh cũng sẽ không thừa nhận, một cái người đồng lứa sẽ để cho chính mình sinh ra cảm giác như vậy. Hắn chỉ là đơn giản cho là, đã như vậy, vậy liền đem Tô Trần nghiền ép rơi liền tốt, liền cùng nghiền ép một con kiến đơn giản như vậy. Đây cũng là Cổ Vân Tinh tư duy logic. Đứng tại đối diện Tô Trần, rõ ràng cũng có thể nhìn thấy, Cổ Vân Tinh khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt, như có như không kinh miệt. Loại này kinh miệt, chính là một loại chúng sinh như là sâu kiến bình thường nhìn xuống cảm giác. Loại cảm giác này, chỉ có loại này xuất thân từ đại mạch, bản thân thiên phú lại chúng tinh cùng nguyện hạng người, mới có thể có được. Loại người này, chưa từng có thử qua xuất thân từ rễ cỏ, khuyết thiếu tài nguyên là cảm giác gì, cũng chưa từng thử qua thiên phú thường thường, bị người xem thường là cảm giác gì, mới có thể có được loại này trời sinh thượng vị giả tâm tính. Bất quá, loại người này, trùng hợp là Tô Trần xem thường nhất. Nói trắng ra là, loại người này chẳng qua là vận khí tốt, trùng hợp đầu tốt thai mà thôi. Nếu như không có ném đến tốt thai lời nói, loại người này, tại võ đạo thế giới rất có thể cả đời đều là không xu dính túi. Căn bản cũng không khả năng lấy được bất luận thành tựu gì, thậm chí khả năng đều khó mà sinh tồn được. Tô Trần hay là càng thưởng thức loại kia chính mình từ dễ có dốc sức làm đi lên võ giả, hoặc là loại kia dù cho xuất thân cao quý, nhưng lại thiên phú bình thường, dựa vào chính mình cố gắng đánh ra một vùng thiên địa võ giả. Người như vậy, nhận qua ngăn trở, càng biết được chân quý, càng ném vô lửa cũng không cháy, tại võ đạo thế giới, cũng càng dễ dàng làm ra chính mình một phen sự nghiệp. Về phần Cổ Vân Tinh loại người này, chớ nhìn hắn hiện tại bay phong lẫm liệt, nếu như hắn một mực không gặp được có thể đánh bại đối thủ của hắn thì cũng thôi đi, nhưng nếu như một khi hắn loại này không người có thể địch tình thế bị đánh phá, ở trong lòng có thể hay không chống đỡ còn rất khó nói. Khả năng đối với ngươi mà nói, có thể đi đến lôi đài này cũng đã là một loại thắng lợi đi. Cổ Vân Tinh mở miệng, thanh âm rất nhẹ, khỏe miệng cái kia nhàn nhạt trào phúng, liền phảng phất Tô Trần chỉ là một cái thật đáng buồn ở trước mặt hắn nhảy nhót sâu kiến thôi. Dĩ nhiên không phải. Tô Trần cười nói, có thể tại trên lôi đài này đánh bại ngươi, đối ta mà nói mới là thắng lợi. Đánh bại ta? Cổ Vân Tinh phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười bình thường, xem ra, trước đó những cái kia thắng lợi, hoàn toàn chính xác để cho ngươi sinh ra ảo tưởng không thực tế. Hôm nay, ta ngược lại thật ra có cần phải dập tắt ngươi những này không thiết thực suy nghĩ. Cổ Vân Tinh cho tới bây giờ không có ở trên lôi đài đối với một cái cùng thế hệ nói qua nhiều lời như vậy. Hắn cũng không biết thế nào, vừa nhìn thấy Tô Trần mây kia nhạt gió nhẹ dáng tươi cười, đã cảm thấy chướng mắt, vừa nghe đến Tô Trần cái kia bình tĩnh ngữ khí, đã cảm thấy chói tai. Cho nên, hắn mới muốn tận hết sức lực đả kích Tô Trần. Cổ Vân Tinh, ngươi thật cảm thấy ngươi là cái gì thiên tài sao? Những người khác là chỉ xứng xoay quanh ngươi vật làm nên sao? Tô Trần du nhiên cười một tiếng, kỳ thật, trong mắt ta, ngươi cùng những cái kia trong mắt ngươi hạng người bình thường, cũng không có gì khác biệt. Ngươi những này kiêu ngạo, những hào quang này, trong mắt của ta, đều là trò cười thôi. Tốt, nói nhảm liền nói đến nơi đây. Nếu như nói, nơi này có người có cái gì ảo tưởng không thực tế lời nói, đó cũng là ngươi, hoặc là nói, là phía sau ngươi Cổ Vân nhất mạch, bởi vì ngươi tồn tại, mà sinh ra một chút ảo tưởng không thực tế. Tô Trần ngữ khí, cũng là ý vị thâm trường. Chương 2301 sát cơ tất hiện, chương 2301 sát cơ tất hiện, Tô Trần lời này cũng là làm cho Cổ Vân Tinh khẽ chau mày, tựa hồ minh bạch Tô Trần đang nói cái gì, nhưng cùng lúc đó nhưng lại có chút không thể tin Tô Trần đang nói cái gì. Một lát sau, Cổ Vân Tinh lúc này mới cười lạnh một tiếng, nói một câu, thì ra là thế. Hắn liền nói vì cái gì chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Tô Trần thời điểm, đối với nó liền có một loại cảm giác cổ quái. Nguyên lai nói tới nói lui, hay là võ miếu ở trong đó dở trò quỷ. Si tâm vọng tưởng. Cổ Vân Tinh giận quá thành cười, võ miếu đây là cảm thấy hắn quá mức lóa mắt cao điệu, che giấu võ miếu dòng chính thiên tài hào quang, cho nên mới phái người đến đánh lén hắn tình thế a. Không thể không nói, võ miếu lần này cách làm cho Cổ Vân Tinh khịt mũi coi thường, hắn thấy, võ miếu làm như vậy, hoàn toàn là vô dụng công, bởi vì hắn, Cổ Vân Tinh tình thế, là bất luận cái gì người đồng lứa căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu võ miếu muốn làm như thế, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Cổ Vân Tinh quẹ miệng, lại lần nữa lôi ra một chút trào phúng độ cong, ở trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nhìn xem Tô Trần. Loại thái độ đó, thật giống như Tô Trần trong mắt hắn, đã là một người chết bình thường. Ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể dung chuyển địa vị của ta. Không cảm thấy chính mình quá ngây thơ. Cổ Vân Tinh cái tiếng ngạo mạn thanh âm, như là từ chân trời chuyển đến bình thường. Mà bốn phía người xem, nghe được hai người đối thoại, đều là giật mình không gì sánh được. Cảm tình, cái này Tô Trần còn có dã tâm muốn đánh bại Cổ Vân Tinh. Đây thật là người si nói mộng, Cổ Vân Tinh thực lực tuyệt đối, mọi người rõ như ban ngày. Tô Trần muốn vào hôm nay trận đấu này bên trong dung chuyển hắn, cùng châu chấu đá xe không có gì khác biệt. Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Ngô trưởng lão, đều không có nhìn thấy Tô Trần vào hôm nay trận đấu này bên trong đánh bại Cổ Vân Tinh khả năng. Nhưng là, duy chỉ có một người, cùng bọn hắn nghĩ không giống với, chính là Tô Trần chính mình. Người sai, cao to đến đâu đại thụ che trời, chỉ cần một thanh dịu, liền có thể phá hủy. Tô Trần trên mặt, lộ ra một tia nụ cười nhạt, có lẽ, ngươi tại võ miếu thế hệ tuổi trẻ bên trong, hoàn toàn chính xác xem như một cây đại thụ. Bất quá hôm nay, ta nguyện ý làm một thanh dịu, phá hủy ngươi cái kia buồn cười tự tin và ngạ mạn, cùng lúc đó cũng vì võ miếu mặt khác thế hệ tuổi trẻ, bắt khai vân vụ gặp thanh thiên. Tô Trần lời này, nói đến có thể nói là phi thường trực tiếp. Nói thẳng muốn vì võ miếu mặt khác thế hệ tuổi trẻ bắt khai vân vụ gặp thanh thiên, cái này tương đương với đang nói, Cổ Vân Tinh tồn tại, đem võ miếu mặt khác thế hệ tuổi trẻ áp chế, không phải một chuyện tốt. Cổ Vân Tinh trong mắt, cũng là lộ ra vẻ lạnh lùng, ngươi muốn làm dịu, cũng phải nhìn nhìn chính mình có hay không khả năng kia. Đường đại thụ không có chặt tới, chính mình trước thành một đống sát vụn. Cổ Vân Tinh trong giọng nói, cũng là sát cơ lộ ra. Nói tới chỗ này, kỳ thật đã chân tướng phơi bày, cũng không cần thiết tiếp tục nói nữa. Vậy liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào đi. Tô Trần nói xong, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo quang tuyến. Cái này hai đạo chướng mắt tia sáng, ngưng tụ trở thành một đạo thô to thần quang, nổ bắn ra đi. Đồng thuật. Tô Trần từ vừa lên đến, liền thi triển đồng thuật. Sao chính là, hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, cũng tiến hành qua một lần đồng thuật so đấu. Giờ này khắc này, nhưng lại không biết, Tô Trần đi lên trước thi triển đồng thuật, đến cùng là trùng hợp hay là cố ý gây nên. Cổ Vân Tinh, ta biết ngươi cũng tu luyện đồng thuật. Hôm nay, chúng ta trước hết so một lần đồng thuật này, như thế nào? Tô Trần ngữ khí đạm mạc, nhưng này thanh âm lại là vờn quanh tại toàn bộ hội trường trung quanh, trong lúc nhất thời phảng phất sơn sông biến sắc, phong vân dũng động bình thường. Trong thanh âm này ẩn chứa khí thế bằng bạc, lại là không chút nào kém cỏi hơn Cổ Vân Tinh. Mà một màn này, làm cho những người quan chiến kia cũng là cảm thấy giật mình. Bọn hắn đối với Tô Trần lớn nhất chờ mong, cũng không ngoài hồ chính là suy đoán hắn có thể gánh vác được Cổ Vân Tinh mấy lần công kích mà thôi. Đến một lần, là Tô Trần lúc đầu tại đại chúng trong mắt liền không khả năng là Cổ Vân Tinh đối thủ. Thứ hai, là song phương vừa trải qua mặt khác 8 cuộc chiến đấu, chỉ cần người có chút đầu óc đều sẽ cảm giác đến Tô Trần không hề nghi ngờ là so Cổ Vân Tinh tiêu hao lớn. Cho nên, cho dù là sức tưởng tượng lại khoa trương người, cũng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ Tô Trần trên khí thế, vậy mà có thể cùng Cổ Vân Tinh đấu cái bình khởi bình tọa. Chỉ ít, từ trận đấu này ngay từ đầu đến xem, thanh thế như vậy phương diện lực lượng ngang nhau, tựa hồ muốn nói rõ, trận này lôi đài tranh tài, chưa hẳn chính là một trận đơn phương đồ sát, hoặc là nghiền ép, trà đạp. Cái này tại hàng năm thi đấu trước đó, cơ hồ không có bị chủ lưu đoán ở trong mắt Tô Trần, vậy mà tựa hồ có mọi người không tưởng tượng nổi lực lượng. Không thể không nói, Tô Trần tại năm nay hàng năm thi đấu bên trong, cho người kinh hỉ thực sự nhiều lắm, một cọc tiếp lấy một cọc, mỗi ngày đều có niềm vui mới. Từng ấy năm tới nay như vậy, có ai đã từng thấy qua võ miếu thế hệ tuổi trẻ, có người có thể trên khí thế cùng cổ vân tinh địa vị ngang nhau. Có ai gặp qua, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, có người có dũng khí hướng cổ vân tinh phát ra khiêu chiến. Hôm nay, mọi người xem như khai nhãn giới. Tô Trần chẳng những hướng cổ vân tinh khai chiến, mà lại tại cổ vân tinh am hiểu nhất khí thế áp chế bên trên, vậy mà đều hoàn toàn không thua bởi cổ vân tinh. Cho dù là cổ vân tinh am hiểu nhất khí thế phương diện, giờ phút này cũng hoàn toàn không có nhìn ra có cái gì áp chế Tô Trần mánh khỏe. Nói cách khác, tại trận chiến này bắt đầu, cổ vân tinh cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Đừng nói mặt khác, liền ngay cả cổ vân tinh chính mình cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước đó hắn cùng Tô Trần nhiều lời thời gian dài như vậy, kỳ thật chưa chắc không phải một loại trên khí thế ấp ủ khí thế đúng chỗ, tại chiến cuộc bên trên cũng sẽ có tương đương ưu thế, thậm chí nhiều khi có thể không đánh mà thắng chi mình. Thế nhưng là, để cổ vân tinh không nghĩ tới chính là, Tô Trần lại có thể trên khí thế cùng hắn lực lượng ngang nhau, mà lại khí thế kia tính công kích cũng là thập phần cường đại, căn bản chính là một bộ không sợ hắn cổ vân tinh phong mang, muốn cùng hắn chính diện giao phong tình thế. Hừ, cổ vân tinh đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn tu luyện đồng thuật. Bất quá, ngươi đồng thuật này cùng ta so đứng lên, còn kém xa. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính cường đại đồng thuật. Cổ vân tinh sau khi nói xong, trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo như là mặt trời chói chang quang mang, phản phất trên thực chất hỏa diễm bình thường, cực nóng không gì sánh được. Cái kia đang sợ khí tức cực nóng từ trong con mắt của nó bắn ra, tựa như hai đạo chói mắt hỏa lưu cuồn cuộn mà ra. Chút tài mọn, Tô Trần chẳng thèm ngó tới, đồng quang thẳng tiến không lùi, hung hăng chạm tại cổ vân tinh cái kia như là hỏa diễm bình thường đồng quang bên trên. Với anh, hai đạo đồng quang đối với anh, lẫn nhau từng bước xâm chiếm, lại là không ai nhường ai, lẫn nhau đều tại phá hủy lấy đối phương uy năng, hình thành đáng sợ cục diện giằng co. Siêu, phản phất song phương giữa lẫn nhau có cảm ứng bình thường, Tô Trần cùng cổ vân tinh thân ảnh cũng là tại thời khắc này đột nhiên đều bắt đầu chuyển động. Chương 2302 không tin hắn không có sơ hở. Chương 2302 không tin hắn không có sơ hở. Lưu lưu lưu, hai người ánh mắt trợn bế ở giữa đều là không ngừng phun ra ngoài bắn ra đồng quang, lại là tại lôi đài vùng không gian này bên trong lấy đồng thuật giao chiến đứng lên. Hai người này thả ra đồng thuật, có thể nói cho dù là trong đó tùy ý một đạo, chỉ cần xoa tại trên thân người đều đủ để đem người cắt nát. Thế nhưng là giờ phút này, trên lôi đài này, toàn bộ không gian đều tràn ngập đàn sen hai người thả ra đồng thuật. Trong lúc nhất thời, lôi đài này mức độ nguy hiểm có thể so với địa ngục bình thường, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tấc không gian là tuyệt đối an toàn. Thế nhưng là, tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn thấy, Tô Trần cùng cổ vân tinh thân ảnh của hai người chính là như vậy bước đồng trên lôi đài nhanh chóng xê dịch giao thoa, để cho người ta đang vì bọn hắn mướt mồ hôi đồng thời, lại là cảm giác sâu sắc hai người bọn họ thân pháp tương đại. Cổ vân tinh thì cũng thôi đi, có thể Tô Trần vậy mà cũng theo kịp cổ vân tinh tiết đấu, cái này để cho người ta rất là chấn kinh. Mà đối với Tô Trần tới nói, cho tới nay, chính mình mặc kệ là tại đồng thuật bên trên hay là tại thân pháp bên trên, cơ bản không có gặp được cái gì cùng cấp bậc có thể cùng chính mình so sánh. Hôm nay trận này, ngược lại là được cho kỳ phùng địch thủ. Mà xa xa thính phòng nơi hẻo lánh bên trên, cũng là có một người đang yên lặng nhìn xem trận này lôi đài thi đấu, âm thầm bất quyền, Trần ca quả nhiên lợi hại, ta liền biết hắn có thể làm. Người này, chính là Cổ Thân Lương, hắn tại hàng năm thi đấu bên trong đã sớm bị đào thải. Nhưng hôm nay lại là cố ý đưa ra thời gian đến xem 10 hạng đầu tranh tài, bởi vì hắn quan tâm Tô Trần tranh tài kết quả. Giờ này khắc này, nhìn thấy Tô Trần phát huy người tiền, Cổ Thân Lương cũng là bị khích lệ, trong mắt tinh mang chớp động, ta cũng không thể lại phí thời gian, mọi người có mọi người con đường, mặc dù ta tại võ đạo thiên phú bên trên, xa xa không cách nào cùng Trần ca yêu nghiệt dạng này so sánh, nhưng ta có đan đạo thiên phú. Trần ca nói đúng, đợi một thời gian, ta chưa hẳn liền không thể tại đan đạo bên trên làm ra một phen thành tựu được. Nhìn thấy Tô Trần trên võ đạo hiện lộ tài năng, ngược lại là khích lệ Cổ Thân Lương tại đan đạo bên trên lòng tin. Trong lúc nhất thời, Cổ Thân Lương cũng là âm thầm hạ quyết định, tiếp nhận Tô Trần lần trước đề nghị, từ võ miếu chuyển tới luyện đan công hội đi, chuyên tâm tu đan đạo. Tô Trần lại là sẽ không nghĩ tới, chính mình tùy ý một câu đề nghị, liền dạng này ảnh hưởng tới một người tương lai cả đời. Mà cùng lúc đó, trên đại hội nghị Ngô trưởng lão, nội tâm cũng là tràn ngập kinh hỉ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Trần lại là ngộ cường thì mạnh, chí ít từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, Cổ Vân Tinh tại Tô Trần trước mặt, thế mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mặc dù đến tiếp sau tình hình chiến đấu sẽ như thế nào, Ngô trưởng lão cũng không tốt dự đoán, nhưng ít ra ván này bắt đầu, Cổ Vân Tinh không có lấy được bất kỳ ưu thế nào. Trận chiến này, Tô Trần chưa hẳn có thể thắng. Bất quá, cho dù thua, hắn cũng sẽ không thua quá khó coi. Nô trưởng lão trong nội tâm cũng là có phán đoán, hôm nay Tô Trần biểu hiện đã vượt xa khỏi hắn dự liệu. Dù sao, Tô Trần đến võ miếu mới bao lâu thời gian? Kỳ thật dựa theo nô trưởng lão ý nghĩ, là hy vọng Tô Trần qua 5 đến 10 năm tả hữu, thậm chí thời gian dài hơn, lại đi khiêu chiến Cổ Vân Tinh. Thế nhưng là, Tô Trần năm nay khiêu chiến Cổ Vân Tinh, vậy mà liền có thể đi đến một bước này, cái này khiến đến Ngô trưởng lão lòng tin tăng cường rất nhiều. Chỉ cần hôm nay Tô Trần không có bại quá khó coi, đó chính là thắng lợi. Một cái vừa tới đến võ miếu không có mấy tháng đệ tử, liền có thể cùng Cổ Vân Tinh đánh cái không sai biệt lắm, đây không thể nghi ngờ là phi thường rung động lòng người. Đợi một thời gian lại bồi dưỡng một chút, 3-5 năm đằng sau, chưa hẳn không có khiêu chiến khả năng thành công. Khi đó nếu như một khi có thể đem Cổ Vân Tinh đánh rất thần đàn, như vậy võ miếu cao tầng mục đích liền xem như là đến. Trên lôi đài, giữa hai người đồng thuận so đấu cũng không có kết thúc. Như vậy kịch liệt so đấu, cũng là làm cho trên toàn bộ lôi đài tràn đầy sát khí, khắp nơi đều tràn ngập đao quang kiếm ảnh, tràn ngập trùng điểm sát cơ. Xem ra, đồng thuật cũng là Cổ Vân Tinh sở trường cho hay, ta muốn tại lĩnh vực này chiến thắng hắn, cũng là rất có độ khó. Tô Trần nội tâm nói thầm. Đương nhiên, Tô Trần vốn là không có trông cậy vào chỉ dựa vào đồng thuật liền có thể đem Cổ Vân Tinh bắt lại. Đúng vào lúc này, Cổ Vân Tinh động tác cũng là ngừng lại. Hai người thật giống như có ăn ý bình thường, lẫn nhau riêng phần mình lui một đoạn ngắn đường, vậy mà đều không hẹn mà cùng đem đồng thuật thu vào. Hiển nhiên, Cổ Vân Tinh cũng đồng dạng phát giác được, chính mình dựa vào đồng thuật là khó mà cùng Tô Trần phân ra thắng bại. Cổ Vân Tinh nội tâm lên cơn giận dữ, trước đó tại Trăm Hoa bữa tiệc, hắn liền cùng Tô Trần đấu thắng đồng thuật, lúc đó không có phân ra thắng bại. Hôm nay, Tô Trần thực lực, vậy mà tựa hồ so khi đó còn tinh tiến hơn một chút. Mà lần này đồng thuật, Cổ Vân Tinh cũng không có lưu thủ, kết quả nhưng như cũng là thế lực ngang nhau. Không thể không nói, đồng thuật này so đấu xuống tới, đã để Cổ Vân Tinh cảm nhận được Tô Trần khó giải quyết. Trên lôi đài, Cổ Vân Tinh đã dài bao nhiêu thời gian không có toàn lực ứng phó đối địch. Cũng không phải là hắn không muốn toàn lực ứng phó, mà là lúc trước hắn căn bản không có đụng phải có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Thế nhưng là lần này, lại không giống với, tại trong lúc bất chi bất giác, Cổ Vân Tinh ngay tại đồng thuật phương diện toàn lực ứng phó. Mà khi hắn giờ phút này ý thức được điểm này, nội tâm tự nhiên đã là chấn kinh, lại là tức giận, còn có chút phức tạp. Về phần trên khán đài rất nhiều những người khác, nhìn thấy cục diện như vậy, cũng là bất ngờ. Nhất là cố ý đến quan chiến Cổ Đan Dao, một màn này làm cho miệng nhỏ của nàng cơ hồ đều bệnh đến có thể treo bình dầu. Lúc đầu, hôm nay nàng là muốn để thưởng thức Tô Trần là thế nào bị xếp hạng top 10 đệ tử chân truyền khác ngược. Kết quả, Tô Trần không những không có bị ngược đến, ngược lại còn thắng liên tiếp. Chẳng những thắng liên tiếp, hơn nữa còn cùng Cổ Vân Tinh trên lôi đài đấu cái lực lượng ngang nhau. Đồng thuật thế nhưng là Cổ Vân Tinh sở trường cho hay, vậy mà có thể cùng Cổ Vân Tinh tại đồng thuật bên trên đấu ngang tay, cái này Tô Trần đến cùng là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, Cổ Đan Dao thậm chí đều muốn tự mình chạy đến trên lôi đài đi, hỏi một chút Cổ Vân Tinh vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không phát huy sai lầm. Về phần mặt khác người xem, bọn hắn ngược lại là không có giống Cổ Đan Dao dạng này, nhưng bọn hắn trên mặt đồng dạng cũng là nhao nhao hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn đều là sớm thành thói quen Cổ Vân Tinh đối mặt mặt khác thế hệ tuổi trẻ các loại nghiền ép, cho nên giờ phút này xuất hiện loại này thế lực ngang nhau cục diện, ngược lại để bọn hắn có chút không thích ứng. Tiểu tử, nếu như không có gặp được ta, có lẽ ngươi ngược lại là thật có hy vọng trở thành võ miếu thế hệ tuổi trẻ bên trong tân tấn người thứ nhất. Cổ Vân Tinh hờ hững cười một tiếng, nhưng cũng tiếc chính là, ngươi gặp ta. Trước đó ngươi không phải muốn để ta kiến thức một chút cái gì là chân chính cường đại đồng thuật sao? Tô Trần cũng là hơi nhíu lông mày, làm sao hiện tại ý lại thay đổi, khẩu phong của ngươi trở nên thật đúng là nhanh a. Tuy nói chào phúng Cổ Vân Tinh chưa hẳn có thể có cái gì hiệu quả, bất quá Tô Trần không tin Cổ Vân Tinh võ đạo chi tâm liền sẽ vững như vậy cố, vững chắc đến không có chút nào sơ hở. Chương 2303 vậy thì bồi người chơi đùa, chương 2303 vậy thì bồi người chơi đùa, chỉ cần tìm được Cổ Vân Tinh một chút tâm lý sơ hở, Tô Trần liền có thể thừa lúc vắng mà vào, nếm thử có thể hay không đem Cổ Vân Tinh đánh tan. Cái này Cổ Vân Tinh, Tô Trần lúc trước đồng thuật so đấu bên trong, đã thăm dò đưa ra cảnh giới võ đạo xa xa trên mình, ít nhất là nửa bước hóa thần cảnh. Thậm chí, Tô Trần ẩn ẩn cảm giác, Cổ Vân Tinh có khả năng căn bản là đã đột phá đến hóa thần cảnh. Về phần Cổ Vân Tinh tại ngoại giới công nhận tu vi hay là nửa bước hóa thần cảnh, cái này cũng rất dễ lý giải. Rất nhiều võ giả, đặc biệt là trên tu vi thăng rất nhanh thế hệ tuổi trẻ thiên tài, rất nhiều đều sẽ cố ý đối với ngoại giới giấu giếm chính mình mới nhất tu vi đột phá. Mục đích làm như vậy là tại thời khắc mấu chốt đạt tới xuất kỳ bất ý đối địch hiệu quả. Mà nếu như Cổ Vân Tinh thật tiến nhập hóa thần cảnh lời nói, lấy Tô Trần hiện tại phản hư cảnh thất trọng tu vi, coi như át chủ bài bằng ra, nhiều nhất có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Cho nên, Tô Trần mới có thể từ Cổ Vân Tinh võ đạo chi tâm trên dưới công phu, ý đồ tìm ra Cổ Vân Tinh võ đạo chi tâm bên trên sơ hở, dạng này mới có đem nó đánh bại cơ hội. Có thể nói, tại cùng tuổi bối phận trong chiến đấu, Cổ Vân Tinh là cho đến trước mắt Tô Trần gặp phải khó giải quyết nhất đối thủ. Đừng nhìn Tô Trần trước đó bị Miếu Quan Công đám người chỗ khinh thị, nhưng đó là bởi vì hắn đối với Miếu Quan Công tới nói, là mới xuất hiện tồn tại mà thôi. Nhưng trên thực tế, tại Tô Trần chính mình trưởng thành trên con đường, tại đối mặt thế hệ trẻ tuổi trong chiến đấu, Tô Trần nghiền ép ưu thế đồng dạng cũng là rất rõ ràng, chỉ cần Tô Trần toàn lực ứng phó, thế hệ trẻ tuổi trên cơ bản không có không bị nghiền ép. Mà lần này, mặc kệ đối với Cổ Vân Tinh tới nói, hay là đối với Tô Trần tới nói, đều là lẫn nhau lần thứ nhất gặp được thế lực ngang nhau đối thủ. Cổ Vân Tinh cười lạnh một tiếng, vẹn vẹn chỉ là tại đồng thuật bên trên miễn cưỡng cùng ta bất phân thắng bại, không biết ngươi tại đắc ý cái gì. Đồng thuật chỉ là ta rất nhiều thủ đoạn bên trong một loại, thủ đoạn của ta, há lại loại sâu kiến như ngươi này giống như nhân vật có thể đoán. Cổ Vân Tinh kiêu ngạo, là tới từ trong lòng. Từ nhỏ hắn liền so người đồng lứa thiên phú ưu việt quá nhiều, đối với người đồng lứa, hắn luôn luôn là có một loại khó nói nên lời cảm giác ưu việt. Có đúng không? Tô Trần thần sắc bên trong lộ ra một tia trào phúng, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đem chính mình thổi phồng đến cao như vậy, nếu như vạn nhất sẽ có một ngày ngã xuống, sẽ như thế nào? Ta sẽ ngã xuống. Cổ Vân Tinh cũng là cười, có lẽ có hướng một ngày, có người sẽ để cho ta xuống tới. Bất quá, người này, hiển nhiên không phải ngươi. Làm sao mà biết? Tô Trần dáng tươi cười, so Cổ Vân Tinh còn muốn sán lạ, hôm nay, ngươi nhất định trốn không thoát bị ta phán quyết vận mệnh. Phải không? Vậy liền đi chết đi. Cổ Vân Tinh nói xong câu đó, trong đôi mắt, đột nhiên quang mang bùng cháy mạnh, tựa như cùng vừa rồi phóng ra đồng thuật lúc bình thường. Chỉ bất quá, lần này, hắn thả ra tới, lại cũng không là đồng thuật. Chỉ gặp hắn hai tay hướng lên trời nâng lên một chút, trong lúc bất chợt, tại đỉnh đầu hắn, phảng phất đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời, hoặc là nói, là do cực dương cực mạnh quang cầu tạo thành một cái đoàn năng lượng. Mà tại vòng này thái dương phía dưới, từ mặt lôi đài bên trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu toát ra từng cây do chân nguyên mô phỏng mà thành cành cây đến. Những này cành cây nhìn qua rõ ràng giống như là một chút thực vật dây leo, mà khi những này cành cây càng ngày càng dài, mọc ra phiến lá, đỉnh cũng mở ra đóa hoa, đám người liền phát hiện những này cành cây rõ ràng là một chút như là hoa hướng dương thực vật bình thường. Đây là Cổ Vân Tinh sở trường chiêu thức liệt nhật linh quỷ a. Không sai, những này linh quỷ đừng nhìn không có thực thể, nhưng trên thực tế uy lực không gì sánh được đáng sợ. Một khi bọn chúng dây leo đem người cuốn lấy, người kia thì tương đương với chết chắc. Nếu như vận khí không tốt, bị những này linh quỷ cánh hoa bao trùm lời nói, vậy thì càng thảm rồi, cả người sẽ bị linh quỷ triệt để hấp thu hết, trở thành chất dinh dưỡng. Đám người nhao nhao nghị luận lên, một chút đã từng cùng Cổ Vân Tinh giao thủ qua đệ tử chân truyền càng là lộ ra kiêng kỵ thân sắc. Hiển nhiên, đối với Cổ Vân Tinh liệt nhật này linh quỷ khủng bố, bọn hắn còn ký ức như mới. Có thể làm cho ta đi lên liền xuất động một chiêu này, ngươi cũng coi là không tệ. Cổ Vân Tinh ngữ khí đạm mạc, một bộ thẩm phán giống như ngữ khí. Thế nhưng là, Cổ Vân Tinh cũng không có từ Tô Trần trên mặt, nhìn thấy hắn trong chờ mong sợ hãi biểu lộ. Tô Trần trên khuôn mặt, ngược lại là nhiều chút dáng tươi cười nghiền ngẫm. Cũng được, đã ngươi muốn khoe khoang loại hoa này bên trong hồ trạm canh gác đồ vật, vậy ta liền bồi ngươi chơi bừa. Tô Trần giọng nói nhẹ nhàng, phản phất hắn đối mặt cũng không phải là Cổ Vân Tinh loại này đỉnh cấp thiên tài, mà chỉ là một cái 3 tuổi tiểu hài bình thường. Loại thái độ này, hiển nhiên chọc giận Cổ Vân Tinh. Mặc dù Cổ Vân Tinh trong lòng minh bạch, Tô Trần thái độ như vậy chính là vì chọc giận chính mình, để cho mình dễ dàng hiện ra sơ hở. Nếu như mình tức giận nói, vậy liền chính giữa Tô Trần ý muốn. Nhưng là, hắn hay là cực độ tức giận Tô Trần loại này khinh miệt ngữ khí cùng thái độ. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Cổ Vân Tinh khinh miệt người khác, khinh bị người khác, chưa từng gặp được có người dám công nhiên miệt thị hắn Cổ Vân Tinh. Đi! Cổ Vân Tinh hét lớn một tiếng, thủ quyết dẫn một cái. Cái kia đầy đất linh quỷ, liền như là đạt được cái gì chiêu mộ mệnh lệnh bình thường, đồng loạt lắc lư dây leo, hướng phía Tô Trần quét sạch mà đi. Cái kia phô thiên cái địa quét sạch chi thế, đừng nói những này linh quỷ cảnh cây hết thể có trên trăm đầu, dù là chỉ bị trong đó một hai đầu có lấy, cũng có thể cho đối thủ tạo thành cực lớn ràng buộc. Tô Trần thấy cảnh này, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thú vị càng thêm. Toàn thân nhiệt huyết cũng là cháy hừng hực đứng lên, muốn cùng cái này Cổ Vân Tinh phân cao thấp. Tô Trần bên khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, nguyên điệu chính là xuất hiện 6 cái Tô Trần, mỗi một cái đều khó phân thật giả. Cổ Vân Tinh thấy cảnh này thì là cười lạnh. Hắn mặc dù khinh thường Tô Trần, nhưng cũng chú ý qua nó dị vang chiến đấu, biết Tô Trần phân thân này chính là thân pháp võ kỹ, người bình thường khả năng coi là cái này 6 cái Tô Trần lý luôn có một cái là chân thân, nhưng trên thực tế, cái này 6 cái đều không phải là Tô Trần chân thân. Tô Trần chân thân hẳn là sẽ sau đó một khắc xuất hiện tại địa phương khác, Cổ Vân Tinh đoán chừng 89/10 Tô Trần chân thân sẽ xuất hiện ở sau lưng mình, lấy đặt tới một kích đánh lén mình mục đích. Có dạng này dự phán, Cổ Vân Tinh cũng là khỏe miệng mang theo một tia có chút trào phúng, chỉ huy mấy chục đầu linh quỷ dây leo đánh út về phía Tô Trần 6 cái phân thân. Nhưng trên thực tế, Cổ Vân Tinh lực chú ý cũng không đặt ở cái kia 6 cái trên phân thân, mà là chú ý đến phía sau mình, phòng ngừa Tô Trần chân thân lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ là sau một khắc, Cổ Vân Tinh liền phát hiện bên cạnh mình cũng không có xuất hiện Tô Trần, ngược lại là xa xa địa phương nhiều một đạo Tô Trần thân ảnh. Nguyên lai, Tô Trần cũng không có lợi dụng thời cơ này đến đánh lén Cổ Vân Tinh, ngược lại là chui đến lôi đài một bên khác. Giờ phút này, Tô Trần trong tay vô danh kiếm quang mang tránh dập, một kiếm chém tới, vô số kiếm quang từ trong thân kiếm đổ xuống mà ra, hình thành vạn kiếm chạy xiết kiếm ý, hướng về phía Cổ Vân Tinh trên trăm đầu linh quỷ dây leo chém tới. Chương 2304 hóa thần cảnh tu vi, chương 2304 hóa thần cảnh tu vi, siêu 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 siêu. Vạn kiếm chạy xiết kiếm ý, không gì không phá, chém lên Cổ Vân Tinh linh quỷ dây leo đến, vậy mà như là như chém dưa thái rau, không tốn sức chút nào. Trong lúc nhất thời, cái kia linh quỷ dây leo bị Tô Trần kiếm ý trong nháy mắt chặt đứt mấy chục đầu. Biến cố bất thình lình, cũng là làm cho hiện trường phát ra một mảnh trầm thấp kinh hô. Nghĩ không ra, Tô Trần vậy mà lợi dụng thân pháp, đánh Cổ Vân Tinh một cái bất ngờ, lập tức chặt đứt hơn 10 đầu linh quỷ dây leo. Liền ngay cả Cổ Vân Tinh cũng là rất hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Hắn còn tưởng rằng Tô Trần sử dụng bóng sói lục biến thân pháp là vì đánh lén mình bản tôn, lại không nghĩ rằng Tô Trần là hướng về phía chính mình linh quỷ đi. Bất quá sau một khắc, Cổ Vân Tinh chính là lại cười lạnh một tiếng, coi là dạng này liền có thể phá giải ta liệt nhật linh quỷ. Thoại âm rơi xuống, Cổ Vân Tinh hai tay dẫn một cái, chỉ gặp những cái kia vừa bị chém đứt liệt nhật linh quỷ dây leo, từ đứt gãy mặt chỗ lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Chỉ bất quá trong chớp mắt, cái kia bị chém đứt liệt nhật linh quỷ dây leo liền lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Lợi hại a. Quả nhiên không hổ là Cổ Vân Tinh, không thể chiến thắng. Nhìn thấy một màn này, bốn phía lôi đài những cái kia Cổ Vân Tinh tử trung người ủng hộ bọn họ, đều là uống lên màu đến. Không hề nghi ngờ, Cổ Vân Tinh liệt nhật này linh quỷ cường đại năng lực khôi phục, cho hắn những người ủng hộ vô tận lòng tin. Cổ Vân Tinh tựa như cùng cái kia chiến thần bình thường, đánh đâu thắng đó. Tô Trần nhìn thấy liệt nhật linh quỷ một lần nữa sinh trưởng, cũng là không phải rất kinh ngạc. Mang trên mặt một cố mỉm cười thản nhiên, nhìn xem một màn này. Người cho rằng, làm một chút chút tài mọn, liền có thể thắng nổi ta a? Cổ Vân Tinh trên mặt toát ra một vòng ý trào phúng, cùng một vòng không che giấu chút nào sát ý đột nhiên, hắn bước về trước một bước, khí thế chấn động. Sau một khắc, từ Cổ Vân Tinh thể nội, đột nhiên hiện ra một cỗ chưa từng có khí tức cường đại, cỗ khí tức này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, liền ngay cả bốn phía lôi đài người, cũng đều cảm ứng được cỗ này cường hành khí tức, mỗi một cái đều là toàn thân tóc gáy dựng đứng. Là hóa thần cảnh khí tức. Cổ Vân Tinh không phải nửa bước hóa thần cảnh sao? Lúc nào đột phá đến hóa thần cảnh? Chơi ạ, Cổ Vân Tinh thực sự quá mạnh, tuổi như vậy, vậy mà liền đã đột phá đến hóa thần cảnh. Thính phòng sôi trào, tất cả mọi người không nghĩ tới, Cổ Vân Tinh vậy mà đã đột phá đến hóa thần cảnh. Đây đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, đều không khác là một đầu tin tức tính chất bạo tạc. Tại võ miếu tất cả thế hệ tuổi trẻ bên trong, Cổ Vân Tinh là đột phá đến hóa thần cảnh người thứ nhất, mà lại tại tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng đem tất nhiên là duy nhất hóa thần cảnh người. Nửa bước hóa thần cảnh cùng hóa thần cảnh ở giữa, mặc dù nghe không sai biệt lắm, nhưng là có bản chất khác biệt. Nửa bước hóa thần cảnh, nói cho cùng vẫn là phản hư cảnh. Mà hóa thần cảnh lại là so phản hư cảnh cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, có thể nghĩ sẽ có cơ nào cách xa. Cổ Vân Tinh từ nửa bước hóa thần cảnh đột phá đến hóa thần cảnh, đối với hắn cá nhân mà nói, là một cái cự đại bay bọn. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân Tinh những cái kia tử trung ủng hộ bọn họ, đơn giản như là giống như điên, liều mạng gieo họ. Mà võ miếu những cao tầng kia thì là hai mặt nhìn nhau, trong đó rất nhiều trên mặt người đều không có dáng tươi cười, ngược lại là từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, Cổ Vân Tinh đột phá đến hóa thần cảnh là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Bởi vì ý vị này, Cổ Vân Tinh con đường cường giả lại đi trước bước vào một bước dài. Đương nhiên, Cổ Vân nhất mạch khí thế cũng sẽ tùy theo càng thêm tăng gọn. Cứ như vậy, sau này võ miếu muốn ngăn chặn Cổ Vân nhất mạch ra tâm, liền sẽ khó hơn. Nô trưởng lao mấy người cũng là lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, tại trong mắt đối phương cũng là thấy được một nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Cổ Vân Tinh đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến hóa thần cảnh. Nửa bước hóa thần cảnh cùng hóa thần cảnh ở giữa khác nhau, bọn hắn những đỉnh cấp cường giả này là rõ ràng nhất bất quá. Xem ra, bọn hắn muốn tìm người đánh bại Cổ Vân Tinh kế hoạch, lại đem trì hoãn, thậm chí mắc cạn. Nghĩ không ra, Cổ Vân Tinh lúc này, vậy mà cho thấy hóa thần cảnh tu vi. Đúng vậy à, hắn hẳn là đã đột phá đến hóa thần cảnh có một đoạn thời gian đi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không còn sớm cũng muộn, lựa chọn tại hiện tại lúc này thể hiện ra hóa thần cảnh tu vi. Xem ra, là Tô Trần thực lực cho hắn tạo thành tương đương áp lực, a bằng không hắn vì cái gì lựa chọn ở thời điểm này thể hiện ra hóa thần cảnh tu vi đâu. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng, người ta Cổ Vân Tinh chính là tùy hứng, chỉ là muốn tùy tiện tìm thời gian đem chính mình đột phá đến hóa thần cảnh sự tình công bố ra, trùng hợp liền chọn lấy hôm nay mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, chia làm hai phái. Một phái cho là Cổ Vân Tinh lúc này thể hiện ra hóa thần cảnh tu vi, chính là đối với Tô Trần thực lực một loại khẳng định. Mà đổi thành một phái thì là cảm thấy, Cổ Vân Tinh giờ phút này thể hiện ra hóa thần cảnh tu vi, chẳng qua là trùng hợp mà thôi, cùng Tô Trần căn bản không quan hệ nhiều lắm. Nhắc tới Cổ Vân Tinh, muốn đánh bại Tô Trần, chẳng lẽ còn không phải dựa vào hóa thần cảnh tu vi mới có thể đánh bại? Đây cũng là rất nhiều người không tin, theo bọn hắn nghĩ, dù cho Cổ Vân Tinh chỉ là nửa bước hóa thần cảnh, cũng không có khả năng không đánh bại được Tô Trần. Hóa thần cảnh tu vi, Cổ Vân Tinh, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi a. Tô Trần nhìn thấy Cổ Vân Tinh thể hiện ra hóa thần cảnh tu vi, lại là nửa điểm không có bối rối, ngược lại là lộ ra một tia quả là thế thân sắc. Trước đó, hắn liền suy đoán Cổ Vân Tinh đã đột phá đến hóa thần cảnh, hiện tại chẳng qua là ấn chứng suy đoán của hắn mà thôi. Hóa thần cảnh tu vi, chẳng lẽ còn không đủ để nghiền ép ngươi đầu này sâu kiến? Cổ Vân Tinh ngữ khí lạnh nhạt, thật sự là hắn có lòng tin có thể dùng nửa bước hóa thần cảnh tu vi liền đánh bại Tô Trần, nhưng giờ phút này, hắn hóa thần cảnh tu vi cũng không muốn lại giấu nghề. Đối với Cổ Vân Tinh tới nói, cũng chưa từng có giấu giốt cái từ này. Hắn chính là muốn lấy ưu thế lớn nhất, thỏa thích nghiền ép đối thủ, dùng cái này để tạo chính mình tuyệt đối quyền uy. Giờ phút này nghe được Tô Trần lời nói, Cổ Vân Tinh cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đây chỉ là Tô Trần đang hư trương thanh thế, cưỡng ép không sợ mà thôi. Từ bất luận cái gì góc độ đến xem, một cái phản hư cảnh thất trọng, đều không có lý do không e ngại một cái hóa thần cảnh. Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cổ Vân Tinh cũng không có ý định cùng Tô Trần nhiều lời nữa, tại bốn phía những cái kia tử trung người ủng hộ cùng nhiệt tiếng hoan hô bên trong, hắn lại một lần nữa giơ lên cao cao hai tay, gọi động tất cả liệt nhật linh quỷ, trên trăm đầu dây leo như là linh xà bầy bình thường, lần nữa hướng phía Tô Trần mãnh liệt tập kích tới. Tô Trần thấy thế, thân hình thoát một cái, nguyên địa lần nữa lưu lại 6 cái phân thân. Cổ Vân Tinh cười lạnh, hắn thấy, đây chỉ là Tô Trần vùng vẫy dãy chết mà thôi. Linh quỷ dây leo đã trải rộng toàn bộ lôi đài, coi như hắn Tô Trần triệu hồi ra 100 cái phân thân, chỉ cần chân thân của hắn còn tại trên lôi đài, liền không khả năng chạy trốn được linh quỷ thiên la địa võng. Chương 2305 chiếm thượng phong, chương 2305 chiếm thượng phong. Cổ Vân Tinh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đồng quang như điện, trừng mắt về phía trên lôi đài các nơi nơi hẻo lánh. Hắn tin tưởng, tại chính mình hóa thần cảnh liệt nhật linh quỷ phía dưới, Tô Trần căn bản là không có chỗ ẩn thân. "Tiểu tử, đừng vùng vẫy dãy chết, ra đi. Ở trước mặt ta, ngươi trung vi là một đầu sâu kiến." Cổ Vân Tinh nhạt tiếng nói, dù là so mặt khác sâu kiến lớn một chút, nhưng cuối cùng cũng vẫn là sâu kiến thôi. Hiển nhiên, tại Cổ Vân Tinh xem ra, chính mình mở ra hiện ra hóa thần cảnh thực lực, Tô Trần thì tương đương với thua không nghi ngờ. "Cổ Vân Tinh, ngươi đáp ý quá sớm." Ngay vào lúc này, từ nơi không xa đột nhiên truyền ra một thanh âm. Sau đó, liền chỉ gặp Tô Trần thân ảnh từ phương hướng kia nổi lên. Giờ phút này, Tô Trần trên đỉnh đầu, lại là không biết lúc nào, nhiều hơn một bộ kiếm, chính là trước đó sử dụng tới Bát Hoang Phá Ma kiếm trận. Bát Hoang Phá Ma kiếm trận, Tô Trần đã tu luyện tới 7749 thanh phi kiếm viên mãn chi cảnh, mà khoảng cách 8864 cực cảnh, cùng 9981 truyền thuyết chi cảnh, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Trước đó, Tô Trần mặc dù triệu hồi ra 49 thanh phi kiếm, nhưng vẫn là không có đem nó uy lực hoàn toàn kích phát ra đến. Mà bây giờ, Tô Trần đem Bát Hoang Phá Ma kiếm trận uy lực hoàn toàn kích phát, 49 thanh phi kiếm đồng loạt lơ lửng tại hư không, chớp động lên lưu quang màu vàng, lộ ra không gì không phá. Đi. Tô Tô Trần ra lệnh một tiếng, vô số kiếm quang như là vì sao trên trời bình thường, hình thành màu vàng mưa sao băng, điên cuồng hướng lôi đài hạ xuống. Chém, chém, chém. Từng chôi phi kiếm kích phát ra vô số kiếm quang, từng đạo kiếm quang đều là không chút khách khí chạm tại những cái kia liệt nhật linh quỷ bên trên. Liệt nhật linh quỷ làm linh thể, bản thân tính bền dẻo là rất đủ. Đặc biệt là Cổ Vân Tinh giờ phút này là hóa thần cảnh, liệt nhật linh quỷ càng là cứng cỏi, bình thường chiêu thức tuyệt đối là không gây thương tổn được liệt nhật linh quỷ mấy may. Thế nhưng là Tô Trần bắt hoang phá ma kiếm trận, am hiểu nhất chính là chém giết linh thể, đối với linh vật, ma vật đều có không có gì sánh kịp lực công kích. Từng đạo lưu tinh kiếm quang vừa lên, tựa như cùng loạn quyền đã chết lão sư phó bình thường. Từng cây kia liệt nhật linh quỷ coi như lại cứng cỏi, cũng chống cự không nổi loại này điên cuồng công kích kiếm quang tới tới lui lui chém. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số liệt nhật linh quỷ vậy mà đều bị Tô Trần kiếm trận chém thành mấy đoạn. Mặc dù liệt nhật linh quỷ có năng lực tái sinh, nhưng cái này tái sinh cũng không phải không có điều kiện. Nhất là bây giờ đại bộ phận liệt nhật linh quỷ đều bị chém thành mấy đoạn, nếu lại sinh cũng cần thời gian nhất định, chí ít không thể lại là trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Mà Tô Trần, một kích thành công, căn bản liền sẽ không khách khí, miệng quát, bát hoang phá ma kiếm trận, lại chém. 7749 thanh phi kiếm, lập tức trọng chấn cờ trống, một bộ phận chém về phía còn lại liệt nhật linh quỷ, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, thì là hướng phía Cổ Vân Tinh bản nhân chém giết mà đi. Cổ Vân Tinh nhìn thấy chính mình liệt nhật linh quỷ lại bị Tô Trần cái này một trận bạo chém cho chặt đứt hơn phân nửa, mà lại là chém thất linh bát lạc, trong lúc nhất thời nội tâm cũng là nhịn không được giận dữ. Liệt nhật này linh quỷ bị chém thành dạng này, nếu lại sinh là muốn tiêu hao bổn mạng của nó linh khí, mà nó bản mệnh linh khí vốn là không nhiều. Nhưng mà Cổ Vân Tinh cũng không kịp đau lòng, chỉ thấy Tô Trần phi kiếm công kích đã hướng chính mình của tới. Hừ, Cổ Vân Tinh tức giận hừ một tiếng, cũng là dẫn động chân nguyên tạo thành phòng ngự bình chướng, tại quanh người hắn chắp lên một đạo lại một đạo tường phòng ngự thể. Bát hoang phá ma kiếm trận lực công kích đã phát huy đến cực hạn, nhưng chém tới phòng ngự này từ lúc lại là không thể đem bức tường công phá, chỉ có thể ngược lại bay trở về Tô Trần chỗ. Bất quá, ngay cả như vậy, người sáng suốt cũng đều nhìn ra được, một chiêu này so đấu là Tô Trần chiếm thượng phong. Cổ Vân Tinh liệt nhật linh quỷ trải qua cái này một trận điên cùng chém, đều bị chém thất linh bát lạc. Cổ Vân Tinh, có vẻ như ngươi liệt nhật linh quỷ cũng không cho ngươi mang đến bao nhiêu ưu thế thôi. Tô Trần tùy ý cười một tiếng. Cổ Vân Tinh trừng mắt, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Liệt nhật linh quỷ thế nhưng là hắn đáng tự hào nhất thủ đoạn công kích một trong, kết quả vậy mà liền dạng này bị Tô Trần làm trọng thương. Muốn khôi phục lại phải hao phí không ít bản mệnh linh khí. Đáng giận, đáng giận. Cổ Vân Tinh trong lòng cũng là đang dỉ máu, đối phương kiếm trận kia vậy mà như thế khắc chế chính mình linh quỷ, đây là hắn không có nghĩ tới. Mà bốn phía lôi đài mọi người bây xem thì là càng kinh điệu cái cảm, trong lúc nhất thời mỗi một cái đều là lặng ngắt như tờ. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, hóa thần cảnh Cổ Vân Tinh vậy mà lại tại cùng Tô Trần giao phong bên trong ở vào hạ phong. Loại này ở vào hạ phong trạng thái bao lâu từng tại Cổ Vân Tinh trên thân xuất hiện qua, thậm chí bọn hắn căn bản là không có gặp qua Cổ Vân Tinh tại bất luận cái gì cùng tuổi đối thủ ở trước mặt tại hạ phong qua, dù là chỉ là ngắn ngủi ở vào hạ phong. Mà cái này Tô Trần thế mà chế trụ Cổ Vân Tinh, mà lại là tại Cổ Vân Tinh ở vào hóa thần cảnh trạng thái, đồng thời sử xuất liệt nhật linh quỷ loại này sở trường chiêu thức tình huống dưới. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Cổ Vân Tinh những cái kia tử chung người ủng hộ hay là những người khác, đều là thấy choáng, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề. Bất quá cho tới bây giờ đã có một bộ phận võ miếu đệ tử chân truyền tỉnh táo lại. Chính như Tô Trần tại trận chiến này trước khi bắt đầu nói tới, hắn khiêu chiến Cổ Vân Tinh là vì hoàn võ miếu mặt khác thiên tài một mảnh càn khôn tươi sáng. Câu nói này ngay từ đầu thời điểm mọi người nghe không hiểu, cũng thể nghiệm không sâu, nhưng bây giờ một lần nhớ tới, đám người liền dần dần lĩnh hội Tô Trần trong lời nói ý tứ. Tại võ miếu, Cổ Vân Tinh hoàn toàn chính xác lóa mắt, nhưng hắn tồn tại cũng giống là một mảnh to lớn khói mù bình thường, đem những người khác bao phủ ở bên trong, làm cho những người khác hoang mang, căn bản là không cách nào tản mát ra mảy may. Nghĩ cũng biết, có Cổ Vân Tinh dạng này chói mắt thiên tài làm phụ trợ, dù là ngươi những người khác lại xuất sắc, lại ưu tú, cùng Cổ Vân Tinh so sánh, cũng biến thành bình thường, ai sẽ để ý? Trải qua thời gian dài, tất cả thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều tại Cổ Vân Tinh khói mù bên trong, bị ép tới không thở nổi. Dân gia, trong đó có người bắt đầu hận đời, nhưng càng nhiều người thì là bị loại tình hình này cho mài mòn góc cạnh, đã mất đi loại kia thế hệ tuổi trẻ nên có nhuệ khí. Mà giờ khắc này, hồi tưởng lại Tô Trần lời nói đến, rất nhiều người cũng là giật mình hoàn hồn, mình đã dài bao nhiêu thời gian không có sinh ra qua loại kia tranh phong với trời nhuệ khí. Tại võ đạo thế giới, thiên tài trẻ tuổi nhuệ khí là không thể thiếu, bởi vì người trẻ tuổi chính là cảnh giới võ đạo tăng lên thời kỳ vàng son, một khi thiếu nhuệ khí, liền có khả năng trên võ đạo chậm chạp không có tiến triển, đem thời kỳ vàng son cho chậm trễ. Giờ này khắc này, những này võ miếu thiên tài trẻ tuổi, nghĩ lại, từng cái mới phát hiện, mình đã dài bao nhiêu thời gian không có trên võ đạo lấy được tương đối lớn tiến triển. Cổ Vân Tinh tồn tại, làm cho bọn hắn cả đám đều quen thuộc loại này không muốn phát triển cảm giác, dù sao mặc kệ làm cái gì đều sẽ bị Cổ Vân Tinh làm hạ thấp đi, vẫn còn không bằng không hề làm gì, cái gì đều không tranh. Chương 2306 công tâm kế sách, chương 2306 công tâm kế sách. Bất quá, bọn hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua, nếu như Cổ Vân Tinh bị đánh bại, nào sẽ như thế nào? Nếu như Cổ Vân Tinh cái kia cao cao tại thượng thần thoại tan vỡ, như vậy bọn hắn những người này liền sẽ không lại ở vào Cổ Vân Tinh khói mù bên trong. Mà bây giờ, Tô Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn hắn một chút hy vọng. Trong lúc nhất thời, mỗi một cái đều là tinh thần, Rất nhiều trước đó nói Tô Trần ngồi châm chọc người, lúc này cũng là thay đổi đối với Tô Trần thái độ. Nói cho cùng, bọn hắn vẫn là hy vọng Cổ Vân Tinh cái này thần thoại có thể có người đến đánh vỡ, trả lại bọn họ một mảnh sáng sủa trời nắng. Trần ca, thật sự là làm được quá đẹp. Trên khán đài Cổ Thân Lương hai mắt cũng là đang phát sáng, cái gì là kỳ tích, Tô Trần hiện tại ngay tại sáng tạo, không phải liền là kỳ tích sao? Mặc dù Cổ Vân Tinh còn không có bị đánh bại, nhưng là Cổ Vân Tinh cái kia vô địch thần thoại, không phải ngay tại từng bước phá diệt sao? Nô trưởng lão giờ phút này, hai mắt cũng là sáng rực sinh huy, trong mắt thần sắc cũng là lộ ra mười phần đặc sắc. Rất hiển nhiên, chiến cuộc phát triển đến loại trình độ này, ngay cả hắn đều có chút ngồi không yên. Trong lúc bất chợt, nô trưởng lao giấu ở trong tay áo tay, bóp nát một đạo truyền âm phủ, phát ra một đạo truyền âm tin tức đi. Bất quá, hắn động tác này, mười phần ẩn nấp, chung quanh những người khác không có phát hiện. Hy vọng hắn có thể tới kịp từ bế quan bên trong đi ra, nhìn thấy trận đấu này. Nô trưởng lao trong mắt cũng là tràn đầy sáng tỏ cùng phấn chấn. Mặc dù vừa rồi chiến cuộc cũng không đại biểu Tô Trần cuối cùng liền nhất định có thể khiêu chiến Cổ Vân Tinh thành công. Thế nhưng là, cái này chỉ ít đại biểu một loại khả năng, một loại mọi người trước lúc này nghĩ cũng không dám nghĩ khả năng. Khả năng này đủ để cho Ngô trưởng lão đối với trận chiến đấu này sinh ra càng nhiều mong đợi hơn. Trước đó, đừng nhìn Ngô trưởng lão có vẻ như bình tĩnh, nhưng trên thực tế hay là lo lắng. Nhất là tại biết Cổ Vân Tinh đột phá đến hóa thần cảnh đằng sau, lo lắng tại Cổ Vân Tinh trước mặt thực lực tuyệt đối, Tô Trần sẽ 2-3 lần liền thua trận, hoặc là bị Cổ Vân Tinh phế bỏ, thậm chí vẫn lạc. Ngô trưởng lão cân nhắc qua các loại khả năng, duy chỉ có không có cân nhắc qua, Tô Trần tại trong cuộc chiến đấu này, đối mặt toàn lực ứng phó Cổ Vân Tinh, lại có thể đánh ra ưu thế đến. Cùng Ngô trưởng lão tâm tình hoàn toàn khác biệt, thì là Cổ Vân nhất mạnh người. Giờ này khắc này, bọn hắn từng cái ánh mắt đều là so trước đó nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, hoàn toàn không thể tin được, tại trận đấu này bên trong, Cổ Vân Tinh vậy mà y đến bây giờ không có chiếm được tiện nghi. Tình hình như vậy, cũng là đối bọn hắn sinh ra cực lớn trùng kích. Nói trắng ra là, trước đó bọn hắn Cổ Vân nhất mạch sở dĩ đối mặt võ miếu có 10 phần lực lượng, thậm chí có một ít không đủ là ngoại nhân nói ra tầm, vậy cũng là bởi vì Cổ Vân Tinh tại thế hệ tuổi trẻ bên trong địa vị thống trị tuyệt đối. Thế hệ trước sớm muộn muốn mặt trời sắp lặn, thế hệ tuổi trẻ mới là tương lai trụ cột bước vàng. Sớm muộn có một ngày, Cổ Vân Tinh sẽ trở thành thần khí chi địa đệ nhất cường giả. Cổ Vân nhất mạnh người, một mực là kiên định không thay đổi tin tưởng điểm này. Cũng chính vì vậy, cho nên giờ phút này Cổ Vân Tinh tạm thời thất bại, đối bọn hắn trùng kích, so với những người khác trong chiến đấu thất bại trùng kích, phải lớn rất nhiều. Cái này Tô Trần, ẩn dấu thực lực cần tàng đủ sâu ai chẳng lẽ, đây đều là Võ Miếu phương diện ngay từ đầu liền an bài tốt sao? Cái này Tô Trần, trên thực tế là Võ Miếu đã sớm bồi dưỡng vũ khí bí mật sao? Cổ Vân nhất mạch các cao tầng đều là tại nội tâm đậu đen rau muống. Thế nhưng là, bọn hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đây là rất không có khả năng sự tình, dù sao bọn hắn Cổ Vân nhất mạch tại Võ Miếu cao tầng bên trong cũng là có nhân mạch, Võ Miếu cao tầng bồi dưỡng bí mật thiên tài chuyện này, luôn không khả năng một chút tin tức đều không đi dò gì ra đến. Trên lôi đài, Cổ Vân Tinh nội tâm chập trùng không chừng, trung quanh thân thể cái kia từng tầng chân nguyên khí tượng, cũng là lúc sáng lúc tối, có vẻ hơi không ổn định. Hiển nhiên, Cổ Vân Tinh cũng là đang điều chỉnh lấy tâm tính, bình phục nội tâm trùng kích. Muốn nói vừa rồi thất bại, đối với người nào trùng kích lớn nhất, cái kia không hề nghi ngờ là Cổ Vân Tinh bản nhân. Bởi vì, chỉ có chính hắn, đối với mình là hiểu rõ nhất, cũng là tin nhất tâm mười phần. Nếu như nói, Cổ Vân Tinh có khuyết điểm gì, như vậy khuyết điểm của hắn chính là chưa từng có thất bại qua. Không có thất bại qua người, thì tương đương với không có nhận qua cái gì ngăn trở lớn. Cho nên, một khi xuất hiện ngăn trở lời nói, tâm tình của hắn ba động, cũng sẽ so người bình thường càng thêm mãnh liệt một chút. Dù cho Cổ Vân Tinh có thể chính mình điều chỉnh, nhưng dù sao tại trong đời của hắn là lần đầu tiên trước mặt mọi người gặp phải ngăn trở, loại tâm tính này như thế nào lại là trong thời gian ngắn có thể điều chỉnh xong. Cổ Vân Tinh, nhìn dáng vẻ của ngươi, đã hết biện pháp sao? Tô Trần tự nhiên biết Cổ Vân Tinh hiện tại tâm tính ba động đến lợi hại, hắn lên tiếng trầm trọng, kỳ thật cũng là đang mượn cơ công kích Cổ Vân Tinh võ đạo chi tâm, đây là Tô Trần công tâm kế sách. Ngươi nói cái gì? Cổ Vân Tinh thanh âm đột nhiên biến nghiêm khắc, ngươi chỉ là đồng đóm, cũng như toàn cùng liệt nhật tranh nhau phát sáng. Rất hiển nhiên, Cổ Vân Tinh trên tâm lý hay là không thể tiếp nhận chính mình tạm thời thất bại sự thật, hắn thấy chính mình là không thể nào sẽ thất bại. Tô Trần lại là không để ý đến Cổ Vân Tinh câu này nghiêm nghị chất vấn, chỉ là nhún vai, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này lời nói, như vậy hiện tại ta liền muốn tới lấy cái này một thắng. Tô Trần lời này, tự nhiên không phải đang hư trương thanh thế. Sau khi nói xong, Tô Trần liền vung tay lên, dẫn động Bát Hoang Phá Ma kiếm trận, dự định phát động tổng tiến công. Tô Trần đối với Cổ Vân Tinh, nhưng không có cái gì mê tín. Nhất là Tô Trần kiếp trước thấy qua thiên tài, cường giả, so Cổ Vân Tinh cường đại không biết có bao nhiêu, làm sao có thể bị chỉ là một cái Cổ Vân Tinh bị dọa cho phát sợ. Giờ phút này, chính là Tô Trần cảm thấy đối với Cổ Vân Tinh phát động tổng tiến công thời cơ tốt nhất, bởi vì giờ khắc này Cổ Vân Tinh chính là đạo tâm bất ổn thời điểm, cũng là dễ dàng nhất hiện lộ ra sơ hở thời điểm. Chỉ là, khi Tô Trần chuẩn bị phát động công kích thời điểm, chỉ nghe Cổ Vân Tinh đột nhiên hừ một tiếng, "Tiểu tử, coi là bằng vào ngươi những cái kia bảng môn tà đạo, liền có thể dung chuyển ta." Ngây thơ. Nói, Cổ Vân Tinh trong mắt cũng là lần nữa thần quang đại tác. Sau một khắc, Cổ Vân Tinh hai tay ở trước ngực, kết xuất một chuỗi phức tạp thủ ấn. Mà khi nó thủ ấn lúc kết thúc, nó giữa song trường cũng là quang mang đại tác, hiện ra một chùm sáng bóng đến. Cổ Vân Tinh một bên trong miệng nói lẩm bẩm, một bên đem hai tay kéo ra ngoài, mà quang cầu kia cũng là theo hắn bên ngoài kéo động tác, trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng lóa mắt. Đột nhiên, Cổ Vân Tinh hai tay giương lên, quang cầu kia liền theo động tác của hắn, bị ném giữa không trung. Giữa không trung quang cầu còn tại càng biến càng lớn, đường kính khoảng chừng 1 trượng. Ở tại trước mặt, bất luận là Cổ Vân Tinh hay là Tô Trần, nhìn qua đều là 10 phần nhỏ bé. Vâng. Từ trong quang cầu kia bắn ra 6 đạo thẳng đứng hướng xuống chói mắt của sáng. Mà giờ khắc này nếu có người cách gần đó lời nói, liền có thể trông thấy mỗi một đạo trong của sáng loang thoáng, tựa hồ cũng có một đạo bóng đen to lớn đang nổi lên. Chương 2307 khắp nơi nhằm vào chương 2307 khắp nơi nhằm vào những bóng đen này, ngay từ đầu chỉ là một chút mơ mơ hồ hồ hư ảnh mà thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, hư ảnh này không ngừng lấp lóe, dần dần hóa thành thực thể. Triệu Hoán Linh Thể a. Tô Trần hơi nhướng mày, nghĩ không ra, cái này Cổ Vân Tinh thủ đoạn như vậy phong phú, trước đó Triệu Hoán Liệt Nhật Linh Quỷ, mà bây giờ lại triệu hồi ra thực thể trạng thái hình người triệu hoán vật linh thể đến. Loại linh thể này cũng liền tương đương với khôi lỗi. Dạng này linh thể khôi lỗi, bình thường tới nói sẽ không vượt qua người triệu hoán bản nhân tu vi trình độ, nhưng là ngay cả như vậy, loại linh thể này một khi ngưng tụ, sức chiến đấu cũng là 10 phần đáng sợ, coi như so ra kém người triệu hoán bản nhân chiến lực, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Cứ như vậy, nếu như triệu hoán một cái còn chưa tính, nhưng nếu như vượt qua một cái, tuyệt đối sẽ để người khó mà chống đỡ. Cái này Cổ Vân Tinh, thân là miếu quan công thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, quả nhiên môn đạo rất nhiều. Những thủ đoạn này đều không phải là bình thường thủ đoạn a. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, nhìn thấy Cổ Vân Tinh cặp mắt kia sung huyết, một mặt sát khí dáng vẻ, Tô Trần phỏng đoán, đây cũng là Cổ Vân Tinh mạnh nhất áp trục thủ đoạn. Từ vừa mới bắt đầu, Cổ Vân Tinh liền vô dụng qua thường quy võ kỹ. Đây nhất định không phải là bởi vì hắn sẽ không thường quy võ kỹ, mà là bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn sử dụng chính là tự thân tuyệt chiêu lợi hại nhất, đồng thuật, liệt nhật linh quỷ, triệu hoán linh thể trở chút. Mà giờ khắc này, cái kia 6 đạo trong cổ sáng, mỗi một cái trong cổ sáng đều có một người hình linh thể đang nổi lên, cái này Cổ Vân Tinh, vậy mà thoáng cái triệu hoán ra 6 người hình linh thể. Nhìn ra, triệu hoán 6 người này hình linh thể, đối với Cổ Vân Tinh tiêu hao cũng là cực lớn. Triệu hoán nghi thức xong thành đằng sau, Cổ Vân Tinh lộ ra cũng là hơi có chút suy yếu. Chỉ bất quá, Cổ Vân Tinh trên mặt biểu lộ lại là lộ ra càng thêm dữ tợn. Tô Trần, liền để cái này lục đại linh thể kết thúc trận chiến đấu này đi. Không thể không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy khó giải quyết nhất một cái cùng tuổi đối thủ, cũng chính bởi vì vậy, làm đối với ngươi hồi báo, ta sẽ để cho ngươi thua đến càng khó coi hơn. Cổ Vân Tinh ngữ khí tràn đầy bán nghiệm, nghe lời nói này bên trong, loan thoáng mang theo một tia sát ý tựa hồ, hắn coi như không trên lôi đài tại chỗ giết Tô Trần, nhưng cũng ít nhất phải đem Tô Trần trọng thương. Tô Trần nghe vậy, hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, lại là làm ra để cho người ta không tưởng tượng được cử động, ngoắc đem Bát Hoang Phá Ma kiếm trận cho thu về. Thấy vậy một màn, hiện trường rất nhiều người đều là không khỏi sửng sở, chẳng lẽ Tô Trần không có ý định dùng cái này nhìn rất cường đại kiếm trận. Đối mặt Cổ Vân Tinh triệu hắn đi ra lục đại linh thể, hắn trung quy là sợ, muốn nhận thua. Nếu nói như vậy, vậy bọn hắn trước đó đối với Tô Trần giấy lên tới phần kia chờ mong, liền buồn phí. Chỉ gặp Tô Trần thân hình thoát một cái, hơi lui về sau một khoảng cách, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cổ Vân Tinh, ngươi cái này thượng vàng hạ cám thủ đoạn, thật đúng là không ít. Bất quá, ngươi triệu hoán cái này linh thể, chẳng qua là ra lông thủ đoạn mà thôi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chỉ là cái này 6 cái linh thể, liền có thể trấn áp ta? Tô Trần cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút trầm trọng. Làm sao, ngươi còn mạnh miệng? Chẳng lẽ cái này lục đại linh thể, còn trị không được ngươi? Ngươi còn muốn lật lên cái gì xuống đến? Cổ Vân Tinh trong giọng nói lại là cực kỳ tự tin. Trong lúc nói chuyện, cái kia lục đại linh thể đã lấn đến gần đến Tô Trần trước mặt, hiện lên một cái hình quạt, đem Tô Trần bao quanh vây lại. Tô Trần trái trước phải 3 phương hướng đều bị linh thể ngăn chặn, hậu phương thì là bên bờ lôi đài, có thể nói đã bị ngăn chặn hết thể đường lui. Mà cái này lục đại linh thể là 6 cái trận mắt ma thần bình thường hình tượng, nhao nhao giơ lên trong tay binh khí, phóng xuất ra riêng phần mình chiêu thức. Bên trong một cái linh thể, toàn thân kim quang lóng lánh, không ngừng ra bên ngoài bắn ra sắc bén khí lưu. Một cái linh thể há to miệng động, từ trong miệng phun ra một chuỗi màu xanh thấm xương động. Một cái linh thể, thân thể phảng phất là lưu động nước tạo thành, vẫy tay một cái, trong hư không chính là một đạo màn nước. Một cái linh thể, toàn thân bốc hỏa, giẫm mặt đất một cái mặt, liền có thật nhiều nham tương dòng nước xiết dọc theo lôi đài bốn chỗ chảy xuôi. Một cái linh thể, thân hình khổng lồ, đi trên đường, phảng phất đại địa đều theo chấn động bình thường. Cái cuối cùng linh thể, toàn thân lôi quang phun trào, hai tay hư không một nắm, liền có thô to hồ quang điện nơi tay trong bàn tay tạo ra, lốp bút, đem hư không đều bị bỏng ra một cỗ mùi cháy khét lẹt. Cái này lục đại linh thể, hiển nhiên là kim một thủy hỏa thổ lôi, 6 loại thuộc tính. Mặc kệ đối thủ là lai lịch gì, có dạng gì chiêu thức, cái này lục đại thuộc tính linh thể đều đầy đủ đối phó. Cái này cũng có trách, Cổ Vân Tinh đối với mình cái này lục đại linh thể như vậy tự tin. Tô Trần hừ lạnh một tiếng, thủ quyết dẫn một cái, đem lớn vô tướng trận dẫn động. Hiện tại hắn lớn vô tướng trận dung hợp cựu chuyển mê cung hình huyền ảo, vừa tế ra đến, lập tức đem toàn bộ lôi đài không gian cắt chém đến hỗn loạn không chịu nổi, để cho người ta mê hoặc. Mà Tô Trần tế ra lớn vô tướng trận đằng sau, trong tay cũng là không ngừng, giống như mở ra pháp bảo của mình hộ bình thường, trong tay bắn ra chính là bắn ra một chuỗi hạt châu màu vàng nóng đến. Cái này một chuỗi hạt châu màu vàng nóng vừa rơi xuống trên mặt đất, liền biến thành từng đoàn kim quang, lớn lên theo gió, rất nhanh tăng tới so với người còn cao. Lập tức, tất cả mọi người chính là 10 phần giật mình phát hiện, Tô Trần hạt châu màu vàng nóng này, vậy mà cũng thay đổi thành từng cái hình người triệu hoán vật, từng cái áo giáp tươi sáng kim giáp thiên binh, mỗi một cái đều giơ khác biệt binh khí, hàn quang lập lòe, lộ ra sức chiến đấu không tầm thường. Những này kim giáp thiên binh, cùng Cổ Vân Tinh lục đại linh thể, hình thành đối chọi gay gắt cục diện. Mà lại, Tô Trần kim giáp thiên binh vậy mà không chỉ 6 cái, mà là có 9 cái. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người cũng là đều hai mặt nhìn nhau, căn bản khó mà tin được, chiến cuộc lại có thể phát triển đến một bước này. Cái này Cổ Vân Tinh lục đại linh thể, lục đại thuộc tính, đã đủ khoa trương. Mà cái này Tô Trần, lại còn có thể tìm ra nhằm vào hắn thủ đoạn đến. Đây thật là làm cho người không khỏi không suy nghĩ nhiều, lại thêm trước đó Tô Trần phá mất Cổ Vân Tinh liệt nhật linh quỷ, để cho người ta không thể không hoài nghi, chẳng lẽ cái này Tô Trần thật là thượng thiên phái tới đối phó Cổ Vân Tinh khắc tinh, cho nên mới có nhiều như vậy khắc chế Cổ Vân Tinh thủ đoạn. Võ đạo thế giới, rất nhiều người hay là rất mê tín, bởi vì võ đạo thế giới có khí vận tiểu nói này, rất nhiều thiên tài cường giả đều là bởi vì tiên thiên có đại khí vận, mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Cổ Vân Tinh trước đó sở dĩ như vậy có thụ tôn sùng, cũng là bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, hắn chính là loại kia khí vận chiếu cô siêu cấp thiên tài, tương lai nhất định có thể trở thành hùng bá một phương cường giả. Nhưng là bây giờ, thế mà xuất hiện Tô Trần một người như vậy, khắp nơi nhằm vào Cổ Vân Tinh, nhưng lại hết lần này tới lần khác tựa hồ khắp nơi đều có thể nhằm vào thành công. Cái này để cho người ta không khỏi hoài nghi, Cổ Vân Tinh thật là bọn hắn cho tới nay cho là loại kia tiên thiên đại khí vận chiếu cố thiên tài a. Nếu như là lời nói, tại sao có thể có loại này khắc tinh xuất hiện? Chương 2308 linh thể nhìn trời binh, chương 2308 linh thể nhìn trời binh, đến lúc này, cho dù là hiện trường phản ứng chậm nhất người, cũng đã nhìn ra cục diện cũng không có giống ngay từ đầu mọi người dự liệu như thế phát triển. Cái gì nghiền ép, căn bản không có xuất hiện, từ vừa mới bắt đầu, chiến cuộc căn bản liền không có hướng nghiền ép phương hướng phát triển qua. Đây là Cổ Vân Tinh trước đó chưa từng có gặp qua tình huống, trước đó những đối thủ kia, không có một cái nào không phải là bị hắn toàn phương bị nghiền ép. Đây là lần thứ nhất, Cổ Vân Tinh tại từng cái phương diện đều không có chiếm được tiện nghi. Đối với Cổ Vân Tinh tới nói, đây đã là trước nay chưa có phiền toái. Bởi vì, đối với Cổ Vân Tinh tới nói, không có thắng cũng đã là lớn nhất thất bại. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cho dù là Cổ Vân Tinh tử trung, lúc này, nội tâm cũng là không khỏi xuất hiện một tia dao động. Cục diện như vậy, là bọn hắn trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Cổ Vân Tinh trấn áp đối thủ hy vọng sẽ chỉ không ngừng thu nhỏ. Mặc dù rất nhiều người luận thiên phú luận chiến lược so Cổ Vân Tinh kém xa, nhưng cơ bản nhãn lực nhưng đều là có. Ai nấy đều thấy được, Cổ Vân Tinh trận chiến này ngay từ đầu liền vô dụng những cái kia thông thường bó kỹ, dùng đều là thủ đoạn cuối cùng. Cái này lục đại linh thể, càng là Cổ Vân Tinh áp đáy hòm bên trong áp đáy hòm, lấy phía trước đối với những khác đối thủ, cũng không từng thấy hắn sử dụng tới, lần này lại là đem ra. Mà lại, nhìn Cổ Vân Tinh triệu hồi ra lục đại linh thể đằng sau, cũng là có vẻ hơi cố hết sức, tiêu hao rất lớn, có thể thấy được là bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng sát chiêu. Cái này lục đại linh thể vừa ra, mọi người lúc đầu coi là Tô Trần chỉ sợ là muốn bại thật thế thảm. Thế nhưng là, để cho người ta triệt để mắt trợn tròn chính là, Tô Trần vậy mà cũng triệu hồi ra cùng Cổ Vân Tinh đối chọi gay gắt kim giáp thiên binh. Nhìn, mặc dù trên khí thế không có vượt trên cái kia lục đại linh thể, nhưng là thắng ở số lượng càng nhiều. Mà lại, Tô Trần không chỉ ném ra kim giáp thiên binh, còn sử xuất một cái tựa hồ là không gian mê miễn phương diện trận pháp. Trận pháp này một xuất ra, trên lôi đài không gian cũng là xuất hiện cực lớn và mẹo, trong đó loáng thoáng có một bức tranh như là không ngừng lặp lại xuất hiện, làm cho người hoa mắt. Đây rốt cuộc đều là chiêu thức gì? Tục ngữ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tô Trần những chiêu số này vừa ra, cũng là lập tức đưa tới trên đài hội nghị những cái kia võ miếu cao tầng cửa ải cực kỳ lớn chú. Những này võ miếu các cao tầng, mỗi một cái đều là cực kỳ kinh ngạc trao đổi lấy ánh mắt. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, bọn hắn không thể không thừa nhận, trước đó bọn hắn đối với Tô Trần hoàn toàn chính xác quá mức khinh thường. Trước đó, nô trưởng lão đề nghị muốn chiêu mộ Tô Trần lai hoàn thành đánh lén Cổ Vân Tinh mục tiêu này, nhưng bọn hắn bên trong rất nhiều người, nhưng đều là đối với kế hoạch này cầm bi quan thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, liền ngay cả võ miếu chính mình bên dưới khí lực lớn bồi dưỡng thiên tài, tại Cổ Vân Tinh trước mặt đều là bị nghiền ép phần, huống chi Tô Trần loại này từ bên ngoài đến tuổi trẻ đệ từ đâu. Thế nhưng là, hiện thực lại là cho bọn hắn hung hăng một bạt tai, để bọn hắn phát hiện, chính mình trước đó đích thật là quá mức đánh giá thấp Tô Trần. Nô trưởng lão mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, đến lúc này, hắn cũng không đi chế nhạo còn lại mấy cái bên kia nhìn sai rồi cao tầng, chỉ là ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú ý trên lôi đài tranh tài. Nô trưởng lão giờ phút này, đối với chiến cuộc phán đoán, cũng là lại có mới cái nhìn. Hắn thấy, Cổ Vân Tinh cái này lục đại thuộc tính khác nhau linh thể, không thể khinh thường. Nếu như nói, Tô Trần cái kia 9 cái kim giáp thiên binh, có thể gánh vác lục đại linh thể lời nói, như vậy trận chiến này, Cổ Vân Tinh hơn phân nửa muốn thua. Nhưng nếu như gánh không được lời nói, như vậy trận chiến này thắng bại còn rất khó nói. Nô trưởng lão phán đoán như vậy, cũng là căn cứ cho đến trước mắt chiến cuộc phát triển mà đến. Chiến cuộc phát triển đến bây giờ, kỳ thật người sáng suốt đều đã nhìn ra được, Cổ Vân Tinh cái kia thất thất bát bát thủ đoạn đều đã dùng gần hết rồi. Mà trái lại Tô Trần, nhưng thật giống như động không đáy bình thường, để cho người ta căn bản là nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Ai cũng không biết thủ đoạn của hắn đến cùng còn có bao nhiêu. Có lẽ Tô Trần căn bản là đã không có thủ đoạn khác, nhưng cũng có lẽ Tô Trần còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Trước mắt mà nói, nô trưởng lão càng có khuynh hướng tin tưởng người sau. Cho nên, hắn đối với kết quả của trận chiến này cũng nhiều hơn nắm giữ một loại tương đối lạc quan chờ mong thái độ. Về phần Cổ Vân nhất mạch các cao tầng bên kia, giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy, nơi này đầu có điểm gì là lạ, cục diện làm sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ nói, cái này Tô Trần, thật sự là võ miếu sớm liền an bài tốt vũ khí bí mật. Khổ tâm ẩn giấu đi rất nhiều năm, liền chờ hôm nay khởi động. Nếu như Cổ Vân Tinh một khi trong trận chiến này thua trận, Cổ Vân nhất mạch qua lại những cái kia bị phòng, liền đem không còn sót lại chút gì. Nếu như cổ vân tinh siêu cấp thiên tài thần thoại phá diệt, như vậy bọn hắn cổ vân nhất mạch cùng mặt khác đại mạch lại có bao nhiêu khác nhau? Mặc dù nói hiện tại cổ vân tinh còn chưa hẳn thất bại, thế nhưng là khả năng này một khi xuất hiện đã để cổ vân nhất mạch lâm vào lo nghĩ bên trong. Nếu như cổ vân tinh trận chiến này bất lợi, vậy chúng ta sau này cổ vân nhất mạch các trưởng lao xì xào bàn tán. Sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng trong đó một tên khí chất trầm ổn trung niên nhân. Trung niên nhân kia hiển nhiên là cổ vân nhất mạch thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, gặp tất cả mọi người nhìn hắn, liền tay vuốt chòm râu trầm ngâm nói: "Mọi người an tâm chớ đổi, lại nhìn xem cổ vân tinh sẽ như thế nào ứng đối." Gặp cổ vân nhất mạch những người khác vẫn là một bộ lo lắng dáng vẻ, trung niên nhân này liền lại nói nhìn xem cổ vân tinh có thể hay không chính mình tìm tới giải quyết lần này nguy cơ biện pháp. Nếu như có thể bình ổn vượt qua nguy cơ lần này lời nói, như vậy cổ vân tinh tương lai võ đạo sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Lần này coi như thành là cổ vân tinh con đường võ đạo bên trên một lần đại khảo nghiệm đi. Trung niên nhân này tâm thái hiển nhiên so cổ vân nhất mạch những người khác tâm thái muốn càng ổn một chút. Hắn thấy cổ vân tinh từ nhỏ đến lớn không có nhận qua cái gì ngăn trở, cũng là chưa chắc là một kiện chuyện gì tốt. Nếu như nói có thể có một lần lớn khảo nghiệm, đối với cổ vân tinh tới nói có lẽ ngược lại là một lần đạt được thăng hoa cơ hội, có thể loại trừ cổ vân tinh trên người một chút táo bạo. Cái này tự nhiên sẽ là một chuyện tốt, một cái loại trừ táo bạo siêu cấp thiên tài sẽ là tộc mạch tương lai tốt nhất người lãnh đạo, chân chính trụ cột. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cổ vân tinh đến có thể nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ lần này. Trung niên nhân nội tâm dù sao cũng hơi lo lắng, bất quá hắn vẫn cảm thấy cổ vân tinh tiềm lực còn có thể lại đào móc một chút, có lẽ tại trong trận chiến đấu này cổ vân tinh tiềm lực còn không có triệt để kích phát ra đến. Trên lôi đài giờ này khắc này, lục đại linh thể cùng Tô Trần chín cái kim giáp thiên binh đã hôn chiến với nhau. Luận chiến đấu hung hãn trình độ, lục đại linh thể tuyệt đối là hơn một chút, sáu loại thuộc tính kết hợp cũng là hoàn mỹ nhất một loại tổ hợp. Nếu như là đổi lại phổ thông đối thủ lời nói, căn bản là gánh không được cái này lục đại linh thể thay nhau công kích. Chương 2309 sự tình có chút không ổn, chương 2309 sự tình có chút không ổn, nhưng Tô Trần cái này chín cái kim giáp thiên binh ưu thế, ở chỗ dục vọng chiến đấu cực mạnh, đồng thời hung hãn không sợ chết, dù cho bị tháo thành tăng khối, cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa đứng lên. Mà lại, Tô Trần thủ đoạn không chỉ có riêng là ở chỗ cái này chín cái kim giáp thiên binh. Hắn càng nhiều bố cục là ở chỗ lớn vô tướng trận, cái này dung hợp cựu chuyển mê cung hình lớn vô tướng trận, đã đem toàn bộ lôi đại không gian cho triệt để bao trùm. Chỉ là Cổ Vân Tinh Dương Dương đắc ý, hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này nguy cơ. Tô Trần tự nhiên cũng không có khả năng nhắc nhở hắn, mà là không ngừng bố cục, tại cho lớn vô tướng trận trận cơ rót vào càng nhiều đồng bạc đan, đồng thời cũng là đem Bát Hoang Phá Ma kiếm trận một lần nữa thôi động đứng lên, dương cung mà không phát, nhưng lại bảo đảm nó phạm vi công kích có thể đem toàn bộ lôi đài không gian đều bao trùm. Tô Trần mục tiêu chính là tại một kích này giao phong bên trong, đem Cổ Vân Tinh triệt để đánh bại. Để tránh đêm dài lắm mộng, Cổ Vân Tinh lại tế ra át chủ bài mới đến. Giờ này khắc này, tại trong hỗn chiến, Tô Trần chín cái kim giáp thiên binh đã ẩn ẩn có bị lục đại linh thể áp chế tình thế. Không có cách nào, lục đại linh thể hoàn toàn chính xác quá mạnh, mà lại có cổ vân tinh hóa thần cảnh tu vi đặt cơ sở, cái này lục đại linh thể sức chiến đấu cũng là đạt được không có gì sánh kịp phát huy. Bất quá, đối mặt một màn này, Tô Trần trong nội tâm lại là không có chút rung động nào, cũng không thèm để ý cái này nhất thời mất. Bởi vì, trên lôi đài toàn cục, ngay tại dần dần biến thành do hắn trưởng không cục diện. Chỉ cần kim giáp thiên binh trong thời gian ngắn không thất bại, các loại Tô Trần bố cục xong đằng sau, liền có thể chính mình gia nhập trong cuộc chiến. Đợi đến khi đó, dù cho lục đại linh thể sức chiến đấu mạnh hơn, Tô Trần cũng không có quá nhiều có thể e ngại. Tại hắn lớn vô tướng trong trận, trừ phi có thể cưỡng ép lấy thực lực phá trận mà ra, nếu không, mặc cho ngươi có muôn vàn thần thông, cũng chỉ có thể chờ lấy Tô Trần thu hoạch. Tô Trần lực chú ý từ đầu đến cuối có một bộ phận thật chặt thắt ở cổ vân tinh trên thân. Hiện tại cổ vân tinh ở vào tâm tính cực kỳ trạng thái không ổn định, chớ nhìn hắn hiện tại sức chiến đấu hung hãn, nhưng chỉ cần bắt được cơ hội đối với hắn phát động một kích chí mạng, như vậy tâm tình của hắn sập bàn đứng lên cũng sẽ thật nhanh. Nói trắng ra là, Tô Trần biết mình tu vi so với cổ vân tinh tới nói thấp quá nhiều, cho nên trận chiến này hắn là cường điệu làm cổ vân tinh tâm thái, dùng cái này thủ thắng. Tô Trần phen này bố trí tại ngoại giới xem ra lại là nhìn không ra cái gì trò lớn, cũng chỉ có số ít miếu quan công cao tầng cường giả mơ hồ đoán đến một chút cái gì. Bất quá tại Tô Trần chân chính đem những bố trí này cho kích phát ra trước khi đến, cho dù là bọn hắn cũng rất khó coi được đi ra quá nhiều mánh khỏe. Mà tại khoảng cách lôi đài sân đấu võ cực xa nơi nào đó, một đạo không muốn người biết ánh mắt lại là ngay tại xuyên thấu qua hư không chú ý trận đấu này tình hình chiến đấu. Ánh mắt kia tồn tại, lại là liền tại trận những cái kia miếu quan công cao tầng đều khó mà phát giác được. Bọn hắn căn bản cũng không biết, có như thế một ánh mắt cũng tại cùng bọn hắn cùng một chỗ chú ý trận chiến đấu này. Có ý tứ tiểu gia hỏa, khó trách Ngô trưởng lão sẽ vô cùng lo lắng phát tới truyền âm phủ. Ánh mắt kia bên trong, cũng là lộ ra một tia từ đáy lòng vẻ hân thượng. Trên lôi đài, từ mặt ngoài nhìn lại, lục đại linh thể một mực áp chế Tô Trần chín cái kim giáp thiên binh, chín cái kim giáp thiên binh không ngừng bị đánh tan, sau đó gây dựng lại. Nhìn qua, chỉ có chống đỡ chi lực, nhưng không có hoàn thủ chi công. Tô Trần, ngươi cho rằng dựa vào ngươi chút tiểu thủ đoạn này, liền có thể chống lại ta lục đại linh thể sao? Cho cười. Cổ Vân Tinh càng đánh lòng tin càng đủ, cảm giác mình trước đó có lẽ là quá mức đánh giá cao Tô Trần, bị Tô Trần những cái kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn hù ngã. Trên thực tế, Tô Trần căn bản cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, nói cho cùng vẫn là một cái phản hư cảnh thất trọng mà thôi. Cổ Vân Tinh nghĩ như vậy, thật tình không biết Tô Trần mục đích chính là để hắn nghĩ như vậy. Cứ như vậy, khi Cổ Vân Tinh bị đánh đến trở tay không kịp thời điểm, tâm tình của hắn cũng sẽ sụp đổ đến càng nhanh. Tô Trần thấy mình bố cục đã không sai biệt lắm, liền cười nhạt một tiếng, "Cổ Vân Tinh, ngươi đối với mình tình cảnh còn không tự biết, còn tưởng rằng chính mình có thể thắng a. Đã như vậy, liền để ta ngất phá trong lòng ngươi cuối cùng điểm này huyễn tưởng đi." Nói, Tô Trần vô danh kiếm nơi tay, kiếm quang trong khi phun trào, như là thượng cổ ác giao tại bước lên bình thường, sát ý hết sức căng thẳng. Tô Trần hiển nhiên cũng là làm xong 10 phần chuẩn bị, đem chính mình suốt đời sở học, trong lồng ngực tất cả kiếm thuật lĩnh ngộ, toàn bộ thi triển đi ra. Cổ Vân Tinh nhíu mày, cười lạnh một tiếng, "Tô Trần, hẳn là ngươi cho rằng ngươi chỉ là kiếm thuật liền có thể đối phó ta lục đại linh thể a?" Si tâm vọng tưởng. Tô Trần thì là khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Lục đại linh thể, chút tài mà thôi, cũng đáng được ta xuất thủ. Cổ Vân Tinh, ta muốn đối phó là ngươi." Nói, Tô Trần cái kia như là thượng cổ giao long bình thường kiếm quang, liền hướng Cổ Vân Tinh dũng mãnh lao tới. Cổ Vân Tinh ánh mắt lạnh lẽo, thầm kêu không tốt. Hắn vừa mới triệu hoán xong lục đại linh thể, hiện tại tự thân chính là suy yếu nhất trạng thái, nếu như lúc này bị Tô Trần kiếm pháp đánh trúng, chưa hẳn không có trọng thương phong hiểm. Ngay sau đó, Cổ Vân Tinh cũng không chậm trễ, chân nguyên bách tường lần nữa tại quanh thân hình thành, dùng để ngăn cản Tô Trần kiếm quang. Cùng lúc đó, Cổ Vân Tinh cũng ở trong lòng cân nhắc, muốn hay không gọi trở về một hai đầu linh thể, dùng để bảo vệ mình. Muốn nói lục đại trong linh thể, ai thích hợp nhất bảo hộ hắn, tự nhiên là thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính linh thể, một cái có thể chế tạo loại hình phòng ngự màn nước, một cái có thể chấn động đại địa, đồng thời chế tạo bền chắc không thể phá được nham thạch tường. Chỉ là, Cổ Vân Tinh suy nghĩ mới vừa vận chuyển động đứng lên, đột nhiên, hư không biến ảo, không gian rối loạn. Trước mắt của hắn, lập tức chỉ còn cái kia chín bức cựu chuyển mê cung hình tại chuyển động, về phần hắn lục đại linh thể, lúc này lại tại trong tầm mắt của hắn biến mất. Cổ Vân Tinh vội vàng ý đồ câu thông linh thể, nhưng là không có chút nào đáp lại. Hắn trợn hai mắt lên, đồng quang bắn ra, trên lôi đài tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng là, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có cái kia chín bức không ngừng lặp lại cựu chuyển mê cung hình, làm cho người hoa mắt. Trước đó, Cổ Vân Tinh mặc dù cũng chú ý tới cái này cựu chuyển mê cung hình, nhưng lại cũng không để ý cho tới giờ khắc này, Tô Trần lập tức đem cựu chuyển mê cung hình huyền áo toàn bộ kích phát ra đến, mới khiến cho Cổ Vân Tinh ý thức được một chiêu này khó chơi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cứ việc cựu chuyển mê cung hình là Thiên Dụ Chi Cung đệ nhất cung cho ban thưởng, bất quá, Cổ Vân Tinh ban đầu ở thông qua Thiên Dụ Chi Cung đệ nhất cung thời điểm, kích hoạt lại là mặt khác khảo nghiệm, lấy được cũng là mặt khác ban thưởng. Cho nên, đối với cái này cựu chuyển mê cung hình, Cổ Vân Tinh là không có chút nào hiểu rõ. Đợi đến hắn ý thức đến tính nghiêm trọng thời điểm, cũng đã chậm. Giờ này khắc này, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đột nhiên đánh lên Cổ Vân Tinh trong lòng, loang thoáng, hắn có một cỗ cảm giác da đầu tê dại, tựa hồ chuyện đi hướng có chút không ổn. Chương 2311 kích chí mạng, chương 2311 kích chí mạng Cổ Vân Tinh, hôm nay lôi đài này chính là ngươi thần thoại phá diệt thời điểm. Trong lúc bất chợt, Tô Trần thanh âm từ bốn phía lôi đài lờ mờ truyền đến, tựa hồ mỗi một cái phương hướng đều có thanh âm của hắn, nhưng cẩn thận nghe qua, nhưng lại không biết thanh âm của hắn đến cùng từ chỗ nào cái phương hướng truyền đến. Cổ Vân Tinh trong lúc nhất thời, toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Hắn trải qua vô số trận lôi đài chiến đấu, nhưng chưa từng có một lần là giống như vậy, không chỉ địch nhân không nhìn thấy, ngay cả mình triệu hoán vật đều không nhìn thấy, trước mắt ánh mắt hoàn toàn bị che đậy, căn bản không biết trên lôi đài chân chính tình huống, cũng không biết chính mình nên từ nơi nào ra tay. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân Tinh chỉ cảm thấy náo hải hỗn loạn tương mừng. Bất quá, tốt xấu là thần khí chi địa thiên tài đứng đầu, mặc dù Cổ Vân Tinh trong lòng hỗn loạn, nhưng tốt xấu trong đầu còn có một đạo thanh tỉnh ý thức, nói cho hắn biết càng là lúc này, càng là cần tỉnh táo. Rất nhanh, Cổ Vân Tinh liền nghĩ đến, mình có thể tách ra từng cái câu thông linh thể. Có lẽ so cùng một chỗ câu thông muốn lại càng dễ một chút, nói không chừng chính mình tách ra câu thông, linh thể liền sẽ đáp lại đâu. Chỉ là, khi Cổ Vân Tinh như thế nếm thử thời điểm, chính là bị ai phát hiện, hắn lại thất bại. Lục đại linh thể, phản phất bị cắt đứt cùng hắn ở giữa liên hệ bình thường. Cái này Tô Trần vậy mà có thể thao túng không gian đến loại trình độ này. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Là mê trận? Hay là mặt khác? Cổ Vân Tinh cũng là trong đầu không ngừng suy tư đối sách, bất kể như thế nào, nhất định phải phá vây, tuyệt đối không có khả năng vây ở Tô Trần chỗ điều khiển trong không gian, nếu không sẽ bỏ mặc giá hỏa này bại bố. Cổ Vân Tinh lúc này cũng là cuối cùng xác định phương hướng của mình, đó chính là nhất định phải từ cựu chuyển mê cung trong đổ phá vây ra ngoài. Không thể không nói, Cổ Vân Tinh phản ứng vẫn tương đối trì độn. Trải qua thời gian dài, cái này thần khí chi địa đệ nhất thiên tài tên tuổi, làm cho Cổ Vân Tinh tại đối phó cùng tuổi đối thủ thời điểm, luôn luôn có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, giống như là cường giả lúc hướng dẫn kẻ yếu, nghiền ép kẻ yếu bình thường. Loại cảm giác này, tại lúc bình thường, đích thật là có trợ giúp Cổ Vân Tinh thành lập tự tin không sai. Nhưng khi cục diện trái lại thời điểm, loại này ở trên cao nhìn xuống tâm tính, đối với Cổ Vân Tinh ảnh hưởng trái chiều, đồng dạng cũng là chí mạng. Bởi vì, ở thời điểm này, khi Cổ Vân Tinh kịp phản ứng thời điểm, rất rõ ràng đã hơi trễ. Không chỉ có Cổ Vân Tinh bản nhân cùng lục đại linh thể ở giữa liên hệ bị chặt đứt, mà lại, bởi vì Cổ Vân Tinh không cách nào chỉ huy lục đại linh thể, cho nên cái này lục đại linh thể sức chiến đấu suy yếu rất lớn, bị chín cái kim giáp thiên binh cho gắt gao ngăn chặn. Cái này lục đại linh thể, hao phí Cổ Vân Tinh hơn phân nửa tinh lực triệu hoán đi ra, vốn nên là sức chiến đấu vô địch, có thể hết lần này tới lần khác bị Tô Trần trận pháp cùng cựu chuyển mê cung hình có hạn chế, lại bị Tô Trần kim giáp thiên binh cho kiềm chế. Đến bây giờ, tức thì bị chặt đứt cùng Cổ Vân Tinh ở giữa liên hệ, sức chiến đấu lập tức giảm xuống không ít. Có thể nói, cái này lục đại linh thể uy lực căn bản không có đạt được chân chính phát huy. Mà hết thảy này, kỳ thật đều tại Tô Trần tính toán bên trong. Không có lục đại linh thể, Cổ Vân Tinh tự thân lại ở vào tiêu hao quá độ trạng thái, thì tương đương với bị nhổ răng láo hổ một dạng. Lúc này, lại thêm Cổ Vân Tinh tự thân tâm tính loạn trận cước, có thể nói là Tô Trần một kích thủ thắng thời cơ tốt nhất. Cổ Vân Tinh, giác ngộ đi. Ngươi thần thoại, hôm nay liền muốn tan vỡ. Tô Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, mà thân ảnh của hắn cũng là rốt cục xuất hiện ở Cổ Vân Tinh trong tầm mắt, hai tay giơ kiếm, cao cao giơ lên, một bộ tùy thời muốn chém ra kinh thiên nhất kích bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân Tinh cũng là đột nhiên biến sắc, thân thể bốn phía chân nguyên tưởng lập tức không ngừng tích lũy ra cố, thế tất yếu ngăn cản bên dưới Tô Trần tất sát nhất kích này. Cổ Vân Tinh tự nhiên rất rõ ràng, Tô Trần một kích này là tích đủ hết tình thế muốn đem chính mình cầm xuống. Cũng chính vì vậy, chính mình nhân thể tất không thể để cho Tô Trần đạt được. Mà trên lôi đài một màn này, bị ở đây người xem nhìn thấy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hãi nhiên biến sắc. Trận chiến này, cuối cùng đã tới phải quyết ra thắng bại thời điểm rồi sao? Cái kia Cổ Vân nhất mạch cao tầng, từng cái cũng là kìm lòng không được từ trên khán đài đứng lên, cái kia chú ý chi tình lộ rõ trên mặt. Mà võ miếu bên này các trưởng lão, mặc dù nhìn qua không có Cổ Vân nhất mạch kích động như vậy, nhưng cũng là chăm chú chú ý trên lôi đài động tĩnh, cùng lúc đó cũng là chú ý Cổ Vân nhất mạch các cao tầng cử động. Dù sao, kết quả của cuộc chiến đấu này, đối với Cổ Vân nhất mạch tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, nếu như Cổ Vân nhất mạch muốn cưỡng ép can thiệp trận chiến đấu này, kỳ thật cũng là có thể tiên đoán được một loại khả năng. Mà nếu như Cổ Vân nhất mạch thật muốn làm như thế, như vậy võ miếu các trưởng lão cũng là tuyệt đối không để ý xuất thủ ngăn cản. Trận chiến đấu này, đến một lần quan hệ hàng năm thi đấu công chính, thứ hai, nếu như Tô Trần thật sự có thể đánh vỡ Cổ Vân Tinh thần thoại, đó là võ miếu các trưởng lão thích nghe ngóng. Cho nên, võ miếu các trưởng lão tự nhiên muốn hết sức giữ gìn trận chiến này công bằng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cổ Đan Dao mặt mày biến sắc, giờ phút này nàng coi như ngu ngốc đến mấy, lại không hiểu võ đạo, cũng có thể nhìn ra được, hiện tại tràng diện bên trên chiếm cứ quyền chủ động người, là Tô Trần. Mà đứng trước cực lớn nguy cơ người, là Cổ Vân Tinh. Loại cục diện này, cũng là nàng trước đó hoàn toàn không nghĩ tới qua, giờ này khắc này, Cổ Đan Dao là thật có chút khủng hoảng. Mặc kệ là bản thân nàng, hay là Cổ Đan nhất mạch, thế nhưng là vừa mới đã định cùng Cổ Vân Tinh ở giữa hôn sự, đang chuẩn bị ôm vào Cổ Vân Tinh bắp đùi này. Thế nhưng là đột nhiên, bắp đùi này, vậy mà liền bắt đầu chia băng phân ly. Nhất làm cho Cổ Đan Dao không có khả năng tiếp nhận, là Cổ Vân Tinh đối thủ lại còn là Tô Trần. Cái này Tô Trần, tại Đan Đạo phương diện để bọn hắn Cổ Đan nhất mạch nhiều lần ăn quả đắng đằng sau, vậy mà lại chạy đến võ miếu, tại võ đạo phương diện tiếp tục cùng bọn hắn Cổ Đan nhất mạch đối nghịch. Trong lúc nhất thời, Cổ Đan Dao cơ hồ đều muốn làm tức chết, môi anh đào gắt gao cắn, không ngừng cầu nguyện, Cổ Vân Tinh nhất định phải hùng hăng phản kích Tô Trần, tốt nhất trên lôi đài tại chỗ đem Tô Trần xử lý. Liên tại thế lực khắp nơi đều mang tâm tư thời điểm, trên lôi đài, Cổ Vân Tinh đang tiến hành cố gắng cuối cùng. Cổ Vân Tinh ý đồ tại lục đại linh thể bên ngoài, mà khác lại triệu hồi ra một tôn linh thể đến, dùng cho bảo vệ mình. Chỉ là, lúc này, Tô Trần làm sao cho phép hắn làm như vậy, trường kiếm trong tay, đột nhiên ở giữa, đã chém tới Cổ Vân Tinh trước mặt. Cổ Vân Tinh thực lực quả nhiên ghê gớm, tại mức tiêu hao này cực lớn thời khắc, hắn lại vẫn có thể bảo trì sức chiến đấu cực cao. Tại Tô Trần trường kiếm chém tới trước mặt thời điểm, hắn toàn thân chân nguyên phun trào, hóa thành một thanh trường mâu, đem Tô Trần trường kiếm hung hăng ngăn. Chỉ là, Tô Trần lần này ra chiêu, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi. Ngay sau đó, Tô Trần toàn thân kiếm quang phun trào, trong nháy mắt lại chém ra một kiếm. Chương 2311 Cổ Vân Tinh chiến bại, chương 2311 Cổ Vân Tinh chiến bại. Cùng lúc đó, Bát Hoang Phá Ma kiếm trận cũng là trung cực phát động, tất cả 49 thanh phi kiếm hết thể nhận được chỉ lệnh, đều nhịp chỉ hướng cùng một cái điểm, Cổ Vân Tinh. Tô Trần một kích này, trừ bản thân của hắn kiếm pháp từ chính diện đến, ngoài ra còn có Bát Hoang Phá Ma kiếm trận từ mặt khác ba phương hướng cùng không trung cộng đồng công kích Cổ Vân Tinh. Nơi bao bọc phạm vi cùng công kích cường độ đều vượt xa trước đó một kích kia. Cổ Vân Tinh coi như lại thế nào phòng ngự, cũng chỉ có hai cánh tay. Lại thêm hắn hiện tại trạng thái không tốt, cho nên hạch tâm phòng ngự khẳng định chỉ có thể chú ý đến một hai cái mặt, mà mặt khác mặt phòng ngự tương đối mà nói là tương đối thô ráp. Loại này phòng ngự dùng để đối phó thực lực so với hắn yếu đối thủ, khẳng định là không có vấn đề. Nhưng là nếu như đối phó đối thủ cường đại, dạng này phòng ngự thế tất không đủ tất cả mặt. Đây cũng là bởi vì Cổ Vân Tinh bình thường đối phó đối thủ từ trước đến nay chỉ có so với hắn yếu, không cùng hắn thế lực ngang nhau thậm chí mạnh hơn hắn. Cứ như vậy cũng liền dưỡng thành Cổ Vân Tinh tương đối mà nói quá khích tiến phong cách chiến đấu, đối với tính công kích thủ đoạn tu luyện được càng nhiều, mà đối với phòng ngự tính thủ đoạn thì là không có quá nhiều thuộc về mình đặc biệt tâm đắc. Có thể nói, Cổ Vân Tinh năng lực phòng ngự là tuyệt đối không có công kích của hắn năng lực cường đại như vậy người tiên. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên khi Cổ Vân Tinh phát hiện, trừ trước mặt Tô Trần một kiếm, ngoài ra còn có mấy cái phương hướng đều có chí mạng công kích đánh tới. Hắn toàn thân lông tơ lập tức chính là dựng lên, cái kia cô thuộc về đỉnh cấp tiên tài cường đại trực giác cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ngay sau đó, Cổ Vân Tinh trong cổ họng phát ra một đạo thú bị nhốt dây rủa bình thường gào thét, sau đó thân thể nhoáng một cái, liền muốn dựa vào chính mình thân pháp tới cứng sinh sinh tránh né Tô Trần công kích. Chỉ là khi hắn vận khởi thân pháp thời điểm, hắn lại phát hiện tại cựu chuyển mê cung hình trói buộc phía dưới, hắn chỗ không gian đã bị chia cắt thành từng khối cực nhỏ không gian, vô luận hắn làm sao nếm thử, từ đầu đến cuối chỉ có thể ở khối này cực nhỏ trong không gian xê dịch, căn bản là không có cách thoát đi ra ngoài. Tô Trần trước đó làm bố trí, rốt cục có hiệu lực, mà Cổ Vân Tinh cũng là vì chính mình trước đó sơ sẩy mà bỏ ra đại giới. Tại lúc trước hắn dương dương đắc ý thời điểm, hắn cũng không có phát hiện nguy cơ chí mạng đã tại bên cạnh mình áp ủ, mà bây giờ hắn rốt cục phát hiện, nhưng cũng đã quá muộn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cổ Vân Tinh từ bỏ dùng thân pháp thoát đi dự định, vừa mới hóa ra một chi chân nguyên trường mâu, đem Tô Trần từ chính diện mà đến công kích, cùng từ hai bên mà đến công kích, toàn bộ đẩy ra. Nhưng là, vẫn có vài chục thanh phi kiếm hướng về phía Cổ Vân Tinh phía sau lưng kích xạ mà đi. Mà lại, bởi vì Tô Trần cố ý đem kiếm trận đại bộ phận lực sát thương đều tập trung ở Cổ Vân Tinh phía sau lưng, cho nên cái này hơn 10 thanh trong phi kiếm, có thể nói là gánh chịu lấy Tô Trần tuyệt đại bộ phận lực công kích. Trong lúc nhất thời, hơn 10 thanh phi kiếm hình thành vô số kiếm quang, như là vô số như châu chấu nhau nhau hạ lạc, cái kia thảm liệt kiếm quang không ngừng hướng Cổ Vân Tinh trên thân chào hỏi. Cổ Vân Tinh quanh thân mặc dù có chân nguyên xây thành tường phòng ngự vách tường, nhưng ở thảm như vậy nghiêm khắc công kích phía dưới, những này chân nguyên vách tường cũng là trong thời gian ngắn nhất phá thành mảnh nhỏ. Cổ Vân Tinh ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị vô số kiếm quang kia cho chúng mục tiêu phía sau lưng, lại từ trước ngực xuyên ra, làm cho nó trên thân thể trong nháy mắt thêm ra vô số lít nha lít nhít lỗ máu nhỏ. Phù phù. Cổ Vân Tinh thân thể như là ngọc trụ băng nghiêng bình thường ngã xuống, nào vào trên lôi đài bất động. Cái này toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ phát sinh trong nháy mắt, làm khán giả trên ghế người kịp phản ứng thời điểm, đã chỉ có thể nhìn thấy Cổ Vân Tinh té nhào vào trên lôi đài không nhúc nhích dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là nhếch to miệng, mặc dù bọn hắn lúc trước đã ẩn ẩn có dự cảm, nhưng khi một màn này chân chính đến lúc, bọn hắn hay là khó mà tin được đây hết thảy vậy mà thật phát sinh. Không ai bị nổi Cổ Vân Tinh, vậy mà thật bị Tô Trần cho đánh bại, như con chó chết bình thường nằm trên mặt đất. Cổ Vân Tinh, Cổ Vân nhất mạch bên kia, từng cái lập tức không bình tĩnh, liền ngay cả đầu lĩnh kia bộ dáng trung niên nhân, cũng là đằng một chút đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Càng có một cái ăn mặc châu quang bảo khí mỹ phụ nhân, đột nhiên gào khóc đứng lên, "Tinh Nhi, ta Tinh Nhi à, các người võ miếu thiên tài so đấu, làm sao vậy mà giết người tại chỗ? Còn có vương pháp hay không a?" Phần phật. Võ miếu các cao tầng cũng là nhao nhao đứng lên. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường bởi vì một câu nói kia mà lập tức trở nên có chút vi diệu, thậm chí có chút khẩn trương. Người mỹ phụ kia một bên khóc, một bên trừng lớn hai mắt, cực kỳ hung ác gắt gao tiếp cận Tô Trần, thật giống như tùy thời chuẩn bị nhào lên cắn người giống như dã thú. Mà võ miếu bên này, nô trưởng lão thì là mở miệng nói, "Cổ Vân nhất mạch chư vị, ta mười phần hiểu các ngươi tâm tình bây giờ. Cổ Vân tinh tài nghệ không bằng người, bây giờ bị đánh bại, sinh tử khó liệu, chúng ta ngay lập tức sẽ xin mời tốt nhất luyện đan sư đưa cho hắn cứu chữa. Không cần các ngươi hao tâm tổn trí, những này chúng ta Cổ Vân nhất mạch tự nhiên có thể làm." Trung niên nam nhân kia nặng nề mở miệng nói, "Nhưng là, các ngươi võ miêu dung túng người lấy lôi đài tỷ võ danh nghĩa công nhiên hành hùng, muốn giết chết hoặc là trọng thương chúng ta Cổ Vân nhất mạch thiên tài. Loại này ác liệt tới cực điểm sự kiện, chẳng lẽ chúng ta Cổ Vân nhất mạch không nên tìm các ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp a?" Lô trưởng lão thần sắc không thay đổi, hắn đã ngờ tới Cổ Vân nhất mạch đối với chuyện này sẽ không từ bỏ tôi, nhưng hắn cũng có hoàn toàn có thể đứng vững được bước chân thuyết pháp. Cổ Vân Tinh không riêng gì các ngươi Cổ Vân nhất mạch thiên tài, cũng là chúng ta võ miếu thiên tài. Hắn từ 16 tuổi lên, ngay tại võ miếu học tập, chẳng lẽ chúng ta võ miếu sẽ còn kẻ sai khiến tập sát chính mình thiên tài a? Lô trưởng lão mở miệng nói ra. Cổ Vân nhất mạch nam tử trung niên khinh thường hừ một tiếng, hắn thấy Cổ Vân Tinh căn bản cũng không phải là võ miếu thiên tài, mặc kệ là Cổ Vân nhất mạch hay là võ miếu, cho tới bây giờ liền không có đem Cổ Vân Tinh xem như thuộc về võ miếu thiên tài. Hiện tại Cổ Vân nhất mạch cơ hồ đã là nhận định, Tô Trần khẳng định là võ miếu trước đó an bài tốt một con cờ, vì chính là sẽ có một ngày này, đem Cổ Vân Tinh cái họa lớn trong lòng này cho diện trừ rơi. Chỉ là, để Cổ Vân nhất mạch trăm mối vẫn không có cách giải chính là, võ miếu đến cùng là từ đâu tìm đến Tô Trần một người như vậy, nghiên kỷ so Cổ Vân Tinh còn nhỏ, lại có thể trên lôi đài chính diện đánh bại Cổ Vân Tinh. Cổ Vân nhất mạch chỉ có thể hiểu thành, võ miếu chỉ sợ là đem tự thân vô số năm nội tình đều nện ở Tô Trần trên thân, lúc này mới ném ra một cái quái thai như vậy đến. Mà võ miếu loại này bất kể đại giới hành vi, tự nhiên cũng là để Cổ Vân nhất mạch hận đến nghiến răng. "Tinh Nhi, ta Tinh Nhi a, các ngươi võ miếu thật độc ác tâm." Phụ nhân kia khóc vài tiếng, cũng là hung tợn nhìn chằm chằm võ miếu một đám cao tầng, "Hôm nay ta Tinh Nhi thụ trọng thương này, chúng ta tuyệt đối sẽ không như vậy tính toán, nhất định muốn các ngươi trả giá đắt." Chương 2312 đùng đùng bùng cái tắt, chương 2312 đùng đùng bùng cái tắt cũng không thể nói như vậy. Lô trưởng lão lập tức phản bác, "Năm này độ thi đấu là võ miếu mỗi năm một lần thế hệ tuổi trẻ so đấu, đây là võ miếu lệ cũ, hàng năm đều là như vậy. Mà lại hàng năm cũng đều có đệ tử tại lôi đài so đấu bên trong thụ thương, dù sao, đao kiếm không có mắt, đang kịch liệt đối bính bên trong, thường thường rất khó dừng tay. Bất luận như thế nào, phái người tập sát Cổ Vân Tinh, đây là chúng ta võ miếu tuyệt đối không có khả năng làm ra sự tình. Huống chi, nếu như nói như vậy, đối với Tô Trần tới nói, cũng là không công bằng. Nói thật, Tô Trần thật đúng là không phải võ miếu bồi dưỡng bí mật gì vũ khí, trừ ở trên trời dụ chi cung lấy được khen thưởng bên ngoài, Tô Trần hết thảy tu vi cùng thủ đoạn, đều cùng võ miếu không có quan hệ gì. Mà lại, võ miếu cùng Tô Trần làm cũng chỉ là chèn ép một chút Cổ Vân Tinh tình thế mà thôi, căn bản không có tập sát Cổ Vân Tinh ý tứ. Nếu như Tô Trần ngay từ đầu liền định đối với Cổ Vân Tinh hạ sát thủ lời nói, như vậy lấy tình huống vừa rồi, Tô Trần hoàn toàn có thể đem Cổ Vân Tinh tại chỗ trực tiếp dùng phi kiếm xuyên qua mà chết. Bất quá, Tô Trần lại là lưu lại Cổ Vân Tinh một cái mạng. Điểm này, trên thực tế ở đây rất nhiều người đều là thấy được rõ ràng. Cho nên, giờ phút này Cổ Vân nhất mạch phẫn nộ, cùng tiếng khóc, đối với rất nhiều người mà nói, lại là không có để bọn hắn sinh ra bao nhiêu đồng tình. Dù sao, tựa như Ngô trưởng lão nói như vậy, đây chẳng qua là một trận lôi đài tranh tài, đao kiếm không có mắt, tại như vậy kịch liệt tình huống dưới, đừng nói là bị thương, liền xem như vong, đó cũng là hoàn toàn bình thường. Huống chi, cổ vân tinh tồn tại, thật sự là đem những người khác áp chế quá lâu, chỉ cần bọn hắn vừa nghĩ tới cổ vân tinh, người sau loại kia phảng phất trời sinh nên cao cao tại thượng thái độ, liền để bọn hắn từ đấy lòng sinh ra rất nhiều mặt trái cảm xúc. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên đối mặt cổ vân tinh bây giờ thảm bại cục diện, bọn hắn cố nhiên là giật mình, nhưng lại càng nhiều hơn chính là một loại đại khoái nhân tâm ý nghĩ. Chính như Ngô trưởng lão nói gần nói xa chỗ ám chỉ, căn bản không phải Tô Trần quá ác, mà là hắn cổ vân tinh tài nghệ không bằng người, cho nên mới sẽ thu nhận hôm nay thảm bại. Nếu như giờ này ngày này, Tô Trần cùng cổ vân tinh vị trí đổi một chút, như vậy cổ vân tinh thế tất cũng không có khả năng tùy tiện buông tha Tô Trần, không có khả năng hạ thủ lưu tình. Loại này võ đạo so đấu, vốn là không có gì đạo lý có thể giảng, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Trên thực tế, cho đến giờ phút này, còn có rất nhiều người chưa có lấy lại tinh thần đến, bọn hắn thậm chí cũng còn có chút không tiếp thu được, cái này cổ vân tinh, vậy mà thật tại trước mặt mọi người bị đánh bại. Cổ vân tinh thống trị thần khí chi địa thế hệ tuổi trẻ thần thoại, thế mà cứ như vậy bị đánh bỡ. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Thẳng đến cổ vân tinh bị người khiêng xuống lôi đài, mà Tô Trần cũng là từ trên lôi đài chậm rãi nhảy xuống, đám người lúc này mới chợt hiểu tình ngộ lại, cổ vân tinh thất bại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Tô Trần ánh mắt cũng không giống nhau. Các lộ ánh mắt tràn đầy cực kỳ ý vị phức tạp, có sợ hãi thán phục, có kính sợ, có khó có thể dùng tin. Một cái thần thoại bất bại tan vỡ, nhưng cùng lúc đó, một cái truyền kỳ mới cũng là ra đời. Tô Trần, một cái từ trong nhỏ bé đi ra thiên tài, một cái năm nay vừa mới tiến vào võ miếu người mới, vậy mà đem cổ vân tinh đánh bại. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả thế hệ tuổi trẻ, mặc kệ có nguyện ý hay không, nội tâm đều là có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Những cái kia cổ vân tinh đáng tin từ chung, lúc này thậm chí đều có chút lòng còn sợ hãi, may mắn bọn hắn không có trên lôi đài gặp được cái này Tô Trần, nếu không, ngay cả cổ vân tinh đều tại Tô Trần trước mặt thảm bại, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Trần ca, quá lợi hại rồi. Cổ thân lương rốt cục ức chế không nổi nội tâm kích động, điên cuồng gào thét một tiếng. Với hô này, cũng là kéo theo mặt khác võ miếu đệ tử. Lập tức, liền có lục tục thanh âm, đi theo cổ thân lương cùng một chỗ hô lên. Tô Trần, Tô Trần. Võ miếu đệ nhất thiên tài. Ngay từ đầu, chỉ là một chút bình thường liền cùng cổ vân tinh không thế nào đối phó đệ tử trẻ tuổi tại hô to. Bất quá, theo thời gian trôi qua, một chút bình thường cầm trung lập thái độ tuổi trẻ đệ tử, cũng là đi theo giống lên. Chính như Tô Trần trước đó nói tới, hôm nay nhất cử đánh bại cổ vân tinh, có thể nói là trả mặt khác võ miếu thế hệ tuổi trẻ một cái càn khôn tươi sáng. Từ hôm nay trở đi, bao phủ tại võ miếu tất cả thế hệ tuổi trẻ trong lòng mây đen tản ra. Về phần Tô Trần, mặc dù thay thế cổ vân tinh trở thành mới võ miếu thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, nhưng Tô Trần lại không phải loại kia hùng hổ dọa người tồn tại, càng sẽ không tại trước công chúng trước mặt bày ra khoan dung. Nói trắng ra là, cổ vân tinh đối với người tạo thành tâm lý áp bách, một mặt là bởi vì cổ vân tinh thực lực cường đại, mà càng quan trọng hơn một phương diện, tự nhiên là cổ vân tinh bình thường loại kia duy ngã độc tôn cảm giác. Hiện tại đổi thành Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không đối với những người khác tâm lý tạo thành cổ vân tinh loại áp bách kia. Thời gian dần trôi qua, gieo hò người càng đến càng nhiều, thậm chí xông thẳng lên trời. Cái này gieo họ, không chỉ là chúc mừng hàng năm thi đấu quán quân sinh ra, càng là một loại phát tiết bình thường la lên. Tựa hồ, từ tiếng hoan hô này bạo phát đi ra một khắc này, cổ vân tinh đối bọn hắn trái tim tất cả mọi người để ý áp chế, rốt cục biến mất. Chỉ là, đối với cổ vân nhất mạch tới nói, những này tiếng hoan hô, không thể nghi ngờ là đùng đùng hướng trên mặt bọn họ vung cái tát. Cổ vân nhất mạch các cao tầng, từng cái biểu lộ nghiêm trọng, nỗi lòng không gì sánh được phức tạp cùng ảo não. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, chẳng qua là hàng năm một lần hàng năm thi đấu thôi, làm sao cổ vân tinh cứ như vậy thất bại. Chỉ có thể nói, nhân sinh khắp nơi tràn đầy ngoài ý muốn. Đối với cổ vân nhất mạch tới nói, cổ vân tinh thất bại, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Lúc đầu, tại thần khí chi địa thế hệ tuổi trẻ bên trong, bởi vì cổ vân tinh hoàn toàn áp chế những người khác tình thế, cho nên cũng dẫn đến, võ miếu tại thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng bên trên, khí thế hoàn toàn bị cổ vân nhất mạch áp chế. Nhưng bây giờ, loại này áp chế cục diện, tan thành mây khói. Thậm chí, cổ vân tinh hiện tại còn sinh tử không biết, nếu như bạn nhất hắn cuối cùng không có vượt qua chết đi, hoặc là chịu không thể nghịch tổn thương, đó càng là cổ vân nhất mạch khó mà lường được tổn thất. Cổ vân nhất mạch mặc dù phẫn nộ, nhưng dưới mắt, phẫn nộ của bọn hắn lại là không chỗ phát tiết. Bởi vì, võ miếu Ngô trưởng lão lời nói, bọn hắn không có cách nào phản bác. Cái gọi là võ miếu cố ý tìm Tô Trần đột kích giết cổ vân tinh, đây cũng là không có chứng cứ sự tình. Không có chứng cứ, bọn hắn liền không cách nào lẽ thẳng khí hùng triệu võ miếu nổi lên. Đối với những thế lực cao cấp này tới nói, xuất sư nổi danh là phi thường trọng yếu. Nếu không, cho dù bọn họ có thể đối với võ miếu nổi lên, nhưng ở trong mắt người khác, cũng là danh bất chính, luôn bất thuận. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Cổ vân nhất mạch đám người nhao nhao hỏi đến, nguyên lai trung niên nhân kia là cổ vân nhất mạch đại trưởng lão. Nói tóm lại, về trước đi báo cáo. Cổ vân tinh sự tình, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Cổ vân nhất mạch đại trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm. Chương 2313 triệt để dương danh chương 2313 triệt để dương danh đại trưởng lão, vậy chúng ta kế hoạch còn tiếp tục sao? Tên kia cổ vân nhất mạch cao tầng tiếp tục hạ thấp giọng hỏi. Đã đến một bước này, làm sao có thể từ bỏ? Cái kia đại trưởng lão ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi. Dù cho cổ vân tinh bị đánh bại, chẳng lẽ chúng ta cổ vân nhất mạch còn có thể từ đây không gượng dậy nổi phải không? Cổ vân nhất mạch đúng là có chút không muốn người biết dạ tâm. Nguyên bản cổ vân một mạch là muốn thông qua cổ vân tinh tại thần khí chi địa lực ảnh hưởng, từ từ thu nạp thiên tài trẻ tuổi tiến vào dưới trướng, hình thành cùng võ miếu địa vị ngang nhau cục diện. Sau đó đợi đến cổ vân tinh chân chính trưởng thành, trở thành một phương cường giả, đến lúc đó cổ vân nhất mạch liền có thể triệt để đè xuống bom miếu, trở thành thần khí chi địa trên thực tế kẻ thống trị. Từ góc độ này tới nói, cổ vân tinh chính là cổ vân nhất mạch hy vọng, là cổ vân nhất mạch tương lai. Mỗi cái cổ vân nhất mạch tộc nhân mục tiêu đều rất rõ ràng, đó chính là tận khả năng là cổ vân tinh trải đường, chờ đợi cổ vân tinh triệt để trưởng thành đằng sau, đem cổ vân nhất mạch giao cho hắn, để hắn đến dẫn dắt cổ vân nhất mạch đi về phía huy hoàng. Trước đó, cổ vân nhất mạch đám người xưa nay không hoài nghi cổ vân tinh có thể làm được điểm này. Nhưng là hiện tại, cổ vân tinh bất bại thần thoại bị đương chúng đánh vỡ, mang ý nghĩa cổ vân tinh tại thần khí chi địa lực hiệu triệu cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù cho cổ vân tinh về sau thương thế khôi phục, hay là kinh diễm tuyệt luân thiên tài, nhưng đối với cổ vân tinh loại này cấp bậc thiên tài tới nói, một lần thảm bại liền sẽ để trên người hắn quang hoàn phá thành mảnh nhỏ. Về sau dù cho hay là đỉnh cấp thiên tài, nhưng loại này mất đi quang hoàn lại là rất khó trở lại nữa. Nghĩ tới chỗ này, cũng là làm cho cổ vân nhất mạch đám người tâm phiền ý loạn. Đi về trước đi. Cổ vân nhất mạch đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Làm tốt dự tính xấu nhất, dù là chính là không có cổ vân tinh, chúng ta cổ vân nhất mạch chẳng lẽ còn liền lật người không nổi? Cổ vân nhất mạch bản thân liền là thần khí chi địa gần với võ miếu phía dưới đệ nhất thế lực. Đối với cổ vân nhất mạch thực lực, đại trưởng lao vẫn rất có lòng tin. Coi như tình huống xấu nhất, cổ vân tinh hôm nay liền chết, nhưng cũng không đến mức làm cho cổ vân nhất mạch triệt để trầm luân. Cổ vân nhất mạch sớm rời sân, ngược lại là tại võ miếu các cao tầng trong dự liệu. Cổ vân tinh đều đã ngã xuống, trước đó Trác Huy cũng gây kích, đối với cổ vân nhất mạch tới nói, tiếp tục lưu lại trận đấu này bên trong, đã hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Đối với những người khác tới nói, tranh tài vẫn tại tiếp tục. Bất quá, sau cùng quan quân lại là đã không có lo lắng, bị Tô Trần sớm quá chặt. Bởi vì Tô Trần tại Sa Luân chiến bên trong đã đạt đến 9 trận toàn thắng. Cứ như vậy, tại cái khác lôi đài chiến lục tục ngoe ngoe kết thúc đằng sau, Tô Trần liền danh chính ngôn thuận tháo xuống quan quân. Tô Trần lấy được hàng năm thi đấu quan quân, ngược lại là không có bất kỳ cái gì cũng hỉ. Tại đánh bại cổ Vân Tinh đằng sau, đây hết thể chính là chuyện thuận lý thành trường, đã không có bất luận cái gì biến số. Bất quá, nghe được kết quả này, ở đây đệ tử chân truyền khác lại là đều có một loại cảm giác phức tạp. Có tin mừng vui mừng, cũng có thất thở, càng có động lực. Vui sướng, tự nhiên là bởi vì không ai bị nổi cổ Vân Tinh rốt cục bị đánh bại. Mà thất thở, thì là bởi vì đánh bại cổ Vân Tinh Tô Trần, rất hiển nhiên là một cái so cổ Vân Tinh càng thêm sâu không lường được thiên tài. Mà sở dĩ còn có động lực, lại là bởi vì Tô Trần đánh bại cổ Vân Tinh sự tình, cũng là từ trong đấy lòng khích lệ bọn hắn, để bọn hắn nhìn thấy, cho dù là cổ Vân Tinh loại cấp bậc kia thiên tài, cũng là đồng dạng có thể bị đánh bại. Cứ như vậy, cũng là để bọn hắn nội tâm tràn đầy động lực, hoàn toàn không giống như là trước đó loại kia nước đọng một đầm trạng thái. Có thể nói, Tô Trần đem cổ Vân Tinh đánh bại một chuyện, triệt để đem võ miếu thế hệ tuổi trẻ cho kích hoạt lên. Từ hôm nay trở đi, võ miếu thế hệ tuổi trẻ, để cho cổ Vân Tinh một nhà độc đại cục diện, chuyển biến thành đàn hùng tranh giành thời đại. Loại chuyển biến này, tự nhiên cũng là võ miếu cao tầng nguyện ý thấy nhất. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu sở dĩ hy vọng Tô Trần có thể đánh bại cổ Vân Tinh, cũng là có mục đích này ở bên trong. Thiên tài là cần cạnh tranh, cần mục tiêu, cần khích lệ. Trước đó loại kia nước đọng một đầm cục diện, đối với võ miếu thế hệ tuổi trẻ sự phát triển của tương lai, không có chút nào chỗ tốt. Chỉ có đánh vỡ loại cục diện này, thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh với nhau đứng lên, võ miếu tương lai mới có thể tốt phát triển. Tô Trần, chúc mừng ngươi a. Tô Trần, làm được quá đẹp, các huynh đệ xem sớm cái kia cổ Vân Tinh không vừa mắt, hôm nay rốt cục bị ngươi cho bừng. Chiến đấu mới vừa rồi thật phấn khích, ngươi cái này thi đấu quán quân là thực chí danh quy. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ đệ tử vây quanh ở Tô Trần bên người, ngươi một lời, ta một câu, đều là có vẻ hơi phấn khởi. Đương nhiên, trong đó cũng không ít người hiếu kỳ hỏi Tô Trần những cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đến cùng là cái gì xuất xứ. Dù sao, Tô Trần chỉ là một cái năm nay vừa tiến vào võ miếu người mới, bản thân cũng không phải đại mạch xuất thân, lại là người mang rất nhiều tuyệt kỹ, hoàn toàn chính xác làm cho người hiếu kỳ. Mà đối diện với mấy cái này vấn đề, Tô Trần chỉ có một cái không đổi đáp án, đó chính là tổ truyền. Dù sao, huyết mạch cùng võ đạo thiên phú có thể tổ truyền, công pháp võ kỹ, pháp bảo thủ đoạn, đồng dạng đều có thể tổ truyền. Một cái tổ truyền, liền có thể giải thích bất luận cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, còn căn bản là không có cách khảo chứng nó tính chân thực. Võ miếu hàng năm thi đấu, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Lúc đầu chỉ là một lần bình thường hàng năm thi đấu, nhưng lại bởi vì cổ Vân Tinh ngoại ý muốn thất bại, mà đối với cổ Vân nhất mạch tạo thành nghiêm trọng đả kích, cũng là đối với những người khác sinh ra chấn động không nhỏ. Năm đó độ thi đấu kết thúc về sau, năm này độ thi đấu kết quả cũng là như là mọc ra cánh, rất nhanh truyền ra thần miếu, truyền khắp toàn bộ thần khí chi địa. Rất nhanh, toàn bộ thần khí chi địa đều biết, một cái gọi Tô Trần võ miếu đệ tử, lấy người mới chi tư hành không xuất thế, tại không có người xem trọng tình huống dưới, một đường hát vang tiến mạnh, thậm chí đem cổ Vân Tinh chính diện đánh bại, lấy hát mã chi thế đoạt được quán quân. Bởi như vậy, Tô Trần cái tên này cũng coi như triệt để tại thần khí chi địa nổi danh. Tô Trần cùng cổ Vân Tinh một trận chiến, cũng theo đó trở thành thần khí chi địa sốt dẻo nhất chủ đề, phố lớn ngõ nhỏ, người người đều đang nghị luận. Về phần Tô Trần, đối với những hư danh này đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng. Năm đó độ thi đấu kết thúc về sau, Tô Trần cũng là trước tiên bị mời đến võ miếu trưởng lão trong điện. Bao quát Ngô trưởng lão ở bên trong, võ miếu ba tên hoạch tâm trưởng lão cộng đồng tiếp kiến Tô Trần. Tô Trần, lần này hàng năm thi đấu, biểu hiện của ngươi thực sự quá làm cho chúng ta giật mình cùng an ủi. Nô trưởng lão đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề, đem Tô Trần tán dương một trận. Tô Trần lại có thể tại năm nay hàng năm thi đấu bên trên đánh bại cổ Vân Tinh, đúng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mà lại không riêng gì hắn không nghĩ tới, võ miếu các cao tầng khác càng là hoàn toàn không có đoán trước. Chương 2314 ngả bài, chương 2314 ngả bài, Ngô trưởng lão quá khen, chẳng qua là vận khí mà thôi. Tô Trần cũng là khiêm tốn vài câu. Ha ha, ngươi cũng quá khiêm tốn, làm sao có thể là vận khí đâu. Tô Trần, nói thật, thiên tài giống như ngươi, chúng ta trước kia hoàn toàn chính xác chưa bao giờ thấy qua. Ngô trưởng lão trong giọng nói cũng là mang theo 10 phần cảm khái, tại gặp qua Tô Trần cùng Cổ Vân Tinh ở giữa sau khi chiến đấu, hắn không thể không thừa nhận chính mình hay là kiến thức thiệt cận, hoàn toàn không có dự liệu được. Tô Trần làm một cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh người mới, vậy mà thật sự có thể vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới đánh bại Cổ Vân Tinh. Đây cũng không phải là dùng thiên tài có thể hình dung, mà là trăm năm, thậm chí ngàn năm kỳ tài khó gặp. Bất quá, mặc dù như thế, cái này ba tên trưởng lão nhưng không có giống những đệ tử trẻ tuổi kia mở dạng, hỏi thăm Tô Trần đủ loại thủ đoạn đến tột cùng lai lịch ra sao. Võ đạo thế giới, người có bí mật rất nhiều. Có lẽ giữa đồng bối, hỏi thăm một chút đối phương theo hầu, cũng không tính là gì rất thất lễ sự tình. Nhưng bọn hắn làm trưởng bối đi nghe ngóng tiểu bối những này, không thể nghi ngờ là rất rơi phần cử động. Cho nên, bọn hắn cũng sẽ không đi nghe ngóng. Ở chỗ này cũng muốn đa tạ trưởng lão sớm đem Thiên Dụ Chi Cung chìa khóa cho ta. Tô Trần đây là thật tâm thật ý cảm tạ, nếu như không có Thiên Dụ Chi Cung hai lần thu hồi nói, hắn cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy, liền đem Cổ Vân Tinh cho đánh bại. Thiên Dụ Chi Cung chỉ là trợ lực, căn bản mà nói, hay là ngươi tự thân thiên phú và thực lực sáng tạo ra lần này kỳ tích. Nô trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm, "Tốt, chúng ta cũng không chậm trễ ngươi thời gian quá dài, lần này mời ngươi tới, chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi đối với Võ Miếu có yêu cầu gì, hoặc là có cái gì đồ vật muốn, có thể đưa ra. Lần này ngươi là Võ Miếu lập công lớn, Võ Miếu nhất định sẽ tận khả năng thỏa mãn nhu cầu của ngươi." Không cần phải nói, đây là muốn cho Tô Trần phần thưởng. Võ Miếu mặc dù tại bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ bên trên, tựa hồ không có so qua Cổ Vân Nhất Mạch, nhưng này cũng chỉ là bởi vì Cổ Vân Nhất Mạch ra Cổ Vân Tinh như thế một thiên tài. Trên thực tế, Võ Miếu luận tài nguyên, luận nội tình, đều là vượt xa Cổ Vân Nhất Mạch, dù sao mấy ngàn năm nội tình còn tại đó, là Cổ Vân Nhất Mạch không cách nào sánh được. Giờ phút này, cái này ba tên hạch tâm trưởng lão, hiển nhiên cũng là sớm thương lượng xong. Chỉ cần Tô Trần nói lên yêu cầu, đối với Võ Miếu tới nói cũng không phải là thường cân động cốt loại kia, bọn hắn cũng không có cái gì không có khả năng đáp ứng. Ba vị trưởng lão, ta nói lên yêu cầu, có thể sẽ có chút kinh thế hai tục, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tô Trần trầm ngâm một lát, nói ra: "Không quan hệ, ngươi cứ việc nói liền có thể." Nô trưởng lão các loại ba tên trưởng lão, nghe được Tô Trần nói như vậy, lại là cũng không để ở trong lòng, còn tưởng rằng Tô Trần thuyết pháp có chút khoa trương. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần làm thế hệ tuổi trẻ, tầm mắt cuối cùng không có khả năng cùng bọn hắn những này một đời trước so sánh. Tô Trần trong miệng kinh thế hai tục yêu cầu, khả năng cũng chỉ là trong mắt bọn họ một cái tương đối bình thường yêu cầu thôi. Về phần Tô Trần nói, yêu cầu này có thể sẽ vượt qua bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn căn bản không có đem câu nói này để vào trong lòng. Một cái tuổi trẻ một đời, còn có thể đưa ra cái gì vượt qua bọn hắn tưởng tượng yêu cầu. Chỉ là, Tô Trần lời kế tiếp, lại là hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Xin hỏi ba vị trưởng lão, cái kia Thiên Đạo Chi Thư, hiện tại phải trang tại trong thần miếu. Tô Trần hỏi. Thiên Đạo Chi Thư. Ba tên trưởng lão không khỏi lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trần lại đột nhiên nhắc lên cái kia Thiên Đạo Chi Thư. Thiên Đạo Chi Thư là thần khí chi địa căn cơ, tự nhiên là một mực cung phụng tại trong thần miếu. Người giờ phút này nhắc lên Thiên Đạo Chi Thư, Ngô trưởng lão cũng là có chút ít lo nghĩ mà hỏi, theo bọn hắn nghĩ, Thiên Đạo Chi Thư cùng Tô Trần ban thưởng, thế nhưng là không liên quan nhau sự tình. Ngô trưởng lão, so với ban thưởng, ta có một kiện chuyện trọng yếu hơn, đã lửa xém lông mày. Giờ phút này nói ra, do ba vị trưởng lão tự hành phán đoán. Tô Trần biết, chính mình cuối cùng khẳng định là muốn đem Thiên Đạo Chi Thư sự tình hướng Võ Miếu cao tầng ngả bài. Về phần Võ Miếu cao tầng có thể hay không nghe lọt, có thể hay không đem Thiên Đạo Chi Thư giao cho mình, đây chính là không nhất định chuyện. Nếu như Võ Miếu cao tầng cự tuyệt, như vậy Tô Trần chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên, trong này cũng có thể là gặp nguy hiểm. Nếu như Võ Miếu cao tầng không nguyện ý để cho mình thu hồi Thiên Đạo Chi Thư, như vậy bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình, hay là không biết sự tình. Đương nhiên, Tô Trần trải qua phán đoán của mình, cũng là cảm thấy trước mắt cái này ba tên trưởng lão hẳn là sẽ không bởi vì chính mình đưa ra việc này liền đối với mình như thế nào. Ngay sau đó, Tô Trần ngắn gọn đem chính mình muốn thu hồi Thiên Đạo Chi Thư sứ mệnh cáo chi ba tên trưởng lão. Cái này ba tên trưởng lão sau khi nghe xong cũng là hai mặt nhìn nhau, thật lâu không có hoàn hồn. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Tô Trần nói lên lại là yêu cầu như vậy. Yêu cầu này thật đúng là như là Tô Trần vừa rồi chính mình nói tới như vậy, kinh thế hai tụ. Thiên Đạo Chi Thư là thần khí chi địa căn cơ, thần miếu là thần khí chi địa cao nhất tổ chức, có thủ hộ Thiên Đạo Chi Thư nghĩa vụ. Mà bây giờ Tô Trần vậy mà tại thần miếu cao tầng trước mặt đưa ra muốn đem Thiên Đạo Chi Thư lấy đi, không chút nào khoa trương, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Ba tiên trưởng lão sửng sốt nửa ngày, nô trưởng lão mới vội vàng nói, Tô Trần, về sau chuyện này cũng đừng có nhắc lại. Lần này là chỉ có chúng ta mấy cái nghe được, nếu để cho người hữu tâm nghe được, sợ rằng sẽ nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Nô trưởng lão hiển nhiên cũng là vì Tô Trần suy nghĩ, loại này đại nghịch bất đạo chủ đề, nếu để cho ngoại nhân nghe được, lấy Tô Trần bây giờ chạm tay có thể bỏng trình độ, tuyệt đối sẽ có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối với Tô Trần bất lợi. Bất quá, Tô Trần lại là lắc đầu, ba vị trưởng lão, ta là phi thường nói nghiêm túc những lời này, mà lại cũng đúng là đạt được tổ sư gia báo động. Lão nhân gia ông ta, mười phần kiên quyết phó thác ta nhất định phải đem Thiên Đạo Chi Thư lấy đi, ta không dám không nghe theo a. Tô Trần để cho tiện ba tên trưởng lão lý giải, cũng không nói ra mình tại Thiên Đạo Chi Sơn kinh lịch, chỉ nói mình là đạt được thần khí chi địa tổ sư bám ngộng. Trên thực tế, thần khí chi địa hoàn toàn chính xác có một ít tổ mạch, trong đó riêng lẻ vài người là có thể tiếp thụ lấy thần khí chi địa tổ sư bám ngộng. Thí dụ như Cổ Dực Mân chính là đại biểu trong đó. Cho nên, Tô Trần giả thuyết bám ngộng cũng là tương đối dễ dàng làm cho người tin phục. Ý của ngươi là, bởi vì thần khí chi địa dựa theo thiên đạo chi thư chỉ thị, đối với ngoại giới tạo thành can thiệp, làm trái tổ sư di mệnh. Cho nên, hiện tại hắn muốn đem thiên đạo chi thư thu hồi. Nô trưởng lão trầm mặc nửa ngày, hỏi: "Không sai, thần khí chi địa can thiệp hoàn toàn chính xác đối với ngoại giới vương triều tạo thành rất nhiều không nên có ảnh hưởng, đây cũng không phải là tổ sư đem thiên đạo chi thư lưu lại bản ý dựa theo tổ sư thuyết pháp, hiện tại thiên đạo chi thư đã không thích hợp lại lưu tại thần khí chi địa." Tô Trần gật đầu nói. Chương 2315 thần miếu chi chủ, chương 2315 thần miếu chi chủ, liên quan tới điểm này, Cổ Dược nhất mạch Cổ Dược Mân tiền bối có thể làm chứng. Tô Trần biết mình nói mà không có bằng chứng, cái này ba tên trưởng lão chắc chắn sẽ không như vậy tin tưởng mình. Dù sao, cái kia thiên đạo chi thư quan hệ trọng đại, mà Cổ Dược Mân làm tứ đại mạch một trong trụ cột, tương đối mà nói liền có thể tin rất nhiều. Cổ Dược Mân. Ba tên trưởng lão liếc nhìn nhau, một người trong đó nhẹ gật đầu nói ra, "Vừa bạn, ta cùng Cổ Dược Mân bình thường liền có liên lạc, dùng truyền âm phù hỏi một chút hắn, liền biết thật giả." Mặt khác hai tên trưởng lão cũng không có dị nghị, tên trưởng lão này liền tay lấy ra truyền âm phù, bóp nát truyền âm. Truyền âm phù tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Ước chừng một khắc đồng hồ đằng sau, tên trưởng lão này liền nhận được hồi âm. Nghe xong hồi âm đằng sau, trưởng lão này sắc mặt nghiêm túc, đối với hai gã khác trưởng lão khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, Cổ Dược Mân xác nhận Tô Trần lời nói. Chỉ là, mặc dù đạt được Cổ Dược Mân căn cứ chính xác thực, nhưng ba tên trưởng lão lại vẫn là hai mặt nhìn nhau, không cách nào quyết định chủ ý thiên đạo chi thư sự tình, thực sự quan hệ quá trọng đại, là thần khí chi địa căn cơ. Hiện tại đột nhiên nói muốn đem căn cơ này lấy đi, cho dù là tổ sư ý tứ, nhưng bọn hắn lại thế nào khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Ba vị trưởng lão, nếu như ta không có đoán sai, thiên đạo chi thư hiện tại hẳn là ở vào ngủ đông trạng thái đi. Tô Trần đạo, bởi vì Thiên Quang Vương triều vương vị thay đổi cũng không dựa theo thiên đạo chi thư chố ghi lại, do đại vương tử kế nhiệm vương vị, mà là Thiên Lân công chúa đăng cơ trở thành nữ vương. Cho nên thiên đạo chi thư giờ phút này hẳn là ở vào mất đi hiệu lực trạng thái. Đúng là như thế. Nô trưởng lão nhẹ gật đầu, ngược lại là không có giấu giếm Tô Trần. Ba vị trưởng lão, ta biết thiên đạo chi thư là thần khí chi địa cơ sở. Bất quá, ba vị trưởng lão có thể tự hỏi một chút, thần khí chi địa phát triển đến bây giờ, thiên đạo chi thư đến tột cùng còn có thể đưa đến bao lớn tác dụng? Thần khí chi địa ngay từ đầu có thể phát triển, tự nhiên cùng thiên đạo chi thư có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thiên đạo chi thư tản ra năng lượng, có thể đủ tất cả phương vị cường hóa võ giả huyết mạch cùng võ đạo thiên phú, đồng thời là cảnh vật chung quanh cung cấp nồng đậm thiên địa linh khí. Nhưng là, tình huống như vậy đã kéo dài ngàn vạn năm, thần khí chi địa đám võ giả huyết mạch đã sớm được tăng cường đến ngoại giới tuyệt đối khó mà địch nổi tình trạng. Mà lại, thần khí chi địa bản thân từ lâu bị cải tạo thành một mảnh tài nguyên khắp nơi trên đất có yên vui. Muốn nói cho đến ngày nay, thiên đạo chi thư còn có thể đối với thần khí chi địa phát triển đưa đến bao lớn tác dụng, ba tên trưởng lão thật đúng là nói không ra. Dù sao, thiên đạo chi thư nên cường hóa đều đã lúc trước mấy ngàn năm bên trong cường hóa đến không sai biệt lắm. Bây giờ thiên đạo chi thư sở dĩ còn bị thần miếu phục làm chí bảo, kỳ thật càng nhiều là một loại quán tính mà thôi. Muốn nói hiện tại thiên đạo chi thư còn có thể đưa đến nhiều tác dụng lớn chỗ, ngược lại là chưa hẳn. Ba vị trưởng lão kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ phát hiện, bây giờ thần khí chi địa đã sớm có thể thoát ly thiên đạo chi thư mà phát triển. Tại thiên đạo chi thư ngủ đông trong khoảng thời gian này, thần khí chi địa không phải cũng không bị đến nửa điểm ảnh hưởng à? Tô Trần vừa tiếp tục nói, ba tên trưởng lão tự nhiên cũng có thể minh bạch Tô Trần nói tới đạo lý. Trên thực tế, thiên đạo chi thư cho thần khí chi địa mang tới quý báu nhất đồ vật chính là thần khí chi địa võ giả võ đạo huyết mạch cùng võ đạo thiên phú, mà hai thứ này hạch tâm đồ vật cũng sẽ không theo thiên đạo chi thư rời đi mà biến mất. Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là việc này lớn. Một tên trưởng lão trần trờ lắc đầu, loại sự tình này trước đó căn bản không có qua tiền lệ, mà lại mặc dù bọn hắn đã làm miếu quan công hạch tâm trưởng lão, nhưng chuyện như vậy cũng không phải bọn hắn có thể làm chủ. Đang chuẩn bị lại nói cái gì, đột nhiên nô trưởng lão thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Sau một khắc, nô trưởng lão đột nhiên đứng lên, thấp giọng nói, các vị, là thần miếu chi chủ. Thần miếu chi chủ giáng lâm. Thần miếu chi chủ, thần miếu cao nhất trưởng công giả. Tô Trần trong lòng khẽ động, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng vô danh, không có dấu hiệu nào giống như bao phủ phụ cận một vùng. Nô trưởng lão cùng hai gã khác trưởng lão lập tức đều là thân thể đứng thẳng, hướng về phía ngoài đại sảnh một phương hướng nào đó thi lễ một cái, miệng nói, thuộc hạ gặp qua thần miếu chi chủ. Nô trưởng lão gặp Tô Trần đứng tại chỗ, cũng không có hành lễ ý tứ, tranh thủ thời gian kéo Tô Trần ống tay áo, ra hiệu hắn cũng được lễ. Tô Trần lúc này mới ổn quyền, gặp qua thần miếu chi chủ. Sau một khắc, một đạo như thật như ảo thân ảnh liền giáng lâm tại trong đại sảnh. Đạo thân ảnh này phản phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, mặc dù trong đại sảnh, nhưng quanh thân lại là bao phủ một tầng không ngừng lưu động khí lưu. Nhìn, thật giống như không có thực thể, lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa bình thường. Tô Trần biết, cái này trên thực tế là một loại pháp môn thần thông, có thể đem thân thể của mình mô phỏng là cùng loại trạng thái khí hình thái. Cứ như vậy, trên thực tế tương đương với một loại phòng ngự, bình thường công kích rất khó đối với nó tạo thành tổn thương. Nô trưởng lão ba người, lành nghề hành lễ đằng sau, đều là đứng ở đó, cũng không có lên tiếng, mà là chờ đợi tòa thần miếu này chi chủ nói rõ ý đồ đến. Bất quá, bọn hắn loang thoáng cũng có thể đoán được, thần miếu chi chủ khẳng định là hướng về phía Tô Trần tới. Không phải vậy, một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần miếu chi chủ, cũng sẽ không sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Không sai, rất không tệ. Thần miếu chi chủ mở miệng, quả nhiên mang theo khen ngợi chi ý, có thể là thần miếu khai quật đến thiên tài như vậy, ba người các ngươi đều là công. Nhất là Ngô trưởng lão, làm rất tốt. Có thể vì thần miếu hiệu lực, là thuộc hạ vinh hạnh, không dám giành công. Ngô trưởng lão cung kính con người con nói ra. Tốt, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn cùng người trẻ tuổi nói vài lời. Thần miếu chi chủ lại mở miệng nói ra. Ba tên trưởng lão nghe vậy, liền hướng ngoài đại sảnh tối lui, đem đại sảnh để lại cho thần miếu chi chủ cùng Tô Trần hai người. Vãn bối gặp qua thần miếu chi chủ. Tô Trần mỉm cười, đối với tòa thần miếu này chi chủ, hắn ngược lại là thật không có bao nhiêu bản năng kính sợ. Bất quá, tự xưng một tiếng vãn bối, Tô Trần cảm thấy cũng không có gì lớn, dù sao chính mình một thế này hoàn toàn chính xác chính là một thiếu niên thân phận, hắn cũng sẽ không đối với kiếp trước thân phận có cái gì không bỏ xuống được chấp niệm. Ngươi chính là Tô Trần, rất tốt. Thần miếu chi chủ cũng là nhẹ gật đầu, hôm đó ta còn tại trong bế quan, liền nhận được Ngô trưởng lão truyền âm phủ. Xuất quan thấy được ngươi cùng Cổ Vân Tinh ở giữa một trận chiến, hoàn toàn chính xác 10 phần ngoài dự liệu. Tại ta chấp trưởng thần miếu đoạn thời gian này, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này thế hệ tuổi trẻ, tiềm lực của ngươi hoàn toàn chính xác không cách nào đánh giá. Tiền bối quá khen. Tô Trần cười một cái nói, vừa rồi nghe được ngươi cùng ba tên trưởng lao ở giữa đối thoại, ngươi nói lên yêu cầu, ngược lại là có chút ý tứ. Rất hiển nhiên, tòa thần miếu này chi chủ cũng không phải là vừa mới đến. Chí ít đối với Tô Trần cương vừa mới nói, hắn là nhất thanh nhị sở. Chương 2316 bỏ phiếu cơ chế chương 2316 bỏ phiếu cơ chế cũng không phải là vãn bối ta gan to bằng trời nói lên yêu cầu, mà là tổ sư di mệnh. Tô Trần cười nhạt một tiếng, lại là cái chính. Ân, ý của ngươi, ta đã nghe được rất rõ ràng. Nghĩ không ra, ngươi cố ý đến đây gia nhập miếu quan công, vì chuyện này. Tòa thân miếu này chi chủ hiển nhiên phi thường nhạy cảm, lập tức liền nghĩ đến Tô Trần chỗ sách yêu cầu, cùng Tô Trần gia nhập miếu quan công chuyện này ở giữa liên hệ. Để thần miếu chi chủ chê cười. Tô Trần cũng không phủ nhận, chính mình gia nhập miếu quan công, đích thật là lấy đi thiên đạo chi thư đầu mục đích. Tòa thần miếu này chi chủ đã nghe được vừa rồi đối thoại, đây cũng là để Tô Trần đã giảm bớt đi lặp lại lần nữa phiền phức. Về phần tòa thần miếu này chi chủ thái độ, Tô Trần trước mắt còn không rõ rõ. Nhưng ít ra, đối phương không có trực tiếp bày biện ra một loại bài xích thái độ, cái này nói rõ còn có hy vọng. Dù sao, Tô Trần yêu cầu này, so với trực tiếp chạy đến trong nhà người khác yêu cầu đối phương bảo vật gia truyền, cũng không có gì khác biệt. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đối phương không có trực tiếp loạn côn đem chính mình đánh đi ra, như vậy liền có thể cho rằng là có hy vọng. Ha ha, nếu đổi lại là hôm qua, có người nói cho ta biết sẽ có cái người trẻ tuổi đứng trước mặt ta, nói hắn muốn từ thần miếu lấy đi thiên đạo chi thư, ta có thể sẽ khịt mũi coi thường, nói hắn là người si nói mộng. Thần miếu chi chủ cười ha ha, bất quá bây giờ, chuyện này thật phát sinh, nghe, cũng là không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Tô Trần nghe vậy lại hỉ. Hắn lo lắng chính là thần miếu chi chủ sẽ trực tiếp cự tuyệt, cứ như vậy, chính mình lại muốn cứu vãn liền 10 phần khó khăn. Mặc dù có thể lại nghĩ biện pháp khác, nhưng khẳng định sẽ gia tăng thật lớn hao phí tinh lực cùng thời gian, thậm chí càng khai thác một chút thủ đoạn phi thường. Nếu có thể lời nói, Tô Trần vẫn là hy vọng có thể không uổng phí một binh một tốt liền đạt tới lấy đi thiên đạo chi thư mục đích. Mà bây giờ, nghe thần miếu chi chủ ngữ khí, chí ít không có trực tiếp cự tuyệt, không có đi lên liền đem hy vọng bóc tát. Thậm chí, còn loáng thoáng có loại cũng không ngại ý tứ. Tô Trần, kỳ thật ngươi là nguyên nhân gì gia nhập miếu quan công, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi đã gia nhập, đồng thời đã đem Cổ Vân Tinh đánh bại, làm miếu quan công lập xuống công lao hắn mã. Từ một điểm này tới nói, miếu quan công liền không khả năng làm cái gì qua sông đoạn cầu sự tình. Thần miếu chi chủ ngữ khí lạnh nhạt, nghe, tựa hồ cũng không phải là đang nói thiên đạo chi thư như vậy chuyện trọng yếu, mà chỉ là đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường. Lấy đi thiên đạo chi thư sự tình, nếu như là bình thường tình huống, cũng không dễ làm. Bất quá, nếu là tổ sư chỉ thị, thần miếu nếu là không tuân theo lời nói, lại là đối tổ sư bất kính. Thần miếu chi chủ lại nói tiếp, ý của tiền bối là, Tô Trần cười hỏi, nghe thần miếu chi chủ ngữ khí, việc này không chỉ là có hy vọng, mà lại là có hy vọng. Ngươi cũng trước đừng quá lạc quan. Cho dù là tổ sư ý tứ, nhưng nói thật, tổ sư thời đại, khoảng cách hiện tại cũng đã đi qua trên vạn năm, đối với hiện tại thần khí chi địa rất nhiều người mà nói, tổ sư vẹn vẹn chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, cũng không có còn lại quá nhiều ý nghĩa. Thần miếu chi chủ đạo, mà thiên đạo chi thư thì không giống với, đối với thần khí chi địa tất cả mọi người tới nói, thiên đạo chi thư đã là thần khí chi địa hạch tâm, lại là chủ cột tinh thần. Lấy đi thiên đạo chi thư, để bọn hắn như thế nào tiếp thu được? Tuy nói bản tọa là thần miếu chi chủ, nhưng đối với thiên đạo chi thư đi ở, cũng không có khả năng toàn do ta quyết định. Loại này trọng đại sự vụ, dựa theo quy củ, thần khí chi địa những người khác cũng tương tự có quyền lên tiếng. Thần miếu chi chủ rồi nói tiếp, cái kia nếu mọi người ý kiến không thống nhất đâu? Tô Trần Hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này tại thần khí chi địa là có điều lệ, phàm là trọng đại sự vụ nhất định phải do thần miếu cùng tứ đại mạch cộng đồng quyết định. Trong đó thần miếu quyền quyết định cao nhất, tất cả đại sự nhất định phải tại thần miếu đồng ý đằng sau mới có thể chấp hành. Nếu như thần miếu bác bỏ lời nói, dù cho tứ đại mạch toàn bộ nhất tay tán thành, cũng không có khả năng chấp hành. Bất quá tại thần miếu phía dưới, tứ đại mạch cũng tương tự có được quyền phủ quyết. Chỉ cần tứ đại mạch bên trong có hai cái hoặc hai cái trở lên đại mạch biểu thị phản đối, như vậy chuyện này vụ cũng liền tương đương với bị phủ quyết, không cách nào chấp hành. Trừ phi tại thần miếu đồng ý điều kiện tiên quyết, tứ đại mạch cũng toàn bộ đồng ý, hoặc là trong đó chỉ có một cái đại mạch phản đối, việc này mới có thể tiến hành. Thần miếu chi chủ cũng là đem quy củ giải thích rất rõ ràng. Mặc dù ngươi là tiểu bối, bất quá bản tọa vừa nhìn thấy ngươi, liền có loại cảm giác thân thiết. Lại thêm, ngươi đánh bại Cổ Vân Tinh, hoàn toàn chính xác là thần miếu giải quyết không ít phiền phức, trên một điểm này, thần miếu đối với ngươi cảm kích là sẽ không ma diện. Chỉ là, hiện tại bản tọa cũng cần ở chỗ này đem sự tình mở ra nói rõ với ngươi, bản tọa có thể đại biểu thần miếu, đồng ý ngươi lấy đi thiên đạo chi thư. Nhưng tứ đại mạch ý kiến, ta lại là không cách nào khống chế, chỉ có thể tận lực nói rõ với bọn họ lợi hại quan hệ. Nhưng nếu như bọn hắn vẫn phản đối, ta cũng thương mà không giúp được gì. Thần miếu chi chủ chậm rãi nói ra, ý của tiền bối là đồng ý ta lấy đi thiên đạo chi thư. Tô Trần ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn vốn đang coi là cần có phần phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục thần miếu chi chủ, lại không nghĩ rằng đối phương sảng khoái như vậy liền đáp ứng, lấy thần miếu danh nghĩa đồng ý chính mình lấy đi thiên đạo chi thư. Nếu là tổ sư chỉ thị, mà lại như lời ngươi nói cũng hợp tình hợp lý, đối với bây giờ thần khí chi địa tới nói, thiên đạo chi thư hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có một cái tượng trưng tác dụng. Đã như vậy, đồng ý có cái gì kỳ quái? Thần miếu chi chủ đạo, bất quá ngươi hay là đừng quá lạc quan, phải biết tứ đại mạch bên kia có thể chưa chắc sẽ cùng bản tọa đồng dạng ý kiến. Theo ta được biết, tứ đại mạch bên trong chiếm cứ quyền nói chuyện nhân vật hay là có thật nhiều lao gia hỏa. Những thế hệ trước này tư tưởng càng ngoan cố, ngươi nói muốn lấy đi thiên đạo chi thư, bọn hắn đồng ý khả năng rất thấp rất thấp. Ta đã biết. Tô Trần hồi tưởng chính mình hiểu biết tứ đại mạch, trong đó cổ thông nhất mạch Tô Trần không có đã từng quen biết, cũng không biết bọn hắn sẽ như thế nào làm việc. Cổ Vân nhất mạch Tô Trần ngược lại là có thể 100 xác định, nếu như biết là chính mình muốn lấy đi thiên đạo chi thư lời nói, Cổ Vân một mạch là tuyệt đối không có khả năng tán thành. Cổ Đan nhất mạch cũng là cùng Cổ Vân nhất mạch không sai biệt lắm tình huống. Mà lại, Cổ Đan nhất mạch hiện tại cùng Cổ Vân nhất mạch còn thuộc về trên một sợi từng châu chấu, Cổ Vân nhất mạch phản đối, Cổ Đan nhất mạch cũng rất không có khả năng tán thành. Chỉ có Cổ Dược nhất mạch, Tô Trần vững tin là sẽ giúp đỡ chính mình. Cứ như vậy, tứ đại mạch bên trong, Tô Trần có thể cam đoan bỏ phiếu tán thành, lại là chỉ có một cái. Dù cho tái tranh thủ đến Cổ Thông nhất mạch một phiếu, cũng là chỉ có hai phiếu. Mà đổi thành bên ngoài hai phiếu, lại là vô luận như thế nào cũng không quá khả năng tán thành. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cũng là nhíu mày. Chương 2317 Cổ Vân nhất mạch tộc trưởng, chương 2317 Cổ Vân nhất mạch tộc trưởng, ngươi cũng đừng quá gấp. Mới vừa nói, ngươi là thần miếu lập xuống công lao hắn mã, thần miếu là sẽ không quên. Làm đối với ngươi hồi báo, bản tọa lại phái sai người tiến về tứ đại mạch nói rõ việc này, đồng thời thuyết phục bọn hắn ném đồng ý phiếu. Thần miếu chi chủ phảng phất nhìn ra Tô Trần nội tâm suy nghĩ, nói ra, bất quá, mọi thứ có quy củ, bản tọa lại là không thể đem chuyện chi tiết giấu giếm bọn hắn. Cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ biết là ngươi muốn lấy đi thiên đạo chi thư. Bởi vậy, quyết định của bọn hắn, thế tất cũng sẽ nhận điểm này ảnh hưởng. Tô Trần nhẹ gật đầu, hắn biết mình không có khả năng quá nghiêm khắc quá nhiều, thần miếu chi chủ nguyện ý vì mình ra mặt thuyết phục, đã là kết thúc cố gắng lớn nhất. "Tốt, ngươi đi về trước đi. Chỉ cần vừa nhận được tứ đại mạch bên kia đáp lại, bản tọa sẽ thông báo cho ngươi." Thần miếu chi chủ khẽ bước cằm, "Mặt khác, tuy nói ngươi là bởi vì mục đích này mà gia nhập võ miếu, bất quá bản tọa hay là từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể cân nhắc lâu dài lưu tại võ miếu. Võ miếu bình đài này là thần khí chi địa người tuổi trẻ tốt nhất chỗ đi, ngươi có tư chất như vậy, tại võ miếu cũng có thể thu hoạch được tốt nhất tiền đồ. Bản tọa cũng là từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể lưu tại đây cái bình đài, không cần lãng phí thiên phú của mình. Ta đã biết, tiền bối nói lời, ta sẽ thật tốt cân nhắc." Tô Trần cười nói, hắn biết, đứng tại thần miếu chi chủ góc độ, nói ra lời nói này cũng là hợp tình hợp lý. Lấy mình bây giờ biểu hiện ra thiên phú, thần miếu sẽ không muốn để lại ở chính mình, mới là quái sự. Đương nhiên, nếu như là phổ thông thần khí chi địa thiên tài, hẳn là sẽ vui vẻ đáp ứng. Bất quá, Tô Trần một thế này, có càng rộng lớn hơn mục tiêu, cũng sẽ không câu nệ tại thần khí chi địa. Đến thích hợp thời điểm, hắn thế tất là sẽ rời đi. Bất quá, mặc dù như thế, đối với thần miếu chi chủ thưởng thức cùng tán đồng, Tô Trần hay là rất cảm động. Đúng rồi, vãn bối còn có một chuyện không hiểu. Trước khi đi, Tô Trần đột nhiên hỏi, ngươi có cái gì không hiểu? Thần miếu chi chủ dò hỏi. Ta xem tiền bối ngươi cùng võ miếu các vị trưởng lão, tựa hồ cũng không giống như là loại kia vì làm cho thiên đạo chi thư có hiệu lực, liền không từ thủ đoạn can thiệp người ngoại giới. Như vậy, ngoại giới những cái kia can thiệp vương triều sự vụ người, đến cùng là ai phái đi đây này? Bọn hắn làm việc, đến cùng nghe ai chỉ huy đâu? Cái nghi vấn này, Tô Trần kỳ thật cũng xoay quanh ở trong lòng rất lâu. Từ hắn tiếp xúc những này võ miếu cao tầng đến xem, trên cơ bản đều là thông tình đạt lý. Rất khó tưởng tượng, những người này sẽ vì thiên đạo chi thư vận chuyển, mà phái người đến ngoại giới làm mưa làm gió. Trên thực tế, tại gần nhất giữa mấy trăm năm, thần miếu đối với thần khí chi địa bên ngoài thế giới can thiệp đã cực kỳ bé nhỏ. Chí ít liền thần miếu mà nói, cũng không cố ý phái ra người đi can thiệp thế giới bên ngoài. Thần miếu chi chủ câu trả lời này, cũng là vượt quá Tô Trần dự kiến. Tô Trần nhíu mày, nghi vấn đầy bụng, như vậy những người kia can thiệp Tam Đại Vương triều sự vụ những tên kia, luôn không khả năng là trống rông xuất hiện a. Thiên đạo chi thư mặc dù được thu giấu ở thần miếu, nhưng trừ thần miếu bên ngoài, tứ đại mạch cũng đồng dạng có được đọc qua thiên đạo chi thư tư cách. Thần miếu chi chủ giải thích nói, mà lại, tại thần khí chi địa, cũng không có một cái chuyên môn bộ môn là phụ trách thiên đạo chi thư tương quan công việc. Cho nên, từ trên lý luận tới nói, thần miếu cùng tứ đại mạch đều có được xử lý thiên đạo chi thư tương quan công việc tư cách. Nói như vậy, những người kia là tứ đại mạch phái đi. Tô Trần giật mình, hồi tưởng chính mình đã từng gặp phải những cái kia từ thần khí chi địa đi ra người, cái kia vô danh lão giả mặc dù không biết lai lịch gì, nhưng Cổ Vân Phong hẳn là đích thật là Cổ Vân nhất mạch người không giả. Lúc trước Tô Trần coi là Cổ Vân Phong là thụ thần miếu điều động, nhưng hiện tại xem ra, hắn rất có thể là trực tiếp nhận Cổ Vân nhất mạch sai sự. Ta đã biết. Minh bạch việc này, Tô Trần trong lòng kết cũng coi như là giải khai. Trước đó, bởi vì những cái kia khắp nơi can thiệp Tam Đại Vương triều sự vụ người, dẫn đến Tô Trần đối với thần khí chi địa, đối với thần miếu cách nhìn, vẫn luôn có chút mặt trái. Tại Tô Trần xem ra, vì bản thân tư lợi, nhiễu loạn người khác bình thường sự vụ, trọng yếu nhất chính là bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, phản phất chỉ có bọn hắn mới là cao quý nhất, mà Tam Đại Vương triều người chỉ là từng đầu không có ý nghĩa sâu kiến, dù cho bị nhiễu loạn cũng là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ như vậy, là Tô Trần đoán không dậy nổi. Nếu như thần miếu người đều là suy nghĩ như vậy lời nói, như vậy Tô Trần cảm thấy chính mình cùng bọn hắn không phải người một đường. Bất quá, hiện tại biết được những người kia cũng không phải là thần miếu sai khiến đi ra, làm cho Tô Trần khúc mắc này cũng là giải khai rất nhiều. Đã như vậy, Vãn Bối liền cáo lui. Tô Trần mỉm cười, vậy Vãn Bối xưng hô cũng là lộ ra chân tâm thật ý không ít. Thần miếu chi chủ cũng là nhẹ gật đầu, cái kia như thật như ảo thân hình, liền từ trong đại sảnh biến mất. Liền tại Tô Trần cùng thần miếu chi chủ đàm luận thiên đạo chi thư đồng thời, tại Cổ Vân nhất mạch trụ sở, Cổ Vân nhất mạch mấy tên hoạch tâm cao tầng cũng là đang khẩn trương thương nghị cái gì. Bọn hắn vị trí là một chỗ sơn cốc cũ tính miệng, mà trong sơn cốc đó chính là Cổ Vân nhất mạch tộc trưởng bình thường bế quan tu luyện địa phương. Cái này Cổ Vân nhất mạch tộc trưởng từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, nghe nói thực lực của hắn cũng không kém thần miếu chi chủ bao nhiêu, tại tứ đại mạch thủ lĩnh bên trong cũng tuyệt đối xem như số một số hai. Trừ cái đó ra, Cổ Vân nhất mạch còn có một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão tổ, đối phận so tộc trưởng còn cao mấy bối. Bất quá tên lão tổ này đã có chí ít 200 năm không có xuất hiện, thậm chí liên quan tới hắn sinh tử tại ngoại giới đều là một điều bí ẩn. Cổ Vân Tinh bị một cái tuổi trẻ một đời trên lôi đài đánh bại. Từ trong sân gốc truyền ra một thanh âm. Bất quá cũng không có tương ứng bóng người xuất hiện, vẹn vẹn chỉ có thanh âm mà thôi. Đúng vậy, tộc trưởng. Cái kia Cổ Vân nhất mạch đại trưởng lão mang theo mấy cái hạch tâm cao tầng, quỳ một chân trên đất, hướng về phía trong sơn cốc hồi bẩm đạo. Sau đó, nghe bên trong thung lũng kia chậm chạp đã không còn đáp lại truyền đến, Cổ Vân nhất mạch đại trưởng lão cũng là trong lòng sợ hãi, đành phải mở miệng lần nữa thỉnh tội nói tộc trưởng, là thuộc hạ vô năng, không có bồi dưỡng thích Cổ Vân Tinh, cho nên mới dẫn đến hôm nay kết quả. Cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Trong sơn cốc thật lâu mới có đáp lại truyền đến, kỳ thật, ta đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay, lấy Cổ Vân Tinh tâm tính, nếu là thuận buồm xuôi gió hắn liền có thể càng bay càng cao, nhưng nếu là gặp được ngăn trở lời nói, lấy tính cách của hắn, cái này ngăn trở liền sẽ biến thành một đạo cảm. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không thể vượt qua đạo cảm này, đáng tiếc xin mời tộc trưởng trách phạt. Cổ Vân nhất mạch đại trưởng lao cúi đầu nói, trách phạt? Trách phạt lại có thể thế nào? Cổ Vân Tinh tình huống bây giờ ra sao? Thanh âm kia hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, Cổ Vân Tinh ta đã phân phó người từ luyện đan công hội mời đến mấy vị trưởng lão hội xem bệnh, cổ đan nhất mạch luyện đan những cao thủ cũng tới không ít. Chương 2318 cực hỏa tinh đạo chương 2318 cực hỏa tinh đạo đại trưởng lão nói, chần chờ một chút. Tóm lại, nhất định sẽ dốc hết toàn lực để Cổ Vân Tinh năng đủ khôi phục thụ thương trước đó trạng thái. Như vậy tìm từ, hiển nhiên chính là Cổ Vân Tinh tình huống không tốt lắm, chưa hẳn có thể khôi phục như lúc ban đầu ý tứ. Thôi, thôi. Bên trong thung lũng kia thanh âm ngay cả thán vài tiếng, đây cũng là Cổ Vân Tinh chính mình khí vận không đủ thâm hậu, tính cách quyết thiếu tôi luyện. Tộc trưởng, đáng hận tòa thần miếu kia, bình thường giấu tài yếu thế, lần này hàng năm thi đấu, lại là đột ngột toát ra cái Tô Trần, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vượt cấp chiến lực 10 phần cứng hãn. Thuộc hạ phỏng đoán, chỉ sợ Tô Trần kẻ này là thần miếu vận dụng cái gì chúng ta không biết chân quý truyền thừa, bí mật bồi dưỡng ra được vũ khí. Cổ Vân nhất mạch một tên khác hoạch tâm trưởng lão oán hận nói ra. Cũng không phải. Trong sơn cốc gầm thanh kia, lại là lập tức phủ định loại suy đoán này, nếu như thần miếu thật có như vậy truyền thừa, sớm đã lấy ra, không có khả năng chờ tới bây giờ. Nói như vậy, lại là cái kia Tô Trần cơ duyên của mình, đạt được những cái kia chủng loại phong phú thủ đoạn. Mấy tên Cổ Vân nhất mạch trưởng lão đều có chút giật mình, nếu là như vậy. Như vậy Tô Trần khí vận, chẳng lẽ không phải so Cổ Vân Tinh còn mạnh hơn? Bất quá, lời này mấy tên trưởng lão cũng chỉ là tại nội tâm nói một chút, cũng không có đem lời này ở trước mặt nói ra. Tộc trưởng, như vậy chúng ta Cổ Vân nhất mạch con đường tương lai nên đi nơi nào? Chúng ta kế hoạch phải chăng còn tiếp tục? Đại trưởng lão hỏi. Tiếp tục, làm sao không tiếp tục? Trong sơn cốc thanh âm nói, các ngươi nhớ kỹ một điểm, tại thần khí chi địa, nếu như bất kỳ một cái nào đại mạch, tại thực lực đỉnh phong nhất thời điểm không cách nào làm đến áp đảo phía trên tòa thần miếu, lấy được siêu việt thần miếu quyền lên tiếng, như vậy đằng sau nên đón bọn hắn, tất nhiên là từng bước suy sụp, bị thần miếu đè xuống, chỉ có thể trở thành khuất tại thần miếu phía dưới nhị lưu thế lực. Đằng sau, thậm chí có khả năng lại bởi vì một ít nguyên nhân, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Chỉ có những cái kia chân chính làm được áp đảo phía trên tòa thần miếu đại mạch, mới có thể cam đoan thời gian dài hơn thịnh vượng. Trong lịch sử, liền từng có qua ví dụ như vậy. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta Cổ Vân nhất mạch khí vận, có thể đi tới hôm nay một bước này, trong đó cố nhiên có Cổ Vân Tinh nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn toàn là Cổ Vân Tinh nguyên nhân, mà là chúng ta Cổ Vân nhất mạch chỉnh thể khí vận cho phép. Mặc dù chúng ta không biết Cổ Vân nhất mạch cái này khí vận cực hạn ở nơi nào, nhưng là loại cơ hội này, chúng ta nhất định phải trân quý. Thần miếu khí vận hiện tại đã không nhiều bằng lúc trước, chúng ta đang mạnh lên, nhưng bọn hắn lại là mỗi năm đang yếu đi, đạo lý này chẳng lẽ các ngươi không hiểu? Bên trong thung lũng kia thanh âm nói, trong giọng nói cũng là không tự chủ mang tới mấy phần kim thạch thanh âm, sát phạt chi khí. Thuộc hạ minh bạch. Đại trưởng lão tự nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là bởi vì Cổ Vân Tinh gặp khó, để lòng tin của hắn, phản phất cũng là tùy theo gặp khó. Nếu minh bạch, cũng không cần phải lại hoang mang. Trong sơn cốc thanh âm nói, Cổ Vân Tinh là hiếm có thiên tài, nhưng chúng ta Cổ Vân nhất mạch nội tình, cũng không chỉ là dựa vào Cổ Vân Tinh. Nếu như các ngươi dạng này liền đánh mất đấu trí lời nói, vậy liền không khỏi làm ta quá là thất vọng. Không có, chúng ta đấu trí còn tại, không có đánh mất. Đại trưởng lão cùng mấy người trưởng lão khác, đội bằng nói. Không có liền tốt. Đi thôi, đem nhân thủ được triệu tập, tùy thời chờ lệnh, chờ ta xuất quan. Có lẽ, chính là mấy ngày nay chuyện. Bên trong tung lũng kia chuyển tới thanh âm, mang theo một cỗ nhàn nhạt sát khí. Tô Trần bên này, chờ đợi mấy ngày, thần miếu chi chủ bên kia, từ đầu đến cuối không có tin tức chuyển đến. Tô Trần liền đoán chừng, là tại thuyết phục tứ đại mạch thời điểm, gặp một chút khó khăn. Tứ đại mạch bên trong, chân chính dễ dàng giải quyết chỉ có cổ dược nhất mạch. Cổ thông nhất mạch thái độ còn không rõ ràng, cổ vân nhất mạch hiện tại chỉ sợ hận chết thần miếu, lại càng không cần phải nói muốn lấy đi thiên đạo chi thư người là Tô Trần, càng không khả năng sẽ đáp ứng. Về phần cổ đan nhất mạch, xác suất lớn chính là đi theo cổ vân nhất mạch đi, cổ vân nhất mạch không tán thành, bọn hắn cũng sẽ không tán thành. Tô Trần dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát hướng Võ Miếu báo cáo chuẩn bị một chút, liền rời đi thần miếu địa giới, đi ra ngoài lịch luyện. Hắn chuyến này lịch luyện, mục đích chủ yếu là tôi luyện thực lực. Thứ yếu, cũng là nghĩ tìm xem cơ hội, nhìn có thể hay không thu hoạch được đầy đủ năng lượng đem không gian giới tử cho tỉnh lại. Không gian giới tử đã ngủ đông một đoạn thời gian rất dài, tuy nói Tô Trần đối với nó cũng không có ỷ lại tâm lý, bất quá không có không gian giới tử, nhiều ít vẫn là có chút không tiện. Lại càng không cần phải nói không gian giới tử bên trong lửa nhỏ cùng Lục Nhi, Tô Trần cũng là có chút tưởng niệm. Hắn rời đi thần miếu trước đó, cũng là hướng Ngô trưởng lão bọn hắn nghe qua thần khí chi địa thích hợp lịch luyện địa điểm, chính mình cũng tra xét một chút thần khí chi địa điện tịch. Cuối cùng quyết định một cái nơi lịch luyện điểm, gọi là Cực Hỏa Tinh Đảo. Cái này Cực Hỏa Tinh Đảo, ở vào thần khí chi địa một vùng biển bên trong, là một cái diện tích không nhỏ đảo. Nghe nói, trên đảo kia ẩn chứa một cái tự nhiên núi lửa, chỗ phun ra tới nham tương là hơi mở, dần ra, liền tạo thành một cái màu lửa đỏ tinh thể chồng chất mà thành hòn đảo. Mà cái này Cực Hỏa Tinh Đảo bốn phía hải vực, nhưng đều là sôi trào, liền như là một nồi lớn canh bình thường. Không có tu luyện hỏa thuộc tính võ giả, căn bản không dám tới gần nó trong vòng trăm dặm, liền xem như tu luyện hỏa thuộc tính võ giả, tùy tiện cũng sẽ không tiến về nơi đó. Tô Trần sở dĩ lựa chọn cái này Cực Hỏa Tinh Đảo, lại là tra duyệt đại lượng tài liệu tương quan, trải qua phân tích, cảm thấy mình thực lực bây giờ có lẽ còn là có thể đi nơi đó thử nghiệm chân. Mà lại, Cực Hỏa Tinh Đảo hoàn cảnh đối với hắn hiện tại tới nói, đã không biết ác liệt đến hắn hoàn toàn nửa bước khó đi tình trạng, nhưng lại có thể đối với hắn hình thành tôi luyện. Tổng hợp tới nói, là Tô Trần trước mắt tốt nhất lịch luyện chi địa lựa chọn. Tô Trần từ thần miếu đi Cực Hỏa Tinh Đảo, đoạn đường này khoảng cách gần 5 dặm. Mà lại, trên đường đi phi thường hung hiểm, không cần phải nói đến đó, dù là chỉ là tới gần Cực Hỏa Tinh Đảo, cũng có thể bị núi lửa phun trào liên lụy, thiêu hủy bản thể phòng ngự, cuối cùng tiêu đến xương vụn đều không thừa bên dưới. Tô Trần chính mình phi chu, tự nhiên không có thần miếu phi chu tốc độ nhanh. Hắn làm thần miếu hiện tại võ đạo đệ tử chân truyền thứ nhất, có được điều khiển phi chu quyền lợi. Ngay sau đó, điều một chiếc phi chu, trực tiếp hướng Cực Hỏa Tinh Đảo phương hướng bay đi. Trên đường đi, đi ngang qua mảng lớn non sông, rốt cục đi vào hải vực. Sau đó, tại trải qua một mảnh yên tĩnh hải vực đằng sau, Tô Trần cảm nhận được một cỗ khác biệt khí tức. Tựa hồ có một loại cảm giác nguy cơ bắt đầu xoay quanh tại trong lòng của mình. Mở ra địa đồ, cùng phía dưới hải vực tiến hành so sánh, rất hiển nhiên, đây đã là tiến nhập Cực Hỏa Tinh Đảo khu vực phụ cận. Đối với phi chu mà nói, mảnh này hư không loạn lưu, cũng là so trước đó nghiêm trọng rất nhiều. Tô Trần không thể không thật to giảm bớt phi chu tốc độ, để tùy thời ứng đối biến cố. Chương 2319 trong biển cự thú, chương 2319 trong biển cự thú, mặc kệ những không gian này loạn lưu như thế nào quấy nhiễu, Tô Trần từ đầu đến cuối đều là hướng phía Cực Hỏa Tinh Đảo phương hướng tiến lên, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Sắp tiếp cận, thời gian dần trôi qua, Tô Trần cũng là cảm giác được, bốn phía hư không rõ ràng so trước đó trở nên càng thêm nóng bỏng, mà lại không khí cũng rõ ràng trở nên càng thêm mỏng manh, khó mà hô hấp. Bởi vì tuyệt đối nhiệt độ cao, đem không khí xung quanh đều thiêu đốt đi lên, không khí mới trở nên mỏng manh không gì sánh được. Vâng. Trong nháy mắt, ở phi thuyền phía dưới mặt biển, trong lúc bất chợt cuốn lên to lớn đầu sóng. Sau một khắc, từng đầu hung manh trong biển yêu thú, dương nhanh múa đuốt, hướng phía phi chu nhào tới. Những này chiếm cư ở trong biển yêu thú, hiển nhiên là vùng nước biển này chủ nhân, khi nhìn thấy có sinh linh xâm lấn thời điểm, bọn chúng phản ứng đầu tiên, liền đem người xâm nhập xé nát. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh mặt biển trở nên không còn bình tĩnh nữa, tại những này trong biển yêu thú thôi động phía dưới, mặt biển sóng lớn bốc lên, đầu sóng dâng lên cao mấy chục trượng. Mà Tô Trần phi chu, tại những đầu sóng này trước mặt, lộ ra đặc biệt nhỏ bé, phảng phất lúc nào cũng có thể bị phá vỡ bình thường. Trên phi thuyền này cũng là có phòng ngự cơ chế, cần tiêu hao đồng mật đan. Khi mở ra phòng ngự sau, toàn bộ phi chu chính là bắn ra như là mai rùa bình thường chân nguyên phòng ngự sát, bảo hộ phi chu không bị đầu sóng đổ nào. Tô Trần đứng ở phi thuyền đầu thuyền, nhìn phía dưới dương nhanh múa vớt hải thú, vung tay lên, Bát Hoang Phá Ma kiếm trận khởi động, một loạt phi kiếm thẳng tắp chém xuống, trong hư không xuất hiện một đạo rõ ràng vết chém. Sau một khắc, cái kia vài đầu hải thú thân thể từ giữa đó vỡ ra trở thành hai nửa, thẳng tắp ngã vào trong nước biển. Chỉ là, những hải thú này số lượng rõ ràng rất nhiều, mặc dù đổ xuống một đám, nhưng lại có mới một đám không ngừng từ đáy biển xuất hiện. Bất quá, Tô Trần Bát Hoang Phá Ma kiếm trận lực phá hoại cũng là cực lớn, mỗi có một nhóm hải thú xuất hiện, Tô Trần liền một lần phát động phi kiếm, chém giết đứng lên, cũng là cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Cứ như vậy, những hải thú này tại cảm nhận được Tô Trần kiếm trận đáng sợ đằng sau, cũng là trở nên cẩn thận, không còn khai thác loại này chịu chết bình thường đấu pháp. Đổi mà tại mặt biển phía dưới, không ngừng bắt đầu tới lui, đi theo Tô Trần Phi Chu phương hướng đi tới, không ngừng tiến lên, con mắt đều là nhìn chòng chọc vào Phi Chu phương hướng, tựa hồ muốn tìm một cơ hội đem Tô Trần cho nhất cử xử lý. Tô Trần ánh mắt bốn phía bắn phá, hắn cũng không sợ những hải thú này, bằng vào những hải thú này cá thể sức chiến đấu, chỉ cần bọn chúng dám đụng lên đến, đó chính là chịu chết. Nhưng là, cái này sâu không thấy đáy nước biển bên dưới, có lẽ không chỉ có những hải thú này. Khỏi cần phải nói, liền nói số lượng nhiều như vậy hải thú, bên trong nhất định có thú vương. Thú vương thực lực, thế tất so với bình thường hải thú phải cường đại hơn rất nhiều, Tô Trần mặc dù không kiêng kỵ những hải thú này, nhưng đối với thú vương, hắn nhất định là kiêng kỵ. Tô Trần đứng ở phi thuyền đầu thuyền, trông về phía xa Phi Chu tiến lên phương hướng, rất nhanh, tại trong tầm mắt, hắn thấy được phía trước một mảnh khói đặc cuồn cuộn. Ở phía trước trong vùng biển, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, nhiệt độ kinh người, phảng phất toàn bộ hải vực nước biển đều bốc cháy lên bình thường. Tô Trần tự nhiên biết, tại cái kia khói đặc cùng ánh nắng chiều đỏ bên trong, khẳng định chính là cực hỏa tinh đạo. Bất quá, càng là tiếp cận, Tô Trần càng là sẽ không khinh thường, mà là đem hồn lực cùng thiên mục chi nhãn đều thôi phát đến cực hạn, lưu ý lấy chung quanh mảnh này nước biển ba động. Mảnh này nước biển, dưới đáy ám lưu hung dũng, Tô Trần đều có thể phát giác. Chỉ cần có dị thường yêu thú mạnh mẽ tiếp cận, liền sẽ bị Tô Trần phát hiện. Phi Chu tiếp tục đi thuyền, tại trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy cực hỏa tinh đảo hình dáng. Cái này cực hỏa tinh đảo, từ xa nhìn lại, thật giống như một tòa toàn bộ do màu lửa đỏ thủy tinh chồng chất thành núi lớn, từ trong ngọn núi lớn kia ở giữa lỗ hổng không ngừng phun ra cháy bỏng khói đặc cuồn cuộn cùng hỏa diễm, nướng lấy toàn bộ hư không, đem chung quanh đều phản chiếu hỏa hồng một mảnh. Mà giờ khắc này Tô Trần Phi Chu phía dưới nước biển, cũng là bị nhiệt độ cao này ảnh hưởng, trên mặt nước thỉnh thoảng toát ra thật nhỏ bong bóng, thật giống như một nồi có chút sôi trào nước sôi bình thường. Mà Tô Trần hồn lực lại là đã cảm giác được tại dưới mặt nước này phương có cực kỳ mãnh liệt chân nguyên mạch nước ngầm ngay tại không ngừng lao nhanh. Đến tột cùng là sinh linh gì, đi ra kiến thức một chút đi. Tô Trần biết đối phương làm cho này vùng hải vực bá chủ là quyết định sẽ không để cho chính mình xông vào vùng biển này, khẳng định phải xuất thủ, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp lên tiếng đem đối phương gọi ra đến. Mà coi như Tô Trần thanh âm rơi xuống sau ba hơi thở, ở phi thuyền phía trước mấy trăm mét mặt biển đột nhiên có động tĩnh. Theo một tiếng to lớn rầm rầm tiếng vang, từ vùng biển kia mặt bên trong nguyên một sắp xếp sóng lớn trong lúc bất chợt bốc lên mà lên, thật giống như một mặt tường nước bình thường, một hàng kia sóng lớn càng lộn càng cao, thẳng đến cao hơn mặt biển khoảng chừng trăm trượng nhiều, còn tại lên cao không ngừng. Tô Trần thao túng Phi Chu dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt thì là nhìn phía một hàng kia lên cao không ngừng màn nước. Loan thoáng, thông qua thiên mục chi nhãn có thể nhìn thấy, tại trong màn nước kia có một đầu sinh linh hình dạng ngay tại bốc lên. Sinh linh này hình thể to lớn, hình dạng như là một con cá lớn bình thường, thô sơ giản lược nhìn lại, thân thể chí ít có dài trăm trượng, hơn nữa còn đang không ngừng trong tăng trưởng. Hiển nhiên, đầu này sinh linh thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Tô Trần ngưng mắt quan sát, bát hoang phá ma kiếm trận dương cung mà không phát. Cùng lúc đó, Tô Trần còn chậm rãi lấy ra ứng long cung, trên dây cài tên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hình thể to lớn như vậy sinh vật, muốn đánh giết nó, dựa theo cùng nhân loại võ giả hoặc là phổ thông yêu thú tác chiến phương pháp là không được. Bởi vì phổ thông công kích, chỉ cần không có đánh trúng chỗ yếu hại của nó lời nói, đối với nó thân thể khổng lồ như thế tới nói, liền cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Trừ phi đem tất cả công kích tụ tập đến một chút, trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại của nó, kể từ đó, coi như không có khả năng lập tức khiến cho mất mạng, cũng có thể đem nó trọng thương. Đương nhiên, Tô Trần không có khả năng lập tức liền tìm ra đầu này trong biển cự thú yếu hại, mà lại chỉ dựa vào như thế quan sát cũng là quan sát không ra nó yếu hại ở đâu. Cho nên Tô Trần tâm niệm chuyển động ở giữa, hay là thúc giục bát hoang phá ma kiếm trận, một loạt phi kiếm hướng phía sóng lớn kia màn nước công kích mà đi, dự định trong chiến đấu đem nó nhược điểm tìm ra. Siêu siêu, một loạt phi kiếm mang theo to lớn phong mang, phản phất có thể đem hư không đều sinh sinh cắt đứt bình thường, hung hăng chạm tại một hàng kia cao cao trên sóng lớn. Soạn. Sau một khắc, sóng lớn kia từ giữa đó xuất hiện một vết nứt, thật giống như từ giữa đó bị một chém hai nửa bình thường. Ầm ầm, trong nháy mắt, cái kia nguyên một phiến sóng lớn chính là ầm vang sụp đổ xuống dưới. Khi sóng lớn rơi xuống đằng sau, liền có một đầu cá lớn hình dạng hải thú hiện lộ ra thân hình đến. Con cự thú này khổng lồ hơn trăm trượng, thân thể ở trong nước biển du động, thật giống như một cái đảo nhỏ. Miệng há ra, trong miệng đều là răng sắc bén, trong cổ họng truyền ra to lớn tiếng gầm gừ, xông thẳng lên trời. Chương 2320 đột nhiên chạy trốn. Chương 2320 đột nhiên chạy trốn. Trong lúc nhất thời, bốn phía nước biển phản phất đều bởi vì cái này to lớn gào thét mà run rẩy lên. Cự thú kia đang gầm thét qua sau, chính là hướng Tô Trần bên này bơi tới. Đừng nhìn thân thể nó to lớn, nhưng ở trong nước biển du động tốc độ lại là không chậm chút nào. Sau một khắc, cự thú này đã như là điện xạ bình thường, giữ miệng to như chậu máu hướng phía Tô Trần bên này cắn tới. Đối mặt cái này cự thú khổng lồ công kích, Tô Trần cũng không lộ ra khiếp ý, thủ quyết dẫn một cái, từng dãy phi kiếm phá toái hư không, đón cự thú này miệng rộng chém đi qua. Khoa miệng, bình thường tới nói đều là một đầu yêu thú tương đối yếu ớt địa phương, mà lại Tô Trần hàng này phi kiếm nhắm ngay chính là cùng một cái điểm, tập trung một điểm công kích, nó lực phá hoại tự nhiên càng thêm kinh người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cự thú này đầu hơi một thấp, ở tại cái chán địa phương, liền xuất hiện một đạo như là mai rùa bình thường hoa văn lồng ánh sáng. Mà Tô Trần phi kiếm, theo quái vật túi đầu, liền vừa vặn chạm tại mai rùa này cái lồng bên trên. Bang! Một tiếng vang trầm, Tô Trần công kích lại bị quái vật này mai rùa cái lồng ngăn cản xuống dưới. Giống như là chạm tại cái gì cứng rắn không gì sánh được đồ vật bên trên bình thường, chỉ là toát ra mấy đạo có chút gợn sóng, lại là không có chém ra mai rùa này cái lồng, lại càng không cần phải nói thương tới con cự thú này. Mặc dù một kích này không có đắc thủ, bất quá lại là để Tô Trần đối với con cự thú này sinh ra nhận thức mới. Nghĩ không ra, chính mình như vậy vô kiên bất tồi kiếm trận công kích, thế mà bị con cự thú này khiêng xuống tới, mà lại con cự thú này còn không có mảy may tổn thương. Cự thú này cái chán có gì đó quái lạ. Tô Trần làm ra tổng kết, xem ra chỉ có thể tránh đi nó tấn công chính diện, lợi dụng tốc độ của ta cùng tính cơ động ưu thế đến công kích nó những bộ vị khác. Tô Trần làm ra quyết định, liền đem Phi Chu thu vào. Phi Chu tồn tại, khẳng định là ảnh hưởng hắn linh hoạt xê dịch. Phi Chu vừa thu lại đứng lên, Tô Trần thân pháp ở trong hư không xê dịch, thủy thần chi dược thi triển đắc phát huy vô cùng tinh tế. Hải vực này hoàn cảnh cũng mười phần thích hợp hắn thi triển thủy thần chi dược. Cứ như vậy, Tô Trần thân pháp so cự thú linh hoạt quá nhiều, mặc dù cự thú này không ngừng cuốn lên sóng lớn hướng không trung chạy ra, ý đồ có thể dùng đầu sóng đem Tô Trần cho cuốn xuống đến, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, chẳng những không có thể đem Tô Trần cuốn xuống đến, thậm chí đều không có quấy nhiễu được Tô Trần. Mấy hiệp xuống tới, cự thú này toàn thân các nơi đã bị Tô Trần dùng kiếm trận liên tục đánh trúng. Chỉ là, cự thú này bởi vì hình thể quá lớn, cho nên da dày thịt béo, liền ngay cả Tô Trần lực sát thương cường đại như thế công kích, đối với nó tới nói, cũng là chỉ có thể thương tới da thịt, căn bản là không có cách hình thành cỡ nào không tầm thường tổn thương. Mà lại, con cự thú này cũng là hết sức giàu hoạt, vừa phát hiện chính mình bởi vì thân thể khổng lồ, cho nên dẫn đến thân thể các nơi đều trở thành Tô Trần công kích điểm ngắm, nó liền lập tức đem thân thể khổng lồ giấu về tới trong nước biển, chỉ đem đầu cùng cổ lộ ra, cùng Tô Trần cùng nhau. Tô Trần thấy vậy tình huống, trong đầu liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu ra hỏa này giấu vào trong biển, nếu không ta trước từ trên trời đi qua, trở về đầu tại cực hỏa tinh đảo lịch luyện xong, lại đến thu thập con cự thú này. Bất quá, lập tức Tô Trần lại nghĩ tới, con cự thú này phi thường giàu hoạt, nếu như mình bước xuống nó rời đi, rất có thể nó sẽ âm thầm theo dõi, đợi đến mình tại cực hỏa tinh đảo lịch luyện thời điểm, lại tùy thời quấy rối. Nghĩ như vậy, Tô Trần liền không hề rời đi, mà là tiếp tục ở trên không nhìn chằm chằm con cự thú này. Hắn biết, chính mình cùng con cự thú này ở giữa, khẳng định cần một kết quả, nếu không phải là chính mình diệt đi hoặc là đuổi đi nó, nếu không phải là nó đuổi đi hoặc là diệt đi chính mình. Đương nhiên, Tô Trần sẽ không sau khi cho phép mặt loại tình huống kia phát sinh. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cùng cự thú này ở giữa, cũng là tạo thành một loại giằng co. Tô Trần chiến lực, cho dù là át chủ bài toàn gia đỉnh phong chiến lực, cũng không thể so với con cự thú này mạnh. Mà lại, con cự thú này hay là tại địa bàn của mình, có tiện lợi địa hình. Cứ như vậy, Tô Trần muốn diệt đi ra hỏa này, liền phi thường khó khăn. Chưa tìm tới nó nhược điểm tiến hành một kích chí mạng bên ngoài, cơ bản không có những phương pháp khác có thể giết chết con cự thú này. Tô Trần lần nữa tế ra Bát Hoang Phá Ma kiếm trận, cùng cự thú này chiến ở cùng nhau. Đôi này Tô Trần tới nói, cũng là một trận tương đối nguy hiểm chiến đấu, bởi vì hắn không có khả năng rời cái này đầu cự thú quá xa, nếu không kiếm trận phạm vi công kích với không đến. Nhưng nếu như khoảng cách con cự thú này quá gần lời nói, liền có khả năng không cẩn thận bị cự thú này mang theo đầu sóng cuốn vào trong biển. Một khi bị cuốn vào trong biển, tiến nhập cự thú này địa bàn, như vậy dù cho Tô Trần có lại nhiều thủ đoạn, cũng rất khó đào thoát số mệnh phải chết đi. Dù sao, ở trong biển này bá chủ khẳng định là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cứ như vậy, Tô Trần lợi dụng thủy thần chi dược cùng Bát Hoang Phá Ma kiếm trận, cùng cự thú này chiến trọn vẹn một khắc đồng hồ. Tại thời khắc này bên trong, Tô Trần không phải là không có thu hoạch. Hắn rốt cục thăm dò rõ ràng cự thú này một chút con đường, cự thú này mỗi một lần nên đón công kích mình thời điểm, đều là ngửa đầu chính diện nên tiếp chiêu số của mình, chưa từng có dùng mặt bên hoặc là mặt sau tiếp nhận công kích của mình. Dù cho có đôi khi, bởi vì Tô Trần tốc độ quá nhanh, cự thú này ở trong biển căn bản chưa kịp điều qua thân thể phương hướng đến, nhưng ở dưới tình huống như vậy, nó cũng đều cưỡng ép đem cổ xoay thành một cái kỳ quái góc độ, để cho mình cái chán có thể nên đón Tô Trần công kích. Phát hiện này, làm cho Tô Trần hơi có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn liền thừa dịp cự thú này không sẵn sàng thời khắc, lặng yên triệu hồi ra mấy cái kim giáp thiên binh, mệnh lệnh nó vây quanh cự thú phía sau đi, đợi chờ mình chỉ lệnh. Gặp kim giáp thiên binh đã vây quanh cự thú sau lưng, Tô Trần liền thôi động Bát Hoang Phá Ma kiếm trận lần nữa phát động công kích, cùng lúc đó, trong tay ứng long cung dây cùng cũng là kéo căng, xa xa hướng về phía cự thú kia, làm ra một bộ chuẩn bị bắn tên tư thái. Nhưng trên thực tế, đây đều là Tô Trần đạn khói mà thôi, Tô Trần mục đích thực sự là hấp dẫn cự thú chú ý, để cho kim giáp thiên binh tại cự thú sau lưng công kích. Bất quá, diễn trò muốn làm đủ, Tô Trần thôi động toàn thân chân nguyên, quan chú đến ứng long trong cung, tại cung ứng long cung cường đại cộng minh bên trong, chân long huyết mạch cũng là ẩn ẩn thôi động, làm cho trong vùng hư không này tràn ngập như có như không chân long khí tức. Ngay vào lúc này lợi, phía dưới cự thú kia cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, phản phất ngửi được cái kia chân long khí tức bình thường, trong mắt đột nhiên xuất hiện một cỗ bản năng sợ hãi. Khi nhìn thấy Tô Trần dương cung cài tên nhắm ngay chính mình, cự thú này đang chần chờ một cái chớp mắt đằng sau, đột nhiên xoay người, toàn bộ thân hình trực tiếp co lại đến dưới mặt biển đi. Tô Trần trong lúc nhất thời cũng là không rõ ràng cho lắm, chỉ gặp cự thú kia tại mặt biển phía dưới du lịch đến nhanh chóng, thật giống như hốt hoảng thoát đi bình thường, cách mình càng ngày càng xa, thế mà trốn ra vùng biển này. Mà lúc này đây, Tô Trần chuẩn bị ở sau, kim giáp thiên binh thậm chí còn không có phát động công kích. Chương 2321 không gian giới tử trở về, chương 2321 không gian giới tử trở về, biến cố bất tình lình, cũng là để Tô Trần trong lúc nhất thời sửng sốt. Lúc đầu, hắn là định dùng kim giáp thiên binh đến công kích sau lưng cự thú, thăm dò phía sau phải chăng nó nhược điểm khu vực. Thế nhưng là, đột nhiên, cự thú này lại là không hề có điểm báo trước chính mình đột. Nếu như không phải xác định chung quanh không có mặt khác lợi hại sinh linh lời nói, Tô Trần cơ hồ đều muốn coi là có phải hay không có một đầu khác sinh linh đáng sợ tại phụ cận, đem cự thú này dọa cho đi. Đúng rồi, sẽ không phải là cảm ứng được chân long huyết mạch khí tức, cho nên hụ chạy đi. Tô Trần cũng không nghĩ tới, chân long huyết mạch khí tức, dĩ nhiên như thế có tác dụng, trực tiếp đem đầu này trong biển cự thú dọa cho chạy. Bất quá, ngẫm lại cũng là hợp tình hợp lý. Con cự thú này là trong biển sinh linh, ở tại trong huyết mạch liền tự nhiên tồn tại đối với chân long bộ tộc e ngại, loại này e ngại là cắm rễ tại trong lòng. Nếu như là lục địa sinh linh lời nói, có lẽ còn không có mãnh liệt như vậy e ngại. Nhưng là đối với trong biển sinh linh, bọn chúng bản năng liền sẽ đem chân long bộ tộc cùng đáng sợ vẽ lên ngang bằng, cho là chân long bộ tộc là không thể chiến thắng. Tại loại bản năng này điều khiển, bọn chúng thậm chí ngay cả chân long bộ tộc ảnh đều không cần nhìn thấy, chỉ cần ngửi được chân long huyết mạch khí tức, liền sẽ trốn được so với ai khác đều nhanh. Tô Trần đều không có nghĩ đến, con cự thú này chạy như vậy trực tiếp, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chính mình, trong lúc nhất thời, cũng là có chút dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ lại, dạng này cũng không tệ. Dù sao cực hỏa tinh đảo đang ở trước mắt, hiện tại cũng không cần thiết ở chỗ này cùng con cự thú này hư hao tổn. Nếu như con cự thú này chưa từ bỏ ý định nói, vậy thì chờ quay đầu mình tại cực hỏa tinh đảo tu luyện xong, mới hảo hảo tính món nợ này. Huống chi, con cự thú này rất có thể căn bản cũng không dám lại đến. Cự thú này bỏ chạy đằng sau, hải vực cũng là khôi phục bình tĩnh. Về phần mặt khác hải thú, nhìn thấy vương giả đều bỏ chạy, tự nhiên càng không khả năng thò đầu ra, đều là giấu ở dưới đáy biển không có động tĩnh. Tô Trần một lần nữa triệu hồi ra phi thuyền, không có hải thú quấy rối, không mất bao lâu, liền đến cực hỏa tinh đảo. Cái này cực hỏa tinh đảo, ngoại tầng quả nhiên bao trùm lấy hồng sáng sáng thủy tinh màu đỏ, như là một tòa thủy tinh đảo bình thường, hết sức xinh đẹp. Bất quá, nơi này hỏa thuộc tính năng lượng cũng là kinh người. Nếu như Tô Trần không phải thể nội có hỏa thuộc tính lời nói, ở chỗ này căn bản là không có cách sinh tồn, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Tới đây, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Tô Trần cảm nhận được cái kia nồng đậm hỏa thuộc tính, cũng là đại hỉ. Loại này cực đoan hỏa thuộc tính hoàn cảnh, đối với mình tới nói, chỉ cần mình có thể gánh vác được nó bị bỏng, như vậy nơi này chính là so bất kỳ địa phương nào đều tốt hơn chỗ tu luyện. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là không có lãng phí thời gian, tại cực hỏa tinh đảo tìm một chỗ điểm ẩn núp sơn động, hấp thu chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng, tu luyện. Nơi này hỏa thuộc tính năng lượng không chỉ có thể bị Tô Trần hấp thu, đồng thời còn có thể trở thành tôi luyện Tô Trần một loại điều kiện bên ngoài. Làm cho Tô Trần đang tu luyện đồng thời, nhục thân cũng là không ngừng bị cực đoan hỏa thuộc tính năng lượng rèn luyện, liền như là rèn sắt luyện thép bình thường, rèn luyện được càng thuần túy. Cứ như vậy, đang tu luyện một ngày nào đó bên trong, Tô Trần đột nhiên cảm giác được ý thức của mình bên trong chuyển đến ẩn ẩn ba động. Là lựa nhỏ. Tô Trần đối với tiểu thiên hỏa ý thức không thể quen thuộc hơn nữa, lập tức liền đoán được, đây là tiểu thiên hỏa một sợi ý thức. Xem ra, là cái này cực hỏa tinh đạo cực đoan hỏa thuộc tính hoàn cảnh, rốt cục tỉnh lại nó. Nhìn như vậy đến, khoảng cách không gian giới tử thức tỉnh, hẳn là cũng không xa. Tô Trần biết, khẳng định là không gian giới tử phong ấn có chỗ bưng lỏng, mới có thể làm cho tiểu thiên hỏa ý thức lọt đi ra. Về phần không gian giới tử phong ấn vì cái gì bưng lỏng, tự nhiên có rất nhiều phương diện nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, hẳn là mình tại trong thời gian ngắn, chuyển hóa đại lượng thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí này có một bộ phận cung cấp không gian giới tử, liền khiến cho không gian giới tử trạng thái ngủ say, rốt cục có chỗ cải thiện. Ngay sau đó, Tô Trần liền càng thêm toàn lực thôi động hỗn độn tiên lục hấp thu năng lượng, chuyển hóa linh khí. Hắn có một loại dự cảm, nếu như lần này không ra ngoài ý muốn gì lời nói, không gian giới tử ngủ say, hẳn là có hy vọng giải khai. Một tháng thời gian, tại trong nháy mắt bên trong, liền như thế đi qua. Một ngày này, cực hỏa tinh đảo đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi, sau một khắc, khắp chung quanh hư không cũng là đều đi theo ba động kịch liệt đứng lên. Tại loại này kịch liệt ba động bên trong, một đạo mang lửa thân ảnh đột nhiên từ cực hỏa tinh đảo bên trong bay lên, xông lên cao trăm trượng, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài ngâm khiếu. Đạo thân ảnh này chính là Tô Trần. Trải qua tại cực hỏa tinh đảo dòng dã một tháng tu luyện, Tô Trần rốt cục thành công đem tự thân tu vi tăng lên tới phản hư cảnh bắt trọng đỉnh phong. Khoảng cách phản hư cảnh cửu trọng cũng liền mẹn mẹn chỉ có cách xa một bước. Mà làm cho Tô Trần hưng phấn, không chỉ là tu vi tăng lên, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng không gian giới tự ở giữa cái kia câu ngăn cách biến mất, lại có thể một lần nữa thành lập liên hệ. Ngay sau đó, Tô Trần không chút do dự, liền tiến nhập không gian giới tử. Đi vào đã lâu không gian giới tử bên trong, hết thảy cảnh sắc đều là như cũ. Liền ngay cả Tô Trần trước đó trồng trọt những linh dược kia, cũng là vẫn xanh um tươi tốt sinh trưởng bên trong. "Chủ nhân." Không gian giới tử bên trong lửa nhỏ cùng Lục Nhi, một lần nữa nhìn thấy Tô Trần, cũng là vô cùng kích động. Mặc dù Lục Nhi sẽ không nói tiếng người, nhưng trong miệng cũng là không ngừng phát ra hừ 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 thanh âm, hưng phấn tại Tô Trần chung quanh cọ qua cọ lại. Nhìn ra được, hai tên này đối với Tô Trần không muốn xa rời, cũng đã là rất sâu. Lựa nhỏ càng là trong miệng không ngừng, một mực líu díu nói không có gặp Tô Trần trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Đương nhiên, Tô Trần cũng là từ nó trong lời nói nghe ra, tại chính mình không cách nào cùng không gian giới tử bắt được liên lạc trong khoảng thời gian này, lựa nhỏ cùng Lục Nhi tại không gian giới tử bên trong, cũng là bình thường sinh hoạt, chỉ bất quá không cách nào cùng ngoại giới liên lạc mà thôi. Biết điểm này, Tô Trần cũng yên lòng. Lựa nhỏ, hiện tại ngoại giới có một cái hỏa thuộc tính chỗ tu luyện, ta đã tu luyện qua, đến phiên ngươi. Tô Trần biết một bụng không thể ăn thành mập mạp đạo lý, mình tại cực hỏa tinh đảo đã tăng lên một nửa tiểu cảnh giới, nếu như tu luyện tiếp nữa, liền có khả năng xuất hiện cảnh giới bất ổn, thậm chí phản phệ hậu quả. Cho nên hiện tại, chính mình cần nhất không phải tiếp tục tăng cao tu vi, mà là rèn luyện kỹ năng, củng cố tu vi. Bất quá tiểu thiên hỏa không có tại cực hỏa tinh đảo tu luyện qua, hoàn cảnh nơi này đối với nó tới nói, lại là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt nhất. Tiểu thiên hỏa nghe vậy, cũng là vô cùng hưng phấn, lập tức cùng Tô Trần cùng đi ra không gian giới tử, một đầu đâm vào cực hỏa tinh đảo bên trong. Cho người cảm giác tựa như là đem một đám lửa vứt xuống cực hỏa tinh đảo bên trên bình thường. Gặp tiểu thiên hỏa ở chỗ này như cá gặp nước, Tô Trần cũng không có lại đi quấy rầy nó, mà là cùng Lục Nhi cùng một chỗ đến xung quanh trong vùng biển đi lịch luyện sát hải thú.